Chương 108, sau thắng lợi đống lửa tiệc tối. Chương 108, sau thắng lợi đống lửa tiệc tối. Lấy 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế chi danh, lấy bổn quốc đời thứ nhất quốc vương chi danh tuyên bố hạ quốc vào hôm nay thành lập. Cuối cùng lưu lại một câu nói kia về sau, Ha Mỹ Nị Huy liền chậm rãi biến mất tại trên tường thành. Mà cái kia tụ tập tại dưới tường thành, gần như đem toàn bộ hoang dã đều chìm ngập vô số người, trong lòng kích động nhiệt huyết vẫn chưa đình chỉ sôi trào. Giờ phút này vẫn là sáng sớm thời gian, không khí lạnh lùng, cũng không có một người cảm thấy mảy may hàn ý, ngược lại là cái chán không ngừng đổ mồ hôi. Rất nhiều nhân thủ trưởng bởi vì thời gian dài dùng sức vỗ tay mà thay đổi đến đỏ bừng, âm thanh cũng bởi vì cái kia đem hết toàn lực hò hét mà thay đổi đến khàn giọng, nhưng bọn hắn ánh mắt lại so chân trời vừa vặn dâng lên mặt trời mới mọc còn muốn cực nóng. Bọn họ top 5 top 3 địa tập hợp một chỗ, kích động thuật lại quốc vương bệ hạ đang diễn giảng bên trong câu chữ, như hỏa, như mộng nghĩ, như hạnh phúc. Mỗi một lần thuật lại, đều để trong lòng bọn họ cô kia mênh mông nhiệt huyết càng thêm sôi trào, trái tim cũng bịch thông địa nhảy không ngừng. Mà gì, ngươi trông thấy sao? Vị tiêu cứu bất đông cảnh, vĩ đại nhất Ha Mỹ Nị Huy điện hạ, chúng ta quốc vương bệ hạ, chính là cứu bất chúng ta vùng quê chấn đại ân nhân. Nông phu Hàn Nghị kích động đối bên cạnh mang thai thê tử nói, đang quyết định mang lên thê tử đi tham gia khai quốc đại điện về sau. Hàn Nghị liền dùng lúc trước vị kia hảo tâm quý tộc tặng cho hắn tiền, mua một chiếc xe ngựa đi theo vùng quê trên trấn đồng dạng muốn đi tham gia khai quốc đại điện, chúng dân trong trấn cùng nhau xuất phát. Trải qua tiếp cận nửa tháng dài dằng dặc buôn ba, vượt qua trùng điệp khó khăn về sau, bọn họ cuối cùng vượt qua nguy hiểm hoang dã, trước ở khai quốc đại điện bắt đầu phía trước cuối cùng một ngày đến Quang Huy Chi Đô. Nguyên lai vị kia ân nhân chính là Ha Mỹ Nị Huy điện hạ à, khó trách hắn sẽ vì chúng ta những này không có gì cả bình dân mà giết chết chủ nô. Nông phụ mạ gì che miệng sợ hãi thán nói. Nàng lúc đầu khăng khăng yêu cầu trượng phu mang theo nàng ngàn dặm xa xôi tới tham gia khai quốc đại điện, chính là vì để trong bụng của nàng còn chưa xuất thế hài tử có thể tắm rửa đến vị kia điện hạ Quang Huy, để tương lai nhân sinh càng trôi qua thuận lợi hơn một chút. Thật không nghĩ đến chính là, nguyên lai các nàng sớm đã tắm rửa đến vị kia điện hạ Quang Huy, thậm chí đứa nhỏ này sinh ra đều là may mắn mà có điện hạ trợ giúp. Nếu như Ha Mỹ Nị điện hạ nguyện ý cho chúng ta hài tử một câu chúc phúc liền tốt, như vậy nhân sinh của nàng nhất định so với chúng ta hạnh phúc gấp trăm lần cũng không chỉ. Nông phu Hàn Nghị đã lâm vào huyễn tưởng bên trong, bất quá lý trí nói cho hắn, đây bất quá là tuyệt đối cũng không thể thực hiện mộng đẹp. Như thế ngồi ngay ngắn trong mây bên trên, so mặt trời còn chói mắt hơn đại nhân vật, hắn có thể cùng có duyên gặp mặt một lần, nhận qua một ít ân huệ, cũng đã là vận mệnh vô cùng lọt mắt xanh, làm sao có thể còn có lần thứ hai cơ hội gặp mặt. Ùng ùng. Đúng lúc này, kèm theo xa luân ép qua phiến đá âm thanh, một cỗ nồng đậm mạch hương từ không khí bên trong truyền tới. Vốn là trời còn chưa sáng liền sớm ra ngoài vì tại quan sát khai quốc đại điện lúc chiếm cứ một chỗ tốt đám người, người được cỗ này mạch hương, chỉ cảm thấy nguyên bản bị kích động cảm xúc đè xuống cảm giác đói bụng giờ phút này bắt đầu tại trong dạ dày mãnh liệt cuộn cuộn. Không chút do dự, bụng đói kêu vang nhân dân bọn họ lập tức lần theo mạch hương nhìn qua. Chỉ thấy liên tục không ngừng đẩy xe đang bị người từ Quang Huy Chi Đô cái kia to lớn trong cửa thành đẩy ra, mỗi chiếc đẩy xe bên trên đều chất đống giống núi nhỏ một cao bánh nếp, cái kia vàng rực bánh nếp còn bốc hơi nóng, xem xét liền biết là mới mẹ xuất hiện. Trừ bánh nếp bên ngoài, mỗi chiếc đẩy xe bên trên còn để đó nhất khẩu nồi lớn, trong nồi là nóng hổi, hiện ra màu xanh biết rau dưa canh. T, người hương vị liền biết tuyệt đối ăn ngon. Mọi người ngón trỏ mở rộng, đang muốn từ trong túi móc ví tiền ra mua sắm thời điểm, đã thấy đến đẩy xe bên cạnh dẫn đầu tên kia gấu đen cường tráng thanh niên chậm rãi mở miệng nói, điện hạ biết các ngươi còn chưa dùng bữa sáng, lại sáng sớm thụ hàn, đặc biệt sớm chuẩn bị bánh nếp cùng rau dưa cháo, miễn phí tặng cho các ngươi, cảm ơn điện hạ nhân từ à, hiện tại bắt đầu xếp hàng nhận lấy, mỗi người hạn một tấm bánh một chén canh. Sau một khắc, mọi người trên mặt thần sắc đều thay đổi đến lại lần nữa mừng rỡ cùng kích động lên. Cảm ơn điện hạ nhân từ. Mọi người không hẹn mà cùng đồng thanh nói, sau đó không kịp chờ đợi chen chúc mà tới, tại đẩy xe hàng phía trước lên hàng dài. Đây chính là điện hạ ban thưởng đồ ăn, ăn nói không chừng liền có thể được đến điện hạ chúc phúc. Mà gì, chúng ta cũng mau qua tới xếp hàng đi. Được. Nông phu Hàn Nghị kích động kéo thê từ tay, đứng ở một hàng thật dài đội ngũ cuối cùng chỗ chờ. Mặc dù bọn họ đã tắm rửa qua điện hạ Quang Huy một lần, nhưng tuyệt đối không ngại tắm rửa lần thứ hai, ví dụ như hưởng dụng điện hạ đích thân ban thưởng đồ ăn. Đợi đã lâu về sau, làm cuối cùng đến phiên nông phu Hàn Nghị cùng thê tử của hắn thời điểm, Hàn Nghị lại kinh ngạc phát hiện ngay tại đẩy xe phía trước phân phát đồ ăn người vậy mà là hắn từng gặp người quen. Đó là một vị mái tóc màu nâu, thần sắc lạnh lùng thiếu niên, mặc dù ánh mắt không có lúc trước như vậy giống diều hâu con mắt đồng dạng hung ác, nhưng Hàn Nghị vẫn là một cái liền nhận ra đối phương là lúc trước được tại bờ sông nắm chặt hắn cổ áo đồng thời kém chút một quyền đấm chết hắn nam nhân. Ngươi làm sao còn không nhận lấy đồ ăn a? Gặp đứng ở trước mặt hắn nông phu chậm chạp không tiếp nhận hắn chuyển tới bánh nếp về sau, vợ khẽ cau mày nói. Bởi vì tới tham gia khai quốc đại điện người thực tế quá nhiều, phụ trách phân phát đồ ăn nhân viên nghiêm trọng không đủ, thế cho nên bọn họ những này điện hạ đám người hầu mới tới hỗ trợ. Mặc dù bờ trong lòng cũng không có tức giận, nhưng đã là tân nguyệt thượng vị liệt ma nhân hắn cho dù mất đi mắt ưng, bản năng săn bắn uy thế vẫn như cũ mang đến trước mặt nông phu cực kỳ áp lực nặng nề. Lớn, vị đại nhân này, ngài không nhớ ta sao? Ngài phía trước níu lấy cổ áo của ta muốn đưa ra năm đấm muốn đánh ta à? Nông phu thân thể run rẩy giống run rẩy một dạng, hắn cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Nghe vậy bờ thần sắc khẽ giật mình, hắn buông xuống trên tay bánh nếp, cẩn thận quan sát trước mặt nông phu. Trải qua phân biệt về sau, hắn cuối cùng nhận ra đối phương chính là lúc trước đem bé gái ném vào băng lạnh thấu xương nước sông bên trong, nếu không phải điện hạ kịp thời ngăn cản liền bị một quyền của mình đánh chết tiểu tử, tựa hồ là kêu. Hàn Nghị à chỉ là hiện tại đứng ở trước mặt mình Hàn Nghị, cùng lúc trước bức kia tê liệt, gợi như que tuổi bộ dạng chênh lệch quá xa. không những thân thể không tại giống phía trước như vậy gầy yếu, liền nguyên bản âm u đầy tử khí trong mắt cũng có ánh sáng. Ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia nông phu Hàn Mi đi. Bờ bừng tỉnh đại ngộ nói, không nghĩ tới đối phương thế mà cũng tới tham gia khai quốc đại điện. Dù sao vùng quê trấn khoảng cách Quang Huy Chi Đô đường xá đối với một người bình thường đến nói có thể là tương đối xa vời. Đúng, là ta, không nghĩ tới đại nhân ngài thế mà còn nhớ tới tên của ta, cảm ơn ngài cùng vĩ đại điện hạ cùng nhau cứu vớt vùng quê trấn. Hàn Nghị kích động dùng sức nhẹ gật đầu, tại trịnh trọng nói xong cảm ơn đồng thời lấy đi đồ ăn về sau, hắn lôi kéo thê tử tay muốn rời khỏi, lại đột nhiên phát hiện thê tử vẫn kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Tôn kính đại nhân, xin hỏi ngài có thể nói cho ta, nữ nhi của ta. Không, ta sinh ra đứa bé kia, về sau thế nào? Nông phụ mạ gì khẩn trương dò hỏi. Nàng đã theo trượng phu trong miệng biết được nàng sinh ra cái kia bé gái được cứu đến, mặc dù đứa bé kia là nàng bị chủ nô ép buộc sinh ra, nhưng dù sao đồng dạng là nàng tân tân khổ khổ sinh ra tới, nàng nghĩ ít nhất biết đứa bé kia thế nào, nếu như còn rất tốt còn sống lời nói như vậy nàng cũng sẽ không thường xuyên gặp ác mộng mơ tới đứa bé kia. Nhưng cầu an lòng, ta đây cũng không rõ ràng. Vợ lắc đầu. Tại từ vùng quê trấn lần thứ hai xuất phát lúc, hắn liền cùng cả rèn cùng một chỗ cùng điện hạ bọn họ trước khi chia tay đi chấp hành ám sát chủ nô nhiệm vụ, mà cái kia bé gái còn lưu tại điện hạ trong tay bọn họ. Cảm ơn đại nhân ngài tặng cho đồ ăn. Nghe vậy mạ gì ở trong lòng thở dài, chỉ có thể cầm đồ ăn cùng trượng phu quay người rời đi. Đợi một chút. Nhìn qua thất hồn lạc phách rời đi nông phụ, vừa do dự một chút về sau, đột nhiên mở miệng gọi lại nàng. Ta xác thực không biết cái kia Hải Nhi hạ lạc, nhưng ta nghĩ ta quận chúa Ha Mị Nị Hương điện hạ khẳng định biết, ta có thể mang các người đi gặp điện hạ. Vợ bình tĩnh nói. Dưới tình huống bình thường hắn là sẽ không mang không có quan hệ người đi quay giày điện hạ, nhưng cùng điện hạ ở chung lâu dài hắn biết, điện hạ cho dù đối đãi bình dân cũng đối xử như nhau, đã từng thậm chí còn ôm qua điên nông phụ. Trọng yếu nhất chính là cái kia nông phu trên thân cùng lúc trước như hai người khác nhau biến hóa có lẽ có thể làm hắn quận chúa vui vẻ một chút xíu, đây mới là hắn nguyện ý mang bọn họ tới chân chính nguyên nhân. Thân là người hầu, liền nên nghĩ biện pháp để quận chúa thay đổi đến vui vẻ. Hàn Nghị cùng Mã Dị. Cái gì? Chúng ta lại có thể nhìn thấy vĩ đại điện hạ? Tựa hồ là sợ bỡ đổi ý một dạng, hai người lập tức thả ra trong tay đồ ăn, bước nhanh đi sát đằng sau mái tóc xù thiếu niên rời đi. Một lát sau, một chiếc lộc lẫy xe ngựa trong xe, cửa sổ xe bị nặng nề màu tím sẫm lông nhung thiên nga màn cửa che kín hơn phân nửa, vẹn vẹn lưu một cái khe đầu nhập yếu ớt ánh nắng ban mai. Trên trần nhà cố định một chiếc đồng thau ngọn đèn chiếu sáng, tia sáng ấm áp mà mông lung, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm hoa cỏ mùi thơm ngát. Ha Mỹ Nị Huy ngồi tại mềm mại ghế sofa bằng da thật, cẩn thận quan sát đến trước mặt hai đầu gối quỳ rạp xuống thảm đỏ bên trên nông phu phu phụ. Cái kia tươi đẹp thảm đỏ, nổi bật lên bọn họ vải thô trên quần áo miếng và càng thêm dễ thấy, bất quá hai người tinh khí thần ngược lại là còn có đủ. Nếu không phải bở trước thời hạn báo cho, hắn thật đúng là không nhận ra cái này ánh mắt sáng ngời có thần tình tráng nông phu sẽ là lúc trước cái kia tựa như cái sắc không hồn chết lặng nam nhân. Ngồi đi. Ha Mỹ Nị chỉ vào ghế sofa đối diện ôn hòa nói. Nghe vậy chuyện này đối với phu phụ thần sắc lập tức thay đổi đến thấp thỏm lo âu đi lên. Vĩ đại điện hạ, ta bất quá là một cái bình thường nông phu, có thể lại lần nữa mắt thấy ngài uy nghiêm liền đã là vạn phần vinh hạnh, lại sao dám ngồi tại ngài đối diện. Hàn Nghị run run rẩy rẩy nói, hắn cái kia thô ráp ngón tay xít sao nắm chặt góc áo, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Đúng vậy à, vĩ đại điện hạ, chúng ta trên người mặc bất quá là kém vài gai, há có tư cách ngồi ở kia đắt đỏ trên ghế sofa. Nông phụ mạ gì đồng dạng co rúm lại bà bay, run rẩy hồi đáp. Hàn Nghị, xem ra tại ta rời đi về sau, ngươi sinh hoạt có lẽ trôi qua cũng không tệ lắm. Thấy hai người như vậy sợ hãi, Ha Mỹ Nị cũng liền không tại cơ cầu, mà là nói sang chuyện khác. Là điện hạ, từ khi lần kia có thể tắm rửa ngài quang huy về sau, nhân sinh của ta tựa như là bị vận mệnh buông xuống thanh nhất dạng, không những thê tử của ta lại lần nữa mang thai hài tử, ta còn được đến một vị hảo tâm quý tộc quà tặng, chọn vẹn 4 cái bạc sổ, dạng này ta mới có thể mua cỗ xe ngựa ngàn dặm xa xôi tới gặp ngài. Nghe đến Ha Mỹ Nị hỏi thăm về sau, Hàn Nghị lập tức thao thao bất tuyệt giải thích, mãi đến thê tử của hắn lén lút hung hăng bấm một cái eo của hắn mới tại bị đau kịp phản ứng đây là mạo phạm cử chỉ. Xin lỗi, vĩ đại điện hạ, bởi vì may mắn lại lần nữa nhìn thấy ngài, vinh hạnh như vậy khiến cho ta quên hết tất cả, cho nên lời nói có chút quá nhiều mạo phạm đến ngài. Hàn Nghị bỗng nhiên cúi đầu xuống tạ lỗi nói, cái trán gần như muốn chống đỡ tại thảm đỏ bên trên. Không sao, đây cũng không phải là mạo phạm, ta rất tình nguyện nghe ngươi giải thích. Ha Mỹ Nị ấm giọng nói, tầng dưới chốt nhất nhân dân hạnh phúc, vô luận nghe bao lâu thời gian hắn cũng sẽ không cảm thấy phiền chán, chẳng bằng nói cái này ngược lại có thể làm hắn cảm thấy phát ra từ nội tâm vui vẻ. Bởi vì điều này nói rõ hắn cho tới nay cố gắng là có hiệu quả, nhất là tại nhìn thấy Hàn Nghị cái này hắn đi tới đông cảnh phía sau nhìn thấy cái thứ nhất cực khổ người, cũng là kích thích hắn giải phóng đông cảnh quyết tâm thân thể bên trên hoàn toàn khác biệt biến hóa. Ta nghe bợ nói các ngươi đến tựa hồ là có chuyện tìm ta, là chuyện gì? Ha Mỹ Nị hỏi lần nữa. Vĩ đại điện hạ, ngài có thể báo cho với ta cái kia bé gái hạ lạc. Mặc dù nàng là ta bị vậy nhưng hận chủ nô ép buộc thời điểm sinh ra, có thể nàng dù sao đồng dạng là hài tử của ta, ta nghĩ ít nhất biết nàng hiện tại trôi qua như thế nào. Mã Dị nghẹn ngào địa thỉnh cầu nói, nước mắt tại nàng cái kia đen nhánh gương mặt bên trên trượt xuống, nàng cái kia gầy yếu bả vai đều bởi vì kiềm chế thút thít mà khẽ run lên. Yên tâm đi, đứa bé kia cũng không có sự tình. Thấy thế Ha Mỹ Nị lập tức chân ăn nói, ta đem nàng giao cho cùng vùng quê trấn liền nhau truy thạch trên trấn một hộ đồng dạng mới vừa sinh ra hài tử không bao lâu phu thê trong tay, đồng thời rời đi thời điểm lưu cho bọn hắn 20 cái bạc sổ xem như nhận nuôi thủ lao lại triển lộ ta ra hộ, ta nghĩ đứa bé kia có lẽ hiện tại còn bình an vô sự. Hamini bình tĩnh nói. Hắn còn nói cho gia đình kia mấy tháng phía sau hắn sẽ lại tới xem xét, chỉ cần đôi kia phu thê còn không có mất lý trí, tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực địa chăm sóc tốt cái kia bé gái. Bảy thần tại bên trên. Không, điện hạ tại thượng, thật sự là quá tốt. Mã Di Lệ rơi đầy mặt nói, biết được nàng nữ nhi còn rất tốt địa sống ở cái này càng ngày càng đẹp tốt trên thế giới về sau, bả vai nàng bên trên tựa như là có một tảng đá lớn ầm vang rơi xuống đất thay đổi đến nhẹ nhõm rất nhiều. Vĩ đại điện hạ, cảm ơn ngài nhân từ cùng hào phóng, sau này ta sẽ ngày đêm hướng bảy thần cầu nguyện vì ngài cầu phúc. Sau đó nông phụ liền không chút do dự giống trượng phu của nàng như thế, thật sâu cúi đầu, cái chán trực tiếp chống đỡ tại thảm đỏ bên trên. Cảm ơn hảo ý của ngươi, ta chúc phúc hải tử của ngươi có thể bình an thuận lợi lớn lên, thủy chung là hạnh phúc. Hà Mỹ Nị nói khẽ. Nông phu phu phụ, điện hạ vậy mà thật chúc phúc bọn họ hải tử. Hàn Nghị lập tức lại lần nữa tiên ân bạc tạ, mà mạ gì thì chảy nước mắt càng nhiều. Nàng ý thức được điện hạ chúc phúc không đơn thuần là trong bụng của nàng chưa giáng sinh hải tử, còn có cái kia vừa ra đời liền bị vứt bỏ nữ nhi. Khai quốc điện lễ cứ như vậy tại náo động khắp nơi bên trong kết thúc. Cùng lúc đó, tại quá khứ trong nửa tháng, khống chế Dung Kim Chi Hỏa trở lại Vương Đô Bạo Thực Chi Vương hướng toàn bộ Sổ Xì Ạ tuyên bố tin tức này, 14 nước quốc dân người thừa kế tại Đông Cảnh thành lập công quốc, đồng thời cùng Sổ Xì Ạ kết minh. Bây giờ, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ Sổ Xì Ạ Vương quốc, tại cả nước phạm vi bên trong đều nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 109, chủ bị khai quốc đại điện, cuốn mặt trường, chương 109, chủ bị khai quốc đại điện, cuốn mặt trường, Tây Cốc địa, Lạc Nhật chi thành. Nơi này là Sổ Xì Ạ bốn cảnh một trong, Tây Cốc chi địa đô thành. Nó tọa lạc ở Tây Cốc địa rộng rãi nhất hẻm núi Lầu Đông, mỗi ngày hoàng hôn thời điểm, làm rơi xuống trời chiều đem cuối cùng một vệt tà dương không giữ lại chút nào địa chút xuống thời điểm, cả tòa thành tường đá, con đường cùng khu phố đều sẽ bị nhuộm thành một loại vô cùng sáng lạn màu vàng, phảng phất cả tòa thành thị đều đang thiêu đốt, cho nên cứ gọi tên Lạc Nhật chi thành. Mà tại tòa thành này vị trí hạch tâm, đứng sừng sững lấy một tòa cổ lão mà cao ngất lâu đài, mỗi khi gặp hoàng hôn thời điểm nó là thành thị bên trong trước hết nhất bị nhuộm thành màu vàng, cũng là cuối cùng mới rút đi sắc thái kiến trúc. Đây là thế hệ thống trị Tây Cốc địa, rèn gia tộc lâu đài kỳ lũ ổ lâu đài. Tại lâu đài trên tường thành, còn tung bay một mặt to lớn cờ sĩ bên trên treo lên một đóa tại trên vách đá nở rộ đóa hoa màu vàng nóng. Loại kia hoa tên chữ gọi là Jin Kỳ Lũ Ổ, là một loại chỉ sinh trưởng tại Tây Cốc địa vách núi treo leo bên trên đóa hoa, chứa đựng lúc như hoa mỹ tơ lụa chói lọi. Giờ phút này, tại lâu đài trong thư phòng, một vị hình thể thoáng gầy gò, xương gò má sắc bén như gọn, khí chất giống học giả văn nhã trung niên nam nhân ngay tại đọc lấy mới nhất từ Vương Đô truyền đến tình báo sách. Mà đọc càng nhiều, hắn trên mặt biểu lộ liền càng thêm kinh dị, chờ hắn triệt để đọc xong thời điểm, cả khuôn mặt thần sắc đã có thể dùng chố mắt đứng nhìn để hình dung. Thật sự là nghĩ không ra, vị kia điện hạ thế mà không những không có cùng Bạo Thực Chi Vương buộc phát chiến tranh, thậm chí còn tại Đông Cảnh bên trên thành lập công quốc cùng Sổ Xì Ạ Vương thất ký kết vĩnh hằng minh ước, cái này quá không đúng. Thống trị toàn bộ Tây Cốc địa nam nhân, dây mắn rèn hầu tức một bên khép lại tình báo sách, một bên lắc đầu cảm thán nói. Nhiều năm qua đùa bỡn quyền mưu trực giác lập tức nói cho dây mắn, ở trong đó nhất định có âm mưu. Dù sao từ hắn cùng vị kia điện hạ đích thân tiếp xúc cùng hắn làm ra đủ loại sự tích đến xem, vị kia điện hạ không thể nghi ngờ là một vị ghét ác như kiểu, phẩm đức giống như thánh nhân cao thượng người. Dạng này người, làm sao có thể cùng Bạo Thực Chi Vương lọ Sổ Xì Ạ cái này nhất định khắc sâu tại nhân tộc trong lịch sử siêu cấp bạo quân chung sống hòa bình. Hiện tại hòa bình, bất quá là đang nổi lên một tràng càng lớn chiến tranh mà thôi. Vị kia điện hạ hoặc là trong tay có khả năng xé bỏ minh ước thủ đoạn, hoặc là dứt khoát chính là làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị, tình nguyện gia hộ vỡ vụn cũng muốn trong tương lai cùng Bạo Thực Chi Vương quyết một trận tử chiến. Dây Măng Niên lặng ở trong lòng có phán đoán. Bất quá đó cũng không phải hắn cần quan tâm trọng điểm, chân chính cần hắn toàn lực suy nghĩ mấu chốt vẫn là rèn gia tộc làm sao từ tương lai trận đại chiến kia bên trong sống sót đồng thời sẽ không nhận tác động đến. Càng nghĩ về sau, Dây Măng vẫn cảm thấy không làm gì cũng tốt hơn cái gì đều làm. Đương nhiên, cơ bản tính lấy lòng vẫn là muốn có. Đi trong nhà kho chọn lựa lưu mình cấp ma tinh 10 cái, vô hạ cấp ma tinh 100 cái, đối đất cấp ma tinh 1.000 cái, đưa tặng cho Quang Huy Chi Đô Ha Mị Nị Hữu Điện Hạ xem như ăn mừng khai quốc hạ lễ. Dây Măng kêu đến quản gia, nhẹ giọng phân phó nói: "Là gia chủ đại nhân." Quản gia cung kính không người thi lễ một cái về sau, liền chậm rãi thối lui ra khỏi thư phòng. Ma tinh, vĩnh viễn là cái này thế giới nhân tế kết giao đồng tiền mạnh, bởi vì không quản là tu luyện, chế dược, vũ khí, hoặc là các loại nghi thức bên trên, ma tinh đều là không thể thiếu mấu chốt vật phẩm. Nhất là, vị yêu điện hạ đi siêu phàm con đường vẫn là ma pháp con đường. Nhìn qua quản gia bóng lưng rời đi, Dây Măng âm thầm suy nghĩ nói. Giang giác. Cửa thư phòng đóng lại về sau, Tây Cốc chi chủ lại lần nữa cầm lấy trên bàn sách một quyển sách, say sưa ngon lành địa lật xem. Tên sách là Bao Phu Nhân Phật Bí Mật Khuê Sự Tình. Mặc dù danh tự không đủ văn nhã, nhưng trên thực tế ghi chép lúc ấy thời đại kia các đại nhân vật rất nhiều không muốn người biết bí ẩn, Dây Măng rất thích đọc loại này sách vở, hắn thích từ loại này nhỏ bé chi tiết bên trong đi học tập những cái kia quyền mưu gia môn trí tuệ, ví dụ như tại gặp phải nguy hiểm thời điểm làm sao khẩn cấp thoát hiểm. Này, chính là có chút nội dung miêu tả quá mức hạ lưu, nếu không hắn cũng là không ngại để chính mình nữ nhi đi đọc bên dưới. 3. Cửa lớn thư phòng bị bỗng nhiên đẩy ra, một vị mặc màu tím nhung tơ váy liền áo, mái tóc dài vàng óng thiếu nữ xách theo váy khí thế hung hăng đi đến. Mái tóc dài của nàng cũng không phải là thuần kim sắc, mà giống như là đem sáng sớm, mật ong, mạch điền ba loại màu vàng kết hợp với nhau sáng lạ. Lớn chừng bàn tay hình trái tim trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi màu hổ phách đôi mắt trong suốt long lanh, khỏe mắt bên dưới còn có một viên cực nhỏ màu nâu nhạt tàn nhang, có thể cái này chẳng những không có phá hư ngũ quan mỹ cảm, ngược lại tăng thêm mấy phần hoạt bát cùng sức sống. Từ chỉnh thể đến xem, thiếu nữ liền tựa như một cái bị ánh mặt trời hôn qua như tinh linh đáng yêu, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình linh lung tinh tế, quanh thân tản ra như mật ong ngọt ngào khí tức, khiến người không nhịn được muốn thân cận. Hừ, ngươi lại tại nhìn loại này tràn đầy hạ lưu nội dung tiểu thuyết. Thiếu nữ tóc vàng nhìn bàn đọc sách phía trước trên tay nam nhân nâng bản kia bao phu nhân phép bí mật khuê sự tình tấm kia xinh xắn đáng yêu gương mặt nổi lên hiện ra một vẻ rõ ràng xem thường. Có thể tại rèn gia tộc trong lâu đài đối thân là gia chủ dậy mằn thái độ này, thiếu nữ thân phận chân thật cũng đã rất rõ ràng. Lén mi rèn, tây cốc chi chủ dậy mằn rèn độc nữ. Lấy đóa hoa tốt đẹp sán lạn mỹ mạo cùng bất khả tư nghị ma pháp thiên phú mà nghe tiếng vương quốc, được vinh dự tây cốc chi địa đóa hoa xinh đẹp nhất, tên gọi tắt cốc hoa. Năm gần 18 tuổi nàng, tại mấy năm trước cũng đã là một vị thần tinh giai vị ma pháp sư. Dạng này thiên tài cho dù tại tôn sùng ma pháp Milan vương quốc bên trong cũng số lượng ít, chớ nói chi là tại chủ yếu thịnh hành kỵ sĩ chi đạo sổ xì ạ vương quốc. Đương nhiên, chỉ có giấy măng từ từng khỏa bị hút khô ma lực chống không lưu hình cấp ma tinh bên trong, biết nhà mình nữ nhi cái này đỉnh cấp ma pháp thiên tài danh hiệu bên trong có bao nhiêu trình độ. Đây cũng không phải là hạ lưu tiểu thuyết, là chân quý tư liệu lịch sử. Giấy măng một bên cười khổ giải thích nói, một bên khép sách lại bỏ vào tận cùng bên trong nhất trong ngăn kéo. Mặc dù siêu phàm thiên phú hơi có không đủ, nhưng hắn nữ nhi là cái rất thông tuệ người, hiện tại đã có khả năng không chút phí sức địa trợ giúp hắn xử lý trong lãnh địa công vụ, thậm chí một số thời điểm đưa ra quan điểm làm hắn đều cảm giác mới mẻ. Bất quá dạng này hoàn mỹ nữ nhi cũng có một cái đối với quyền mưu nhà mà nói đủ để thiếu hụt chí mạng. Phụ thân, vừa vặn quản gia đi trong nhà kho lấy đi một nhóm lớn ma tinh muốn cầm đi làm hạ lễ, đến tột cùng là dạng gì đại nhân vật cần đưa lên quý giá như vậy hạ lễ à? Lén nhì đặc biệt tại đại nhân vật ba chữ âm bên trên cắn rất nặng. Vô hạ cấp ma tinh cùng bụi đất cấp ma tinh cũng coi như, những cái kia mặt hàng đều không đáng tiền, nhưng còn có dòng giá 10 cái lưu hình cấp ma tinh à, ngài cũng quá lãng phí đi. Thiếu nữ tóc vàng thở phì phò nói, 10 cái lưu hình cấp ma tinh đều đủ nàng tu luyện 2 tháng. Leo không có giải thích, chỉ là yên lặng đem trên bản sách vương đô chuyển đến tình báo sách đưa cho nhà mình nữ nhi. Lén nhỉ tiếp nhận tình báo sách là xem, chỉ xem xét vài lần nàng trên gương mặt xinh đẹp kia phẫn nộ liền lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là trước nay chưa từng có khiếp sợ. Cái này, tin tức này là thật sao? Trên đời thật có 14 nước quốc dân vương quốc sao? Thiếu nữ nhịn không được nhìn về phía phụ thân nàng, để nghiệm chứng thông tin thật giả, dù sao chuyện này đối với nàng đến nói khó tránh có chút quá thiên phương giả đảm. Trên tình báo thông tin rất nhiều, nhưng trọng yếu nhất chỉ có một đầu, từ Đông Đại Lục mà đến 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế Mị Nị Ha Điện Hạ tại Đông Cảnh thành lập công quốc, đồng thời cùng sổ xỉ ạ vương thất vĩnh cựu kết minh, đây quả thực là gần ngàn năm đến nay đại lục bên trên phát sinh lớn nhất biến của A. Là thật, ta lúc trước tiến về nô lệ chi đô lúc thậm chí đích thân cùng vị kia điện hạ trò chuyện qua. Giấy măn bình tĩnh nói. Vậy ngài vì sao không nói cho ta tin tức này? Lenny thần sắc khẽ giật mình, lập tức hỏi ngược lại. Không đơn thuần là không có báo cho vị kia Ha Mị Nị Ha Điện Hạ thông tin, phụ thân hắn có lẽ thậm chí phong tỏa nàng thông tin con đường, nếu không nàng không có khả năng lâu như vậy đều không biết chút nào. Tây Cốc chi chủ không có trả lời, chỉ là vẫn như cũ thần sắc chấn tĩnh nhìn qua nàng. Lenny, đáng chết, lão già này lại là bộ này đố chữ người bộ dạng. Đạp đạp đạp. Biết truy hỏi không có kết quả, thiếu nữ tóc vàng không có lại độ đặt câu hỏi, mà là trong thư phòng đi tới đi lui, toàn lực suy nghĩ lên nàng làm sao có thể từ trận này trong biến cố thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Mà khi bước chân dừng lại thời điểm, Lenny trong lòng cũng đã có đáp án. Phụ thân, ta đã qua hết lễ thành nhân, ngài có phải hay không cũng nên vì ta tìm một vị ưu tú trợ phu. Thiếu nữ tóc vàng gỡ xuống bên thái rủ xuống sợi tóc, đáng yêu gương mặt bên trên lộ ra một vẻ như thiên sứ nụ cười ngọt ngào. Tới. Dây măn sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại nổi lên một vẻ cười khổ. Hán nữ nhìn này mỗi lần lộ ra loại này nụ cười thời điểm bình thường đều là tại đánh lấy cái gì ý đồ xấu. Ta thích nhất nữ nhi, chẳng lẽ ngươi đã nhìn chúng ta Tây Cốc chi địa vị kia thanh niên tài tuấn sao? Dây măn hỏi ngược lại. Dựa theo mấy trăm năm qua truyền thống, cảnh chủ gia tộc dòng dõi bình thường sẽ cùng một cảnh chi địa bên trong giới chướng quý tộc khác các gia tộc thông gia, để cầu dựa vào huyết thống đến để gia tộc ở giữa liên hệ càng thêm thân mật cùng vững chắc. Nhất là giống Lẹn Nhì dạng này cảnh chủ gia tộc độc nữ, càng cần hơn một vị phạm vi thống trị bên trong quý tộc thanh niên đến ở rể. Những cái kia ở địa vị cùng tiềm lực bên trên xa xa yếu tại nam nhân của ta, làm sao xứng làm ta Lẹn Nhì rèn trợ phu. Nghe vậy Lẹn Nhì gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện ra một vẻ sâu sắc ghét bỏ, cùng lúc trước ngọt ngào nụ cười tạo thành mãnh liệt phát triển trái ngược, phản phất đều không phải cùng là một người đồng dạng. Vậy ý của ngươi là? Dây măn khẽ nhíu mày. Ta cho tới nay đều đáp lại tôn kính, vũ lực cùng trí tuệ cùng tồn tại từ phụ, vĩ đại Tây Cốc chi chủ a, cầu ngài vì ta hướng vị kia cao quý điện hạ cầu hôn đi. Thiếu nữ tóc vàng dùng hai tay nhẹ nhàng nhấc lên máy, mũi chân hơi sai, thân thể như thiên nga có chút chìm xuống, đi một cái hoàn mỹ nâng máy lễ. Động tác của nàng như nước chảy mây trôi ưu nhã, chính là lại bắt bẻ lễ nghi lão sư, cũng tìm không ra mảy may mau bệnh tới. Ta hướng vị kia điện hạ cầu hôn, vẫn là vì nữ nhi của ta. Dây măn. Vị này từ đầu đến cuối như thâm cốc trong bình tĩnh năm nam nhân, giờ phút này trên mặt bắp thịt cũng bắt đầu có chút có gắp. Hắn nữ nhi này trên thân chí mạng nhất thiếu hụt chính là quá tham lam, không một chút nào giống rèn gia tộc người, giống như là US gia tộc. Ta thích nhất nữ nhi a, ngươi vì sao muốn ta làm như vậy? Tây Cốc chi chủ cười khổ nói. Hắn thật vất vả mới để cho rèn gia tộc miễn cưỡng từ bạo thực chi vương cùng 14 nước điện hạ tranh đấu bên trong thoát thân đi ra, hiện tại nữ nhi của hắn thế mà lại muốn chủ động bước vào đến trận này tranh chấp bên trong. Phụ thân, xin hỏi ta được không? Lenny nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, nữ nhi của ta, mỹ mạo của ngươi liền giống như trên vách đá nở rộ gìn ký lù ô lộng lẫy, chính là trên trời bảy thần cũng sẽ vì đó tán thưởng. Tây Cốc chi chủ hồi đáp. Thiếu nữ tóc vàng khỏe miệng hơi dương lên. Phụ thân, xin hỏi ta thông minh sao? Nàng lại lần nữa đặt câu hỏi. Đương nhiên, nữ nhi của ta, trí tuệ của ngươi sớm đã vượt rất xa lúc còn trẻ ta, rất nhiều vấn đề bên trên ngươi thậm chí đã nắm giữ đặc biệt ánh mắt cùng phán đoán. Tây Cốc chi chủ lại lần nữa hồi đáp. Thiếu nữ tóc vàng khỏe miệng nhếch lên độ còn cao hơn. Phụ thân, xin hỏi sổ sỉ ạ vương quốc trừ quốc vương bệ hạ bên ngoài, ai là giàu có nhất nam nhân?
Ta.
Phụ thân, xin hỏi vị kia ngoại lai ha mi nị huấn điện hạ bây giờ cần nhất là cái gì?
Một cái có thể triệt để tin cậy lại có thể quần quận không ngừng cung cấp hỗ trợ minh hiếu.
Phụ thân, xin hỏi ta là vị kia ha mi nị huấn điện hạ thích hợp nhất thông gia đối tượng sao?
Lẽ nhỉ cuối cùng hỏi vấn đề này, nàng có chút ngẩng đầu lên, tấm kia đáng yêu gương mặt lần trước khắc đầy là không che giấu chút nào chờ mong.
Tựa hồ lúc trước tất cả vấn đề đều là đang là nhất phía sau cái vấn đề này làm nền.
Tây Cốc chi chủ trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn là không thể làm gì khác hơn nhẹ gật đầu.
Nếu như Lenny vừa bắt đầu cứ như vậy hỏi, hắn sẽ không chút do dự bác bỏ. Có thể trả lời như vậy nhiều tiền trí vấn đề về sau, lại phủ nhận điểm này đã không có ý nghĩa.
Nữ nhi của hắn Lenny rèn đúng là ha mỹ nị huấn điện hạ bây giờ thích hợp nhất thông gia đối tượng, có 102, đây là không thể nghi ngờ sự thật.
Lenny không chỉ có vương quốc xuất chúng nhất mỹ mạo cùng trí tuệ, trọng yếu nhất chính là hắn duy nhất ruột thịt dòng dõi.
Một khi ha mỹ nị huấn điện hạ cùng Lenny thông gia, như vậy toàn bộ Tây Cốc chi địa đều sẽ trở thành lèn ní đô cưới, là hạ quốc cung cấp liên tục không ngừng kinh tế hỗ trợ cùng lượng lớn ma tinh quáng. Mà cùng người nào thông gia là các quý tộc cơ bản tự do, về điểm này cho dù là bạo thực chi vương đều không tiện ngăn cản.
Lèn ní, có lẽ là dạng này không sai, chỉ là ngươi thân là nữ nhi của ta, rèn gia tộc duy nhất độc nữ, thế nhân mong muốn tài phú, danh vọng, địa vị.
Ngươi cũng sớm đã đều có, vì sao còn muốn đem mình cùng hắn người buộc chặt tại một.
Tùy tâm sở dục sống sót không tốt sao?
Hạ quốc hoàng hậu cho dù tốt, cũng không bằng kế tiếp Tây Cốc chi chủ a.
Dây măn hoang mang nói.
Hắn tự nhận là coi như hiểu do nữ nhi này, tuy là thân nữ nhi, lại cũng không tình nguyện khuất phục tại bất luận kẻ nào phía dưới, so với trở thành hạ quốc cái này tân sinh công quốc hoàng hậu, nàng có lẽ càng muốn trở thành thống trị Tây Quốc địa chủ nhân a.
Cái này hạ quốc hoàng hậu có lẽ không bằng, nhưng nếu là một cái khác hạ quốc hoàng hậu, nhưng là xa xa đầy đủ.
Thiếu nữ tóc vàng liếm môi một cái nói,
"Ngươi nói là?"
Dây măng thần sắc giật mình.
"Nếu là trong tương lai vị kia điện hạ cố quốc phái người đi tới Tây Đại Lục tiếp hắn về nhà, nếu là khi đó ta đã sinh ra vị kia điện hạ nhi tử, như vậy ta là sẽ trở thành một cái nắm giữ 14 nước quốc dân khổng lồ vương quốc hoàng hậu."
Nói đến đây lúc, lèn nhỉ cặp kia màu hổ phách đôi mắt thiểm thiểm tỏa sáng, giống như bị đầu nhập tinh hỏa bên trong như mặt đường, tách ra Tây Cốc chi chủ chưa từng thấy qua hào quang.
Chương 01, khai quốc đại điện chương 01, khai quốc đại điện lạc nhật chi thành, kỷ lục ổ lâu đài.
Nếu là trong tương lai vị kia điện hạ cố quốc phái người đi tới Tây Đại Lục tiếp hắn về nhà, nếu là khi đó ta đã sinh ra vị kia điện hạ nhi tử, như vậy ta là sẽ trở thành một cái nắm giữ 14 nước quốc dân khổng lồ vương quốc hoàng hậu.
Trong thư phòng, đang nghe được nhà mình nữ nhi lời như thế, cùng với nhìn thấy nàng đôi mắt bên trong trước đó chỗ không có hào quang óng ánh về sau, Tây Cốc chi chủ dậy mặn rèn lâm vào thật lâu trầm mặc. Hắn phát hiện, cho đến nay hắn đều xa xa đánh giá thấp đối phương tham lam. Nữ nhi của hắn, thậm chí đem chủ ý đánh tới cái kia xương bá toàn bộ Đông Đại Lục 14 nước vương quốc hoàng hậu vị trí bên trên.
Nàng làm sao dám nha?
Có trời mới biết vậy sẽ cho rèn gia tộc mang đến kinh khủng bực nào nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là toàn tộc đều là vong, liền huyết mạch cùng danh hiệu đều sẽ hóa thành không người dám đàm luận cấm kỵ.
Lenny, ta thích nhất nữ nhi. Ngươi cũng đã biết vì sao chúng ta rèn gia tộc thủy tổ muốn đem chỉ sinh trưởng tại vách núi treo leo bên trên Jin Kỷ Lục Ổ xem như gia tộc biểu tượng.
Trầm mặc một lúc sau, Dây Măn cuối cùng chậm rãi mở miệng nói.
Bởi vì Jin Kỷ Lục Ổ cắm rễ ở nhất hiểm trở, nhất cằn cỗi tuyệt cảnh bên trong, nó tại trong cuồng phong ngày ngày dãy rủa, tại khan hiếm đất đai bên trong hấp thu chất dinh dưỡng, lại cuối cùng tại không ai bằng độ cao đón mặt trời lặn tách ra rực rỡ nhất hoa.
Thủy tổ là vì nhắc nhở chúng ta, cho dù thân ở tuyệt cảnh cũng muốn một mực kiên định hướng chỗ cao nhất đi, làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn lên chúng ta huy hoàng.
Thiếu nữ tóc vàng không chút do dự hồi đáp, đây cũng là sổ sỉ ạ vương quốc quý tộc khác bọn họ đối với rèn gia tộc độc thụ một buồn lấy hoa là cờ xí hành động giải độc.
Không, đây chỉ là người ngoài bọn họ cách nhìn.
Dây Măn bình tĩnh lắc đầu.
Ta vốn định chờ ngươi tiếp nhận vị trí của ta thống ngự gia tộc thời điểm sẽ nói cho ngươi biết chân tướng, nhưng hiện tại xem ra khi đó đã xa xa không còn kịp rồi.
Thủy tổ chân chính lựa chọn Jin Kỷ Lục Ổ xem như gia tộc cờ xí nguyên nhân, là vì nhắc nhở hậu nhân chúng ta rèn gia tộc liền giống như là cái kia trên vách đá nở rộ đóa hoa đồng dạng.
Mỹ lệ, huy hoàng, nhưng lại thời khắc tràn đầy hủy diệt nguy hiểm.
Mỗi một cái quyết sách đều như đồng hành đi tại vách núi treo leo bên trên một dạng, một bước đạp sai chính là vực sâu vạn trượng, toàn tộc đều là vong.
Đây là thường thường chỉ có gia chủ giao tiếp lúc mới sẽ bị báo cho bí mật, nhưng bây giờ ta chỉ có thể trước thời hạn nói cho ngươi biết.
Tây Cốc chi chủ đem gia tộc cờ xí chân tướng báo cho hắn nữ nhi, mà đối phương cũng như hắn đoán như vậy xa vào đến khiếp sợ bên trong.
Lén nhỉ cặp kia nguyên bản lóe ra dã tâm màu hổ phách đôi mắt, giờ phút này bởi vì kinh ngạc mà mở cực lớn, nàng thậm chí đều vô ý thức bị miệng lại, một bộ bị hoảng sợ bộ dáng.
Ngươi muốn làm vị kia 14 nước điện hạ hoàng hậu?
Cái này không có sai, vị kia điện hạ đúng là ta gặp qua ưu tú nhất thanh niên, thậm chí liền dung mạo đều không thể bắt bẻ, toàn thế giới mỗi cái nữ hải đều sẽ nghĩ như vậy.
Chỉ là Lenny, những cái kia các nữ hải tha thiết ước mơ đổ vật ngươi từ sinh ra lên liền nắm giữ, ngươi là tương lai Tây Cốc chi chủ, tại ngươi giới trướng đồng dạng có mấy trăm vạn con dân.
Như ngươi thành vị kia điện hạ hoàng hậu, như vậy toàn bộ Tây Cốc địa cũng sẽ cùng bị kia điện hạ một mực buộc chặt cùng một chỗ, có vinh cùng đinh, một phúc đều che.
Nói đến đây lúc, Dây Măng đi tới nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ bà bay, ngữ khí cũng biến thành trở nên nặng nề. Ta dám đoán chắc, ngày sau Bạo Thực Chi Vương cùng vị kia điện hạ ở giữa tuyệt đối còn sẽ có một chàng ngươi chết ta sống tranh đấu, ngươi cảm thấy, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Tây Cốc Chi chủ nhẹ giọng hỏi. Ai cũng không rút, từ đầu tới cuối duy trì trung lập, chờ bên thắng sinh ra phía sau lại lập tức đầu nhập dưới trướng. Lén Nhỉ trịnh trọng được nói. Ta hiểu được phụ thân, cảm ơn ngài đối ta dạy bảo. Thiếu nữ tóc vàng có chút không lời, hướng về Dây Măng thi lễ một cái. Ha 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 ha, ta thích nhất nữ nhi, ngươi không hổ là chúng ta Tây Cốc Chi địa, đóa hoa xinh đẹp nhất. Dây Măng rèn cất tiếng cười to, hắn thấy, hắn đã thành công thuyết phục nữ nhi của hắn từ bỏ cái kia không nên có tham lam. Ngày đó buổi tối, Lén Nhỉ tuyên bố bế quan minh tượng tinh luyện ma lực, Dây Măng rất cảm giác vui mừng. Ngày kế tiếp, Lén Nhỉ vẫn như cũ bế quan, Dây Măng càng thêm vui mừng. Ngày kia, Lén Nhỉ như cũ bế quan, Dây Măng phát giác khác thường. Ngày thứ tư, Dây Măng không chút do dự đánh vỡ mật thất cửa lớn vào, liền nhìn thấy bên trong trống rỗng, liền cái bóng người đều không thấy. Dây Măng liên tưởng tới vào lúc ban đêm liền xuất phát tiến về Quang Huy Chi Đô tặng lễ đội xe, Tây Cốc Chi chủ khắc sâu nhận thức được một việc, nữ nhi của hắn, so hắn tưởng tượng còn muốn tham lam nhiều. Đáng chết, ta có thể là đem một khối toàn thế giới chân quý nhất thiên nhiên long tinh đều đưa cho Ha Mỹ Nị điện hạ, mới miễn cưỡng từ vị kia điện hạ trong miệng được đến cho phép rèn gia tộc bên trong lập hứa hẹn, hiện tại lẹn nhỉ tên kia thế mà muốn chủ động dính vào. Nàng không còn là ta thích nhất nữ nhi. Đã tới trung niên nam nhân bức tóc phát điên nói, giờ khắc này dậy mặn trên thân lúc trước văn nhã khí chất không còn sót lại chút gì, tựa như là một cái bị nữ nhi bức đến điên cuồng bình thường lao phụ thân. Đem chính mình số lượng không nhiều tóc liên tiếp thu hạ mười mấy cây về sau, Dây Măng cuối cùng tạm thời bình tĩnh lại, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ từ bản thân tiếp xuống cách làm. Hiện tại lập tức xuất phát đi bắt về Lẹn Mi sao? Không, tặng lễ đội ngũ đã xuất phát dòng giá 4 ngày, cái này sẽ sợ là đều đã triệt để rời đi Tây Cốc địa đến trung thổ, mà còn Lẹn Nhỉ tên kia khẳng định sẽ cưỡng ép sửa đổi đội ngũ lộ tuyến để tránh bị hắn bắt đến. Cho dù thật vừa lúc đem Lẹn Nhỉ cưỡng ép bắt trở lại. Dây Măng cũng biết, một lòng hướng về bầu trời chim nhỏ, dùng chiếc lồng là giam không được, trừ phi triệt để đánh gãy nàng cánh. Làm một cái phụ thân, hắn cũng không muốn làm như vậy. Tây Cốc Chi chủ đứng sừng sững ở tại chỗ hồi lâu sau, cuối cùng yên lặng làm ra quyết định. Hắn lại muốn mở tiểu hảo. Lén Nhỉ liền để chính nàng sống a, nếu là tương lai chọc mầm hai bạn, như vậy liền lập tức công khai đem trục xuất rèn gia tộc, nếu là thành công. Như vậy nàng còn là hắn thích nhất nữ nhi. Cùng lúc đó, một chi đội xe tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời chậm rãi tiến lên. Như như mặt đường đáng yêu thiếu nữ tóc vàng ngồi tại xe ngựa bồng xe biên giới bên trên, mảnh khảnh thân thể theo chiếc xe sóc này nhẹ nhàng lay động. Nàng cặp kia mặc da mềm tiểu hài chân lơ lửng giữa không trung, một bên tới lui hai cái chân nhỏ, một bên nhẹ nhàng ngâm nga ca dao. Tính toán thời gian, cái này sẽ phụ thân hẳn là cũng không sai biệt lắm nên phát hiện. Một ca khúc tin vịt hừ xong, Lẹn Nhỉ lẩm bẩm. Phụ thân nàng là cái người rất thông minh, nếu không phải là mình bằng vào tinh xảo diễn kỹ lừa qua đối phương, đồng thời lại dựa vào nhỏ nhắn xinh xắn hình thể trước thời hạn giấu vào trang ma tinh trong giường chui vào tặng lễ đội ngũ bên trong, chỉ sợ rất khó tại dưới mí mắt thoát đi. Diễn kỹ lừa ông ngụ ý là hành tẩu tại vách núi treo leo bên trong, thời khắc phải chú ý ngã vào vực sâu vạn trượng nguy hiểm. Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới nhất định phải làm ra thay đổi. Lẹn Nhỉ cặp kia màu hổ phách đôi mắt bên trong hiện lên một vệt tinh quang. Dưới cái nhìn của nàng, phụ thân lựa chọn trung lập cách làm mặc dù chính xác, nhưng đã không phù hợp thời đại này. Bởi vì vị kia 14 nước điện hạ mang tới là một loại hoàn toàn mới tư tưởng, mà mới tư tưởng tất nhiên sẽ mang đến thời đại mới. Chính như phụ thân nói như vậy, nàng đồng dạng cho rằng Bạo Thực Chi Vương cùng 14 nước điện hạ ngày sau tất nhiên sẽ bộc phát ra một tràng người chết ta sống, tác động đến cả nước to lớn tranh đấu. Đây là nguy cơ, nhưng cũng là một tràng trước nay chưa từng có kỳ ngộ. Nếu là thành công, nàng không chỉ có thể thu hoạch được một cái hoàn mỹ trợ phu, cũng có thể ngồi lên thế gian vô số nữ tử tha thiết ước mơ vị trí, dẫn theo rèn gia tộc tiến thêm một bước. Nàng nguyện ý vì thế đánh cược một lần. Nếu là thất bại, Lén Nhỉ tin tưởng phụ thân nàng sẽ làm ra quyết đoán chính xác, lập tức cùng gia tộc tội nhân phủi sạch quan hệ. Không bao lâu, thiếu nữ lại nhẹ nhàng ngâm nga ca dao. Em hai tiếng ca tại trên không phiêu đãng, xe ngựa mang theo thiếu nữ hướng về Quang Huy Chi Đô phương hướng một đường tiến lên. Bên kia, Nam Cảnh, Hoàng Hôn Thành, Xích Hồ lâu đài, phòng tiếp khách. Trên trần nhà treo một chiếc thủy tinh đèn treo, ánh đến xuyên thấu qua vô số cắt chém mặt chiếc xạ ra hào quang sáng chói. Lò sưởi trong tường bên trong thiêu đốt ngọn lửa rực rực, tuổi rung động đùng đùng, tỏa ra gỗ thông mùi thơm ngát. Tóc bạc trắng lão phụ nhân ngồi tại trên ghế sofa, cẩn thận đọc lấy từ vương đô chuyển đến tình báo sách. Sắc mặt của nàng lúc thì mừng rỡ, lúc thì nhíu mày, sau một hồi lâu mới đưa tình báo sách thả lại trên bàn. Điện hạ có thể tại Đông Cảnh dựng nước dĩ nhiên là tốt sự tình, nhưng vì sao nguyện ý cùng Bạo Thực Chi Vương ký kết vĩnh hằng minh ước? Là bị uy hiếp vẫn là có mặt khác có thể xé bỏ minh ước thủ đoạn? Dù xạ rơi vào trầm tư, cũng không có đầy đủ tin tức lại nhiều suy nghĩ cũng không có tế tại sự tình, chỉ có thể chờ đợi ngày sau hỏi thăm điện hạ bản nhân. Đạp đạp đạp, giang giác. Đúng lúc này, kèm theo tiếng bước chân rồn rập, phòng tiếp khách đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra, hai trung niên nam nhân thở hồng hộc bước vào nơi này, chính là rổ xạ hai đứa nhi tử Joy Jolene hai huynh đệ. Mẫu thân, ngài có nghe nói không? Điện hạ hắn thế mà cùng Bạo Thực Chi Vương ký kết vĩnh hằng minh ước. Joy đầy mặt không thể tin, giống như là nghe đến cái gì thiên phương dạ đàm một dạng, vừa vào cửa liền lớn tiếng ồn ào nói. Jolene thì còn tốt, mặc dù thần sắc đồng dạng kiếp sợ, nhưng còn có thể giữ vững tỉnh táo. Ta đã biết. Rổ xạ bình thản nhẹ gật đầu. Mẫu thân, đây là thật thông tin sao? Joy nhịn không được lại lần nữa hỏi tới. Tin tức này bây giờ đã truyền khắp toàn quốc, bạo thực chi vương không đáng cầm một cái tin tức giả ổn định nhân tâm, cho nên tất nhiên là thật không thể nghi ngờ. Rosa nói, cái này. Nghe vậy Joy cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, âm thanh cũng biến thành lắp ba lắp bắp. Điện hạ, hắn làm sao có thể trở thành bạo thực chi vương đồng loa đâu? Joy cúi thấp đầu đầy mặt thất lạc nói, hắn thấy có điện hạ trợ giúp, bạo thực chi vương liền triệt để không cách nào bị đánh bại. Đồng loa. Nghe vậy lão phụ nhân trong mắt hàn quang lóe lên, nàng cho nhị nhi tử một ánh mắt, đối phương lập tức tâm linh thần hội đưa bàn tay thật cao nâng lên. Sau một khắc, ba. Một cái vang dội bạt thai về sau, Joy che lấy gương mặt đỏ bừng tạm thời bình tĩnh lại. Yên tâm đi, điện hạ làm như vậy nhất định là có hắn tính toán. Rosa thản nhiên nói. Có thể là mẫu thân, điện hạ đều lấy vinh dự là thể cùng bạo thực chi vương ký kết vĩnh hằng minh ước, còn có thể có tính toán gì à? Joy hỏi ngược lại. Liền xem như minh ước, cũng là có khả năng sẽ bỏ, đừng quên điện hạ 14 ức gia hộ có thể là liền thời gian đều có thể sửa đổi. Lão phụ nhân trầm giọng nói. Liền thời gian đều có thể sửa đổi năng lực. Tựa hồ sẽ bỏ minh ước nghe tới đều lộ ra không có như thế cùng lắm thì. Đúng vậy, nhất định là như vậy, điện hạ nhất định là muốn nhờ vào đó để bạo thực chi vương vung lòng cảnh giác, sau đó ngày sau thay đổi đến càng mạnh về sau lại thừa cơ sẽ bỏ minh ước đâm lưng giết chết bạo thực chi vương. A, điện hạ thật sự là quá vĩ đại. Joy thần sắc chấn động, lúc trước trên mặt thất lạc lập tức bị hắn ném ra sau đầu, hắn kích động tại phòng tiếp khách trên mặt nền đi qua đi lại. Bộ này cảm xúc kịch liệt biến hóa, tùy tiện bộ dạng khiến Rosa cùng Jolene hai người lướt nhau, không hẹn mà cùng thở dài. Mẫu thân, điện hạ tất nhiên đã dựng nước, chúng ta có phải hay không phải lập tức đi qua đưa một phần hạ lễ, liền từ ta đến đích thân hộ tống tốt. Tỉnh táo lại về sau, Joy chủ động xin đi nói. Hạ lễ ta tại điện hạ xuất phát thời điểm liền sớm đã đưa cho điện hạ, không cần đưa nữa, huống hồ thê tử của ngươi An Bách mới sinh đẻ hài tử không bao lâu. Chính là cần ngươi làm bạn thời điểm, há có thể tại lúc này đi xa. Một cái nam nhân muốn gánh vác đứng dậy là trượng phu trách nhiệm. Rosa khiển trách. Joy bị giáo huấn sắc mặt đỏ lên, chân tay luống cuống địa đứng tại chỗ. Sau một hồi lâu hắn mới nhỏ giọng hồi đáp, "Mẫu thân, ta đương nhiên biết quan tâm ta thế tử, chỉ là tiểu rỗ gỗ hài nhi vinh dự nghi thức nhanh đến, ta nghĩ, đến lúc đó nếu là có thể có điện hạ một câu chúc phúc liền tốt. Dạng này, tiểu rỗ gỗ nhân sinh cho dù so ra kém hắn biểu ca, cũng có thể sẽ bằng phẳng rất nhiều." Rosa thân sắc khẽ giật mình, nàng có chút kinh dị nhìn nhà mình hảo trưởng tử một cái. Không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng sẽ có như thế tỉ mỉ một mặt. Quả nhiên, lại lỗ mãng vô chi nam nhân, thành phụ thân phía sau cũng sẽ thay đổi đến không giống mới. Tựa như là trượng phu của nàng Xích Hồng Chi Hỏa, nguyên bản lời gì đều không giấu được người, tại có hài tử phía sau cũng dần dần thay đổi đến để nàng nhìn không thấu. Yên tâm đi, điện hạ rời đi Xích Hồ lâu đài phía trước cũng đã hứa hẹn ta, sẽ tại tiểu rỗ gỗ Hải Nhi vinh dự nghi thức tổ chức phía trước trở về, đồng thời giống đối tiểu hịch như thế thu tiểu rỗ gỗ vì hắn dạy con. Dô Sạ thản nhiên nói. Nàng phía trước che giấu không nói, là lo lắng nếu là điện hạ đến lúc đó bởi vì gặp phải nguy hiểm chưa thể thực hiện hứa hẹn, sẽ làm nàng đại nhi tử Joy lòng sinh khoảng cách, nhưng bây giờ tất nhiên điện hạ đã bình an dựng nước, nói như vậy đi ra cũng không sao. Joy, cái gì? Điện hạ đã đáp ứng trở thành tiểu rỗ gỗ giáo phụ. Nhi tử của ta muốn nắm giữ vương tri giáo tử gia hộ. Vị này trung niên kỵ sĩ gương mặt bắp thịt đột nhiên điên cuồng co gắp, thật giống như có vô số con kiến tại dưới làn da bò đồng dạng. Ha ha ha, hai tử của ta là vương tri giáo tử, ô hô. Vĩ đại nhất 14 nước điện hạ là hài tử của ta giáo phụ, tốt a. Sau một khắc, Joy giống như điên cuồng địa khoa tay múa chân, hắn như cái hài tử đồng dạng tại nguyên chỗ hồ bắn ra nhảy loạn. Rosa cùng Jolen lướt nhau, lần này không cần mẫu thân nháy mắt, Jolen liền sử dụng ra bỗng nhiên một trường quả tới. 3. Kèm theo một cái vang vọng phòng tiếp khách bạt thai âm thanh, thế giới cuối cùng thanh tịnh. Ngươi, một trường này có phải là dùng tới ma lực? Tỉnh táo lại Joy che lấy bị đau gương mặt câu nghi nói. Tuyệt đối không có. Jolen mặt không đổi sắc nói. Hắn tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình vừa bật bởi vì quá mức ghen ghét ngu xuẩn lại may mắn huynh trưởng mà sử xuất tân nguyệt kỵ sĩ toàn lực. Chương 02, ta có một cái mộng tưởng, cao nhất tiêu chuẩn, chương 02, ta có một cái mộng tưởng, cao nhất tiêu chuẩn, trung thổ. Uli Enling, không chào lâu đài. Đây là một tòa xây dựng ở núi cao thượng cổ lao thành lâu đài, trên tường thành dựng thẳng lên một mặt to lớn cờ xí, phía trên treo lên một tôn sinh động như thật, mình sư tử đầu ưng ma thú. Đó là dị phảnh, được vinh dự bầu trời bá chủ đỉnh cấp thượng vị trùng ma thú vật, cũng là trung thổ ba hầu một trong, Uli En gia tộc cờ xí biểu tượng. Giờ khắc này ở lâu đài đại sảnh bên trong, cả người đầy cơ bắp sắp nứt vỡ y phục, mái tóc dài vàng nóng trung niên nam nhân đang ngồi ở chủ tọa bên trên, tập trung tinh thần mà nhìn xem trong tay từ vương đô truyền lại đến tình báo sách. Hắn cặp kia vàng sáng chói đôi mắt trường phải là to lớn như thế, thế cho nên để người hoài nghi có thể hay không áp vào trên sách. Thật không nghĩ tới, trên đời lại sẽ có 14 nước quốc dân khổng lồ như vậy vương quốc, càng không nghĩ tới là dạng này vương quốc người thừa kế thế mà lại cùng bạo thực chi vương cái người điên kia kết minh. Tóc vàng nam nhân khép lại tình báo sách, không nhịn được phát ra cảm thán. Hắn chính là được vinh dự bầu trời kỵ sĩ Ulien hầu tước, bất quá lúc này hắn trong giọng nói tràn đầy đối bạo thực chi vương bất kính, hoàn toàn không có ngày xưa trước điện hội nghị lúc bộ kia trung thành tuyệt đối bộ dạng. "Đi, đem dị lộ gọi tới." Hắn phân phó người phục vụ nói. Đạp đạp đạp. Sau một lát, một đạo bóng người cao lớn bước vào lâu đài đại sảnh. Người tới thân cao ước chừng tầm 1m9, giữ lại một đầu màu nâu nhạt tóc dài, sợi tóc cũng không tỉ mỉ xử lý, chỉ là tùy ý địa buộc ở sau. Mặt mũi của hắn tương đối anh tuấn, nhưng loại này tuấn mỹ lại phảng phất từ băng tinh điêu khắc thành. Vô luận là nét môi mỏng cùng cặp kia lạnh lùng u lục sắc đôi mắt đều lộ ra sinh ra chớ vào xa cách cảm giác. Dĩ Lộ Ulien, bầu trời kỵ sĩ chi tử, bây giờ mới hơn 20 tuổi cũng đã tại trước đây không lâu tấn thăng làm huyền nguyện kỵ sĩ, là trong vương quốc tiếng tăm lừng lẫy kỵ sĩ thiên tài. Phụ thân, ngài gọi ta tới có chuyện gì? Dĩ Lô nhìn qua chủ tọa tốt nhất giống như hùng sư anh tư bộ phát tóc vàng nam nhân, bình tĩnh hỏi. Đây là từ vương đô mới nhất chuyển tới tình báo sách, nhìn một cái đi. Leo trực tiếp đem trong tay tình báo sách ném qua, mà thanh niên thì là vững vàng tiếp nhận. Mà chờ hắn đem trong tay tình báo sách triệt để lật xem xong sau, gương mặt kia bên trên lạnh lùng cũng triệt để gặp khó lấy ngăn chặn khiếp sợ trô đánh bỡ. Phụ thân, đây là thật thông tin mà không phải ngươi bịa đặt sao? Dĩ Lô hoài nghi hỏi. Bởi vì nội dung bên trong quá mức hoang đường, thế cho nên hắn hoài nghi có phải là phụ thân cố ý bịa đặt tin tức giả chỉ vì muốn nhìn hắn phá phòng thủ biểu tình khiếp sợ. Chiếu theo Úy Lien hầu tức trước sau như một biểu hiện ra tính cách, hắn cho rằng cái này hoàn toàn là có khả năng. Yên tâm đi, nó tuyệt đối là thật thông tin, bởi vì liền xem như bịa đặt thông tin ta cũng sẽ không bịa đặt 14 nước quốc dân vương quốc như thế thiên phương dạ đám thông tin. Úy Lien hầu tức mở ra tay không thể làm gì nói, thân là phụ thân thế mà bị đại nhi tử như vậy không tín nhiệm, hắn thật thương tâm. Dĩ Lô suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đúng là đạo lý này, liền xem như bịa đặt cũng có thể bịa đặt 4 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, mà không phải 14 nước. Bởi vì toàn bộ Tây Đại Lục bên trên tất cả nhân tộc chung vào một chỗ cũng không có khả năng có nhiều như vậy. 14 nước điện hạ Ha Mị Nị cùng Bạo Thực Chi Vương kết minh, ký kết vĩnh hằng minh ước. Xác nhận thông tin thật giả về sau, Dĩ Lô lập tức túi đầu rơi vào trầm tư bên trong, hắn bắt đầu toàn lực suy nghĩ lên chuyện này đối với Úy Lien gia tộc ảnh hưởng, cùng với tiếp xuống gia tộc cách làm chính xác nhất. Dĩ Lô, ngươi cảm thấy chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Úy Lien hầu tức một mực chờ đợi đến thanh niên một lần nữa ngẩng đầu, mới mở miệng hỏi. Lập tức cùng vị kia Ha Mị Nị huyền điện hạ giao hảo. Dĩ Lô không chút do dự hồi đáp. Nguyên nhân? Úy Lien hầu tức thản nhiên nói. Vị kia điện hạ nếu như đi qua hóa thân nam cảnh hiền giả lúc làm ra sự tích là thật, như vậy hắn cùng Bạo Thực Chi Vương kết minh tuyệt đối chỉ là kế tạm thời, ngày sau cả hai có khả năng sẽ còn bộc phát người chết ta sống tranh đấu, nếu là Bạo Thực Chi Vương thắng còn tốt, nếu là vị kia 14 nước điện hạ thắng. Dĩ Lô chậm rãi nói. Nghe đến đó lúc, hầu tước con mắt đã nheo lại, trong thần sắc cũng nhiều mấy phần nghiêm túc. Hắn có thể tưởng tượng được, đến lúc đó Tân Vương sinh ra mang tới tất nhiên sẽ là một tràng đại thanh tẩy, mà tốt nhất tránh đi trận này đại thanh tẩy phương pháp không thể nghi ngờ là sớm đặt cược. Trừ cái đó ra chúng ta cũng cần cân nhắc đến, vạn nhất cái kia khổng lồ vương quốc vượt biển mà đến, chỉ sợ toàn bộ Tây Đại Lục đều không có bất luận cái gì vương quốc có thể ngăn cản nó chinh phục. Dĩ Lô lại lần nữa nói bổ sung. Hầu tước nhẹ gật đầu bày tỏ đồng ý có thể dựng dục ra 14 nước quốc dân vương quốc, chỉ sợ chỉ riêng thế gian vô địch chân long đều phải có mấy tồn, chính là ba đại vương quốc liên hợp lại cũng khó có thể chống cự. Làm sao giao hảo? Vị kia điện hạ vừa vặn dựng nước, vừa vặn có thể mượn tặng quà chi danh để cảm nhận được thiện ý của chúng ta. Nghe đến Dĩ Lô liền giao hảo phương thức đều nghĩ kỹ, Úy Lien hầu tước trong ánh mắt hiện lên một vẻ khen ngợi. Bất quá tại thoáng nhìn thanh niên mái tóc dài màu nâu kia cùng u lục sắc đôi mắt về sau, cái này lao khen ngợi lại cấp tốc biến thành tiếc nuối. Đáng tiếc, vũ lực cùng trí tuệ đều gồm cả, nhưng vì sao không phải tóc vàng mặt vàng? Dĩ Lô bén nhạy chú ý tới trong mắt phụ thân cái kia lao tiếc nuối, mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng hắn bàn tay điên lặng nắm chặt, khí chất trên người cũng càng thêm lạnh lùng mấy phần. Dĩ Lô, liền từ ngươi đích thân xuất phát tiến về quang huy chi đô hướng vị kia điện hạ tặng lễ à? Dạng này cũng có thể biểu hiện ra chúng ta Úy Lien gia tộc thành ý. Là, phụ thân. Thanh niên có chút không người thi lễ một cái về sau, liền cấp tốc rời đi lâu đài đại sảnh. Thiếu quân đại nhân, thiếu quân đại nhân. Dĩ Lô bước nhanh hành tẩu tại khung chảo lâu đài bên trong, gặp người hầu hoặc là quản gia nhộn nhịp hướng hắn hành lễ chào hỏi, mà hắn thì không quan tâm không nhìn thẳng rơi. Những người hầu kia quản gia tựa hồ sớm thành thói quen hắn lạnh lùng, cho dù bị không để ý tới ngoảnh mặt bảng bên trên cung kính thần sắc cũng không có thay đổi chút nào. Một mực trở lại trong phòng của mình về sau, Dĩ Lô mới đình chỉ bước chân đứng ở trước gương chậm rãi nhìn chăm chú chính mình. Trong gương là một tên rất thanh niên anh tuấn, chỉ là cái kia màu nâu nhạt tóc dài cùng u lục sắc đôi mắt, theo Dĩ Lô đều lộ ra đặc biệt chói mắt. Bàn tay của hắn lại lần nữa không tự giác địa nắm chặt nắm tay. Úy Lien gia tộc thành viên dòng chính đều không ngoại lệ tất cả đều là tóc vàng, màu mắt cũng đa số là màu vàng, số ít là màu băng lam, đó là bầu trời bá chủ dịp phấn chi huyết biểu tượng. Mà hắn mà lại sinh ra tới nhưng là mái tóc xù mắt xanh lục, cho nên Hải Nhi vinh dự nghi thức về sau giới quý tộc bên trong lời đồn đại nổi lên bốn phía, cho đến hắn về sau thể hiện ra kinh người kỵ sĩ thiên phú đồng thời thuần phục một đầu còn nhỏ dịp phấn phía sau lời đồn đại mới dần dần lắng lại, chỉ tiếc ở trước đó mâu thân của hắn cũng đã buồn bực sầu não mà chết. Dĩ Lô một quyền đem tấm gương nện đến vỡ nát, mảnh vỡ giống như nổ tung như băng tinh băng khắp nơi bay ra, rầm rầm rơi đầy đất. Mỗi một mảnh vỡ bên trong đều chiếu rọi ra hắn giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà mặt mũi bặm mẻo. Hô, Dĩ Lô từng ngụm địa thở hổn hển, cố gắng ức chế lấy trong lòng bất công cùng lửa giận. Rõ ràng hắn đúng là Úy Lien gia tộc trực hệ huyết mạch, rõ ràng hắn có đứng đầu nhất kỵ sĩ thiên phú, lại hết lần này tới lần khác bị vận mệnh giao cho bộ dáng như vậy, mà cái kia không còn gì khác để lại. Đông đông đông. Đúng lúc này, cửa phòng lại bị nhẹ nhàng gõ vang. Người nào? Đang đắm chìm tại lửa giận bên trong, Dĩ Lô không kiên nhẫn hỏi. Là ta, Dĩ Lô. Ngoài cửa truyền đến một đạo quen thuộc ôn hòa giọng nữ. Nguyên bản lên cơn giận dữ thanh niên khi nghe đến đạo thanh niên này phía sau liền giống như là vào hầm băng cấp tốc bình tĩnh lại, hắn nuốt bước mặt, lại đối trên đất tấm gương mảnh vỡ chiếu một cái xác nhận không có khác thường về sau, cái này mới đi tới mở cửa phòng ra. Đứng ngoài cửa một tên mái tóc dài và nóng, khí chất ôn hòa quý phụ nhân. Nàng mặc một bộ màu lam nhạt tơ lụa váy dài, dáng người cao gầy, khóe mắt dưới có một ít nếp nhăn, nhưng tuế nguyệt cũng không mang đi nàng mỹ lệ, ngược lại tăng thêm mấy phần thời gian lắng đọng phía sau thong dong cùng lưu nhã. Cặp kia màu băng lam đôi mắt, ôn nhu tuân lệnh mỗi một cái bị nàng nhìn chăm chú người đều có thể cảm nhận được phát ra từ nội tâm bình tĩnh. Mẫu thân đại nhân, đối đãi phụ thân đều lạnh như băng, đối người hầu quản gia thì không nhìn thẳng thanh niên, giờ phút này lại đối với trước mặt quý phụ nhân cung kính hành lễ nói: "Ái dạ phu nhân, là hắn thân sinh mẫu thân sau khi chết phụ thân lại cưới thế tử, cũng chính là hắn mẹ kế. Dĩ Lộ khi còn bé nguyên bản cũng không thích vị này mẹ kế, nhưng đối phương đối hắn cái kia 10 năm như một ngày chiếu cố cùng quan tâm, dần dần khiến cho hắn ý thức được vị này mẹ kế thật sự có coi hắn là chính mình hài tử đối đãi, chỉ là ta nghe phụ thân ngươi nói, ngươi sắp xuất phát tiến về Quang Huy Chi Đô hướng vị kia 14 nước điện hạ đưa lên hạ lễ, dọc theo con đường này còn mời ngươi chú ý an toàn, cẩn thận một chút, ta sẽ hướng bảy thần cầu nguyện ngươi bình an trở về." Ái dạ phu nhân nói khẽ: "Mẫu thân đại nhân, ta đã tấn thăng làm Huyền Nguyệt kỵ sĩ, lại có dịp phản tọa kỵ bản thân, trừ phi là Huy Nguyệt cường giả đích thân đến, nếu không không có khả năng có người có thể uy hiếp đến ta." Nghe vậy Dĩ Lộ ưỡn ngực tự tin nói, mà tại nghe đến mẫu thân sẽ vì hắn hướng bảy thần cầu phúc về sau, thanh niên nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt cũng không tự giác địa toát ra một vệt nụ cười. "Vậy liên tốt." Phu nhân che ngực thở phào một hơi, sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi: "Dĩ Lộ, đệ đệ của ngươi hắn đoạn thời gian trước xuất phát đi nô lệ chi đô du lịch, bây giờ phát sinh biến cố lớn như vậy ta còn không biết hắn có hay không bình an, có thể mời ngươi đến Quang Huy chi đô phía sau thay ta tìm kiếm một cái hắn." Thanh niên tóc nâu trên mặt nụ cười cứng đờ, bất quá vẫn là duy trì lấy cứng ngắc nụ cười nhẹ gật đầu. "Cảm ơn ngươi Dĩ Lộ, đứa bé kia hắn cùng ngươi không giống, không có năng lực tự bảo vệ mình, khi biết nô lệ chi đô hủy diệt phía sau ta thật lo lắng vô cùng." Phu nhân nói cảm ơn liên tục về sau, cái này mới quay người rời đi. Mà đưa mắt nhìn mẫu thân bóng lưng rời đi cho đến biến mất không thấy gì nữa, Dĩ Lộ đóng cửa phòng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn vị này mẹ kế cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức bất công. Bởi vì cảm thấy một cái ưu tú kỵ sĩ cuối cùng rồi sẽ chết tại chiến trường, một cái thương nhân ưu tú lại có thể phú giáp một phương an hưởng tuổi già, vì vậy liền để hắn cái kia ngu xuẩn đệ đệ đi tu luyện thương nhân con đường, lại cổ vũ chính mình tại kỵ sĩ trên đường càng chạy càng xa. Mỗi lần Dĩ Lộ tại hoàn thành thông thường kỵ sĩ huấn luyện phía sau mệt mỏi gần chết, tại nhìn đến tên kia tựa sát tại mẫu thân trong ngực nhận hết sủng ái thời điểm, hắn đều cảm thấy hình như có chôi đao hung hăng cắm vào trái tim của mình bên trong. Đối phương mọi chuyện đều tốt giống như là đang giễu cợt chính mình. Sinh ra liền có một đầu chói mắt tóc vàng chứng minh huyết thống, có ôn nhu mẫu thân sủng ái, lựa chọn nhẹ nhõm hưởng thụ thương nhân con đường không cần mỗi ngày tiếp thu nặng nề kỵ sĩ huấn luyện. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ào ào ào. Từng sợi u lục sắc ma lực từ Dĩ Lộ trên thân bộc phát, trên trần nhà đèn treo cũng bắt đầu thay đổi đến lung lay sắp đổ. Nếu như cái kia ngu xuẩn đệ đệ chết đi, mẫu thân nàng có lẽ liền sẽ không như thế bất công đi. Thanh niên tóc nâu tự lẩm bẩm, sau đó khóe miệng của hắn nhếch lên một vệt đường cong càng lúc càng lớn cuối cùng biến thành cười to. Một cái không có chút nào vũ lực thương nhân, chết tại truyền thuyết kia bên trong hủy diệt cả tòa nô lệ chi đô hắc viêm cự kiếm bên dưới cũng rất bình thường a. Hắn đã không kịp chờ đợi nhìn thấy, chính mình trở thành mẫu thân thích nhất hải tử. Quang Huy Chi Đô, phòng nghị sự. Ngay tại hướng điện hạ hồi báo sở cả bố La Phiên trợ tình hình gần đây ẹ hắt hơi một cái, hắn nuốt cái mũi, luôn cảm thấy hình như có người ở sau lưng nguyền rủa mình. Từ khi thu được tứ diệp tháo chúc phúc năng lực này về sau, trực giác của hắn luôn luôn rất chuẩn. "Ethiu, ngươi còn tốt chứ?" Ngồi ở chủ vị bên trên Ha Mị Nỉ Ân cần nói. "Điện hạ, ta không có việc gì, đại khái là những thương nhân khác bọn họ ghen ghét ta có thể được đến ngài tin cậy mà tại phía sau chửi mắng ta đi." Ethiu nhún vai một cái nói. Hắn hiện tại gần như quản lý toàn bộ Quang Huy Chi Đô phát triển kinh tế, liên hạ quốc ngày sau trọng yếu nhất trung tâm thương nghiệp sở cả bố La Phiên chợ đều từ hắn phụ trách, đây đối với bất kỳ một cái nào thương nhân mà nói có thể nói là một bước lên trời hành động vĩ đại, đủ để cấp tốc đề cao tự thân giai vị, đưa tới đồng hành ghen ghét là chuyện đương nhiên. Ha ha, nếu như những thương nhân kia bọn họ cũng có thể có một cái thành tín thương nhân gia hộ, ta ngược lại là không ngại đồng dạng ủy thác trách nhiệm. Ha Mỹ Nị huy liếc mắt thanh niên tóc vàng đỉnh đầu cái kia thiểm thiểm tỏa sáng màu tím sẫm gia hộ thủ đức phú thương ấm giọng nói. Thành tín thương nhân, đến bao nhiêu hắn đều nguyện ý thuê, nói dối thương nhân. Cút. Điện hạ, tại Đa Mỹ Ản sáng tác thơ ca chợ giúp bên dưới, sở ca bày ra phiên chợ đã tại toàn bộ đông cảnh mọi người đều biết, mỗi ngày người lưu lượng đều tại tăng lên. Làm rất tốt. Ha Mỹ Nị yên tĩnh lắng nghe ẹ dịu hồi báo. Cho đến đối phương báo cáo xong phía sau mới gật đầu tán thành. Cũng là may mắn mà có tín nhiệm của ngài ta mới có thể thỏa thích thi triển quyền cước. Edu sờ lấy cái hót ngượng ngùng nói. Chuyên nghiệp sự tình, giao cho người chuyên nghiệp đi làm, luôn luôn là nguyên tắc của ta. Ha Mỹ Nị hơi khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên, cắt tóc ngoại trừ, quá tin tưởng nhà tạo mẫu tóc lời nói sẽ trở nên không may. Edu, bây giờ Quang Huy Chi Đô đã triệt để ổn định lại, ta cũng là thời điểm nên thực hiện đáp ứng ngươi hứa hẹn. Ha Mỹ Nị chậm rãi nói. Ngài là nói. Một giây sau, Edu biểu lộ liền thay đổi đến vô cùng kích động. Hắn đầy mặt mong đợi nhìn qua chủ tọa bên trên thanh niên tóc đen, hy vọng từ đối phương trong miệng nghe đến câu kia hắn nằm ngậm cũng muốn nghe đến. "Ta, Ha Mỹ Nị, lấy Hạ Quốc chi chủ danh nghĩa, cho phép ngươi tại bên trong Quang Huy Chi Đô sáng tạo tòa thành thị này cái thứ nhất thương hội." Ha Mỹ Nị trầm giọng nói. Tại một tòa to lớn thành bang bên trong sáng tạo thuộc về mình thương hội, là vô số thương nhân cả đời mộng tưởng, chính mình thế mà nhanh như vậy liền thực hiện. Giờ khắc này, e thì chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng bay phảng phất muốn bay lên trong mây, trái tim cũng phù phù địa nhảy không ngừng. Hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Ha Mỹ Nị thấy thế mau từ chỗ ngồi đứng dậy tới đỡ lên hắn, hơn nửa ngày thanh niên tóc vàng mới chậm rãi từ mừng như điên bên trong tỉnh táo lại. "Có nghi kỹ thương hội danh tự sao?" Ha Mỹ Nị hỏi. Không chút do dự, Ệ Diệu liền nói ra cái kia hắn đã sớm nghi kỹ danh tự. gìn gì thương hội, đó là mẫu thân của nàng thích nhất hoa. Chương 03, Hạ Quốc vào hôm nay thành lập chương 03, Hạ Quốc vào hôm nay thành lập Quang Huy Chi Đô, số 23 biệt thự. Sáng sớm, ánh nắng ban mai như sa mỏng xuyên thấu qua cửa sổ bài, tại ngủ say thanh niên tóc đen trên mặt quăng tới nhàn nhạt tấm áp. Tựa hồ là cảm nhận được tia sáng biến hóa, Hạ Mị Nị chậm rãi mở mắt. Hắn đầu tiên là ngồi dậy ngáp một cái, sau đó mang dép cởi trần đi tới bên cửa sổ, đột nhiên bén lên mải mảnh. Soạn. Sau một khắc, ánh mặt trời sáng rỡ như là thác nước chút xuống ở trên lồng ngực của hắn, Hạ Mị Nị chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, hắn dùng sức duỗi bên dưới lưng mỏi. Tốt đẹp một ngày, bắt đầu. Phòng ăn. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh vẩy vào hình chữ nhật tượng một trên bàn ăn, trên mặt bàn phủ lên trắng tinh cây đay khăn trải bàn cùng với một bộ bằng bạc bộ đồ ăn. Làm Hạ Mị Nị đi tới trước bàn ăn thời điểm, một phần tinh xảo bữa sáng đã bày tại trước mặt hắn. Màu vàng kim trứng trắng tại sứ trắng trong mâm có chút rung động, mũi lao vạch một cái sẽ chảy ra nửa ngưng kết trứng dịch, bên cạnh bày biện một khối mới mẻ xuất hiện bánh mì trắng, còn có tam tiểu điểm mức hoa quả, một ly búp hơi nóng hồng trà. Người người không khí bên trong truyền đến mê người hương thơm, Hạ Mị Nị không chút do dự, lập tức cầm lấy dao ăn ăn như gió cuốn. Một phần hoàng kim trứng trắng, một khối mới mẻ xuất hiện bánh mì trắng, cùng với dâu tây, đen dâu, hạnh ba loại khẩu vị mức hoa quả, một ly trà, chính là quốc vương bệ hạ giản dị tự nhiên một bữa. Đây là từ mới thuê, một vị thần tinh giai vị đại chủ sư chế tạo, bởi vì nguyên bản nấu cơm cho hắn nghệ lụy sẽ có trọng yếu hơn nhiệm vụ đi làm. Nghe nói vì cho hắn chọn lựa đầu bếp, dù còn chuyên môn tại Quang Huy Chi Đô cử hành một tràng chu nghệ giải thi đấu, một đám từ vương quốc các nơi đến nổi danh đầu bếp vì cướp được cho quốc vương bệ hạ nấu cơm cơ hội mà tranh đến vỡ đầu chảy máu. Thường dụng xong bữa sáng về sau, Hạ Mị Nị Huy liền ngồi lên bốn con tuấn mã màu đen kéo xe ngựa, theo bờ rằng quản gia vùng rồi, xe ngựa liền lái về phía trước. Ung ung ung. Xa luôn ép qua đường lát đá âm thanh không dứt bên hai. Hành cung. Mặc dù còn chưa hoàn toàn làm xong, bốn phía khắp nơi đều là bận rộn công tượng cùng chồng chất kiến trúc tài liệu, nhưng vài tòa hạch tâm kiến trúc, như đại sảnh, phòng nghị sự, thư phòng, đã xây dựng hoàn tất. Hạ Mị Nị tận mắt chứng kiến tòa này hành cung từ quần tinh trang viên phế tích bên trên từng bước một vụt lên từ mặt đất, trong lòng cũng sớm đã nghĩ kỹ tên của nó. Hắn xuyên qua bận rộn công tượng, trực tiếp đi tới thư phòng. Tòa này thư phòng rất lớn, cao ngất đến mái vòm giá sách chiếm cứ chỉnh mặt vách tường, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt gỗ thông cùng mực giấy mùi thơm ngát. Trung ương chỗ trưng bày một tấm rộng lớn bàn đọc sách, phía trên bày đầy người phục vụ đưa tới công vụ, cùng với một chi cắm ở mực nước trong bình bút lông vũ. Mái vòm trung ương là trong suốt thủy tinh, ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh vừa vặn chút xuống ở trên bàn sách, đem tất cả đều nhuộm thành sán lạn màu vàng. Hạ Mị Nị rất thích gian này thư phòng, tại chỗ này làm việc lời nói, tựa hồ cũng không có buồn bực như vậy cùng làm người nhức đầu. Hắn ngồi tại trước bàn sách, cầm lấy bút lông vũ, nghiêm túc bắt đầu công tác. Thần du vật ngoại, tâm lưu trạng thái. Tại năng lực gia trì bên dưới, thời gian hình như tăng nhanh. Cho đến trên mặt bàn tất cả công vụ đều bị xử lý xong về sau, Hạ Mị Nị mới từ tâm lưu trạng thái bên trong dần dần thanh tỉnh lại. Bất chi bất giác, liền đã đến chiều a. Hắn nhìn ngoài cửa sổ cái kia mông lung màu vàng bầu trời, không nhịn được phát ra cảm thán. May mắn có sinh viên đại học chức nghiệp mang tới thần du vật ngoại cái này gian lận năng lực, nếu không nói không chừng hắn liền thật thành một cái đối quốc gia buông tay không quản hôn quân. Khoảng cách hội nghị bắt đầu còn có chút thời gian, đi ra dạo chơi đi. Hạ Mị Nị kêu đến cửa ra vào chờ đợi người phục vụ, nhẹ giọng phân phó vài câu về sau, đối phương liền cung kính mang tới một kiện mang theo mũ trùm đấu đồng màu đen. Trên đường phố, dầm dạp chẳng chịt biển người dưới ánh mặt trời nhốn nháo, giống như là bị gió thổi vung sóng lúa. Tiểu thương gào to âm thanh, những người đi đường đàm tiếu âm thanh, xe ngựa xa luân âm thanh, cộng đồng đan vào thành một mảnh sinh hoạt nhạc giao hưởng. Khoác lên đầy đủ che kín hắn bề ngoài áo choàng về sau, Hạ Mị Nị liền đi đến nơi này. Không nghĩ tới khai quốc đại điện kết thúc về sau, nội thành vẫn là náo nhiệt như vậy a. Nhìn thấy cái này huyên náo một màn về sau, hắn ở trong lòng lẩm bẩm. Những cái kia từ đông cảnh các nơi mang nhà mang người bọn tới tham gia khai quốc đại điện đám người, tại đại điện kết thúc phía sau không ít người liền dứt khoát trực tiếp định cư tại Quang Huy Chi Đô. Dù sao người nào đều nhìn thấy tòa này tân sinh thành thị, là có cỡ nào địa sinh cơ bừng bừng cùng tràn đầy tinh thần phấn chấn. Huống chi tại nghe xong quốc vương bệ hạ khai quốc diễn thuyết về sau, mỗi người đều tin tưởng vĩ đại bệ hạ sẽ dẫn đầu bọn họ hướng đi hạnh phúc. Mà tòa này khoảng cách bệ hạ gần nhất, thời khắc tắm rửa bệ hạ Quang Huy thành thành phố thị dân, không thể nghi ngờ sẽ trước hết nhất được đến hạnh phúc. Ngươi, vì sao muốn đem chính mình che đến như thế chặt chẽ? Đúng lúc này, một cái cao lớn thân ảnh ngăn cản Hạ Mị Nị, lạnh lùng chất vấn. Đó là một cái bắp thịt cả người trắng hán, hắn kêu hồn, đi qua là huyết nha giác đấu trường bên trên trừ hở cụ lẹt bên ngoài tối cường nô lệ dũng sĩ giác đấu, bây giờ thì là phụ trách tuần tra trị an vệ binh đội đội trưởng. Người trước mặt trời rất nóng lại dùng áo choàng đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ, nhất định là trong lòng có quỷ, nói không chừng chính là một phương nào thế lực phái tới tìm hiểu tình báo hoặc là thực hiện ám sát hành động gián điệp. Liên tại hồn ma quyền sát trưởng mà chuẩn bị cưỡng ép lấy xuống đối phương áo choàng thời điểm, đã thấy đến người kia nhẹ nhàng đem chính mình mũ trùm hướng lên trên sốc một ít, lộ ra một đôi như hắc rượu thạch thâm thúy mỹ lệ con mắt. Toàn bộ Quang Huy Chi Đô, không có người sẽ không quen biết cặp mắt kia. Ngài là quốc vương bệ hạ. Nguyên bản còn khí thế hung hăng hồn giờ phút này giống quả cầu da xì hơi lắp bắp nói, hắn hai chân mềm nhũn vô ý thức muốn quỳ rạp xuống đất, lại bị bệ hạ đưa tay đè xuống bả vai. Xuyệt. Thanh niên tóc đen làm một cái yên tĩnh động tác tay, sau đó một lần nữa khoác lên mũ trùm bước nhanh rời đi. Chỉ để lại hồn một người thần sắc kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nguy hiểm thật, hắn thế mà kém chút mạo phạm bệ hạ, nếu là như vậy hắn cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Dũng sĩ giác đấu lo lắng bất an địa tiếp tục tuần tra, hắn âm thầm hạ quyết tâm, lần sau lại gặp phải thân phận nhân vật khả nghi thời điểm, tại chưa xác định đối phương thân phận chân thật phía trước nhất định muốn trước thái độ hiền lành một điểm. Thành thị quảng trường, sơ cạ bố la phiên chợ. Hoàng hôn xuống phía tây, vàng rực rơi vãi, là toàn bộ quảng trường nhiễm lên một tầng sán lạn rực rỡ. Giờ phút này mặc dù đã gần đến hoàng hôn, nhưng phiên chợ bên trên vẫn như cũ ồn ào náo động không chỉ. Nhiều loại quầy hàng san sát nối tiếp nhau địa chật ních quảng trường, trong đó mua bán thương phẩm càng là rực rỡ muôn màu, để người bị hoa mắt. Lui tới biển người, gần như khiến người đều không thở nổi. Người muốn đi sở cạ bố la phiên chợ sao? Hương cần, đôi chuột cỏ, dầu xe ạ gì cùng trăm dặm hương. Mời thay ta hướng ở tại nơi này, người chào hỏi hắn đã từng là ta chân ái may mà quanh quẩn trên quảng trường, người ngâm thơ rong lên thai tiếng ca, tự đại làm dịu mọi người chen chúc cảm giác, ngược lại cảm thấy có một phen đặc biệt thú vị. Xem ra, liền xem như lựa chọn bỏ trống diện tích khổng lồ nhất thành thị quảng trường xem như phiên chợ địa điểm, cũng cần lần thứ hai xây dựng thêm bên dưới a. Ha Mỹ Nị Huy nâng cầm lên suy tư nói, hắn cũng không dám đi vào chen lấn, nếu không bạn nhất mũ trùm không cẩn thận rơi xuống bại lộ thân phận, rất dễ dàng liền sẽ dẫn phát giẫm đạp sự cố. Trở về đi. Trước khi rời đi, Ha Mỹ Nị Huy đặc biệt ngắm nhìn phiên chợ trung ương cái kia ngay tại xây dựng một tòa cao ngất kiến trúc. Ánh nắng chiều là cái kia còn chưa hoàn thành bằng gỗ khung xương cùng thạch xây nền móng dắt lên một lớp viền vàng, mặc dù còn chưa hoàn thành, nhưng độ cao cùng quy mô hiển nhiên tương lai sẽ là toàn bộ trên quảng trường bắt mắt nhất kiến trúc. Mà các công nhân ngay tại đem một cái to lớn chiêu bài treo ở kiến trúc đỉnh cao nhất, đó là một đóa nở rộ rịn rị hoa. Trạng vạng tối, theo mặt trời chìm, bầu trời dần dần thay đổi đến đen nhánh, tinh tinh bắt đầu treo lên màn đêm. Phòng nghị sự, một tấm chiều dài kinh người nặng nề bàn dài chiếm cứ đại sảnh trung ương. Trên vách tường khảm nạm thạch xây lò sưởi trong tường bên trong nhảy nhót lên hỏa diễm, trên bàn dài để động tác ngọn đèn nặng nề đồng thau đế đèn, ánh đến cùng ánh lửa đảm bảo, đem đại sảnh đại bộ phận khu vực bao phủ tại một loại màu ấm mà chập chờn mờ tối. Chỉ có bàn dài trung ương bị chiếu sáng, phảng phất một cái thiên nhiên sân khấu. Mà tại bàn bài trưng bày một tấm hoa văn trang sức phức tạp lưng cao vương tọa, hai bên thì theo thứ tự sắp hàng chiếc ghế. Ha Mỹ Nị giờ phút này liền ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, mà Dùn, Tạ Mỡ Lạn, Edil, Dù, Elise. Bọn họ phân biệt ngồi tại hai bên. Hôm nay hội nghị, bắt đầu đi. Ha Mỹ Nị nói. Để bảo đảm mỗi ngày đều có khả năng biết được quang huy chi đô phát sinh biến hóa, mỗi ngày chạm vạng tối thời điểm, hắn sẽ tại phòng nghị sự tổ chức một tràng hội nghị, lắng nghe những người khác hồi báo cùng ý kiến. Kỵ sĩ huấn luyện đã hoàn toàn mở rộng, từ trong học đường chọn lựa 300 tên thiếu niên bọn họ, hiện nay thiên phú cao nhất giờ dẹp đã tấn thăng làm siêu phàm kỵ sĩ, còn có 27 tên thiếu niên thành công nhậm chức kỵ sĩ học đồ. Tạ Mợ là nói, trước mắt hắn phụ trách là vì quang huy chi đô bồi dưỡng tân sinh lực lượng, tại có dạy bảo ban cho hắn huấn luyện bên dưới, những thiếu niên kia ngay tại nhanh chóng trở thành một tên hợp cách kỵ sĩ. Ma pháp sư huấn luyện đồng dạng mở ra hoàn toàn, hiện nay từ trong học đường chọn lựa 100 tên huấn luyện người bên trong, đã có 7 người thành công cảm nhận được ma lực. Elise nói, đã tấn thăng làm đại ma pháp sư nàng lại làm Ha Mỹ Nị Huy đầu bếp nữ liền có chút quá đại tài tiểu dụng, vì vậy Ha Mỹ Nị Huy liền để nàng đảm nhiệm học đường ma pháp đạo sư, là quang huy chi đô bồi dưỡng được càng nhiều ma pháp sư. Dù sao nếu là bên trên chiến trường, một cái ma pháp sư tại có người bảo vệ dưới tình huống, có thể phát huy ra lực phá hoại có thể là vượt xa cùng giai kỵ sĩ. Hiệu thuốc tất cả thuận lợi, không chỉ có thể cung ứng kỵ sĩ cùng ma pháp sư huấn luyện cần thiết dược tề, còn có thể sản xuất càng nhiều thả tới sở cạ bố la phiên chợ bên trên bán. Dù nói, sở cạ bố la phiên chợ mỗi ngày dòng người đều tại tăng lên. Hôm nay thậm chí xuất hiện lên giẫm đạp sự cố, may mà không người thụ thường, nhất định phải nhanh xây dựng thêm. E Điều nói, cho đến tất cả mọi người báo cáo xong về sau, trận này hội nghị mới hạ màn, mà bầu trời ngoài cửa sổ cũng biến thành một mảnh thâm thúy đen nhánh, chỉ có vô số tinh tinh treo ở phía trên tiềm tiềm tỏa sáng. Lạnh lạnh mà óng ánh tinh quang, thay thế trạng vạng tối ấm áp hào quang, yên tĩnh địa vung vào đại sảnh bên trong. Hội nghị đến đây là kết thúc. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói, chúng ta về nhà ăn cơm. Hắn dừng lại, tiếp tục nói bổ sung. Sau một khắc, trên bàn dài những này tại thị dân cùng các học sinh xem ra cao cao tại thượng các đại nhân vật, lại giống như là tan học sinh buông lỏng căng cứng thân thể, trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười. Bọn họ vây quanh cầm đầu thanh niên tóc đen, cùng nhau đạp lên tinh quang, đi về nhà. Quốc vương bệ hạ một ngày, cứ như vậy kết thúc. Cùng lúc đó, trung thổ, kèm vợ hẻo lĩnh, thánh giác lâu đài. Xanh biết đỉnh núi, một tòa từ màu xám bạc cự thạch đắp lên mà thành to lớn lâu đài vụt lên từ mặt đất. Tại đám vệ binh ánh mắt kính sợ bên dưới, một đạo màu trắng tinh lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tại trên tường thành. Sau đó ma lực dần dần tàn đi, lộ ra một tên mặc lễ phục màu đen, thân hình cao lớn lao giả tóc trắng, chính là thống trị chủ nhân nơi này, trung thổ ba hầu một trong kèm bờ eo hầu tước. Tại tận mắt thấy chính mình cháu ngoại trai dạn đi lộ ra phát ra từ nội tâm sán lạn nụ cười về sau, bản duyên rời đi quang huy chi đô bước lên trở về. Bây giờ kinh lịch hơn 10 ngày đi đường về sau, phong trần mệt mỏi hắn đã một lần nữa về tới lâu đài. Đem bạt tiểu tử kia cho ta gọi đến lâu đài đại sảnh. Vừa hạ xuống điện, bản duyên lập tức hướng bên cạnh đám vệ binh phân phó nói, hắn chuyến này rời đi lãnh địa quá lâu. Có trời mới biết tiểu tử kia thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm lại chọc bao nhiêu chuyện hoang đường. Lâu đài đại sảnh, kèm vợ hầu tức lặng lặng mà ngồi tại chủ tọa thượng đang đợi. Chờ khoảng chừng sau gần nửa canh giờ, một tên thiếu niên tóc bạc mới xoa nhập nhẹm con mắt, buồn ngủ mông lung địa bước vào nơi này. Mặt mũi của hắn xưng là anh tuấn, chỉ là khỏe mắt dưới có thật dày mắt còn thâm, lại sắc mặt ảm đạm, bước chân phủ phiếm, rõ ràng là chính tuổi thanh xuân thiếu niên, cho người cảm giác lại giống như là một chiếc bị rút khô dầu thắp sắp dập tắt ngọn đèn đùng đạm. Chỉ là nhìn xem thiếu niên bộ dáng này, kèm vợ hầu tức sắc mặt liền mắt trần có thể thấy âm trầm xuống. Phụ thân, ngài gấp gáp như vậy gọi ta tới là chuyện gì a?
Ta vừa vặn còn đang ngủ hả?
Thiếu niên tóc bạc phàn nàn nói.
Hắn tối hôm qua cùng thật vất vả mới cầm xuống một tên quý phụ nhân điên long đảo phượng, một đêm trọn vẹn bị ép ra 7 lần, vì vậy sau đó trực tiếp nằm trên giường hôn mê đi. Nếu không phải trước đến gọi hắn binh sĩ tưởng rằng hắn tắt thở rồi liều mạng đè xuống hắn lồng ngực đem hắn tỉnh lại, chỉ sợ lúc này hắn còn tại ngủ thật say à đi ngủ. Kẻ mờ hầu tức liếc mắt ngoài cửa sổ cái kia đã mờ nhạt bầu trời, nguyên bản liền sắc mặt âm trầm giờ phút này tựa như là bị ô vân bao trùm đồng dạng đen nhánh, từng sợi màu trắng tinh ma lực vô ý thức từ trên người hắn lộ ra ngoài đi ra.
Phụ thân, ngài nếu là không có việc gì lời nói, ta liền đi về trước.
Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng về sau, thiếu niên tóc bạc, hoặc là nói bạc kẻ mờ hẻo rụt cổ một cái, đồng thời lặng yên không một tiếng động hướng cửa ra vào thối lui. Chờ lui đến khoảng cách nhất định về sau, hắn liền không chút do dự quay người hướng chỗ cửa lớn chạy như điên. Nhưng mà điểm này tốc độ tại kẻ mờ hầu tức trong mắt thực sự là quá chậm. Một đạo thuần trắng lưu quang hiện lên về sau, tóc trắng lao nhân liền xuất hiện ở cửa chính. Thấy thế bật tranh thủ thời gian dừng bước, kém chút liền đụng phải trên người ông lão. Sau một khắc, không đợi thiếu niên nghĩ kỹ nên dùng cái gì lý do giải thích vừa vặn lòng bản chân trượt, một cỗ kinh khủng uy áp liền đập vào mặt.
Ầm.
Tại cỗ uy áp này bên dưới, thiếu niên tóc bạc không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp giống như chó chết bị đè sấp đến trên mặt đất.
Tha mạng phụ thân,
lại tiếp tục như vậy ta sẽ chết. Thiếu niên gương mặt bị mặt nền xít sao đập, hắn nói hàm hồ không rõ.
Bắt, trên người ngươi chạy xuôi độc giác thú máu, lại cả ngày say đắm ở sắc dục bên trong, tuổi còn trẻ sinh mệnh lực liền suy yếu giống 70 tuổi lão nhân đồng dạng.
Ngươi bộ dạng này, làm sao xứng đáng kèm bờ hẻo gia tộc lịch đại tiên tổ cùng binh dự, chờ ta 100 năm về sau, người nào đến chống lên toàn bộ kèm bờ hẻo gia tộc.
Không nhìn nhi tử cầu xin tha thứ, kèm bờ hầu tức giận không tranh đường.
Dù sao giản đi biểu ca ngày sau khẳng định sẽ leo lên vương tọa, đến lúc đó liền tính ta vô dụng cũng có thể chống đỡ mấy chục năm đến nhi tử ta trưởng thành, mà còn ta đây không phải là đang cố gắng là kèm bờ hẻo gia tộc sinh sôi lớn mạnh làm công hiến nha.
Cứ việc toàn thân đều đau đến muốn chết, bạn ý nguyên dốc hết toàn lực địa phản bác.
Bạn dự.
Hầu tước thần sắc khẽ giật mình, biểu lộ gần như có thể dùng chố mắt đứng nhìn đến hình dung.
Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình đứa nhi tử này ý nghĩ lại là như vậy.
Hắn năm nay mới 18 tuổi a,
thế mà đã đem chủ ý đánh tới hắn tương lai nhi tử trên đầu.
Cái này khó tránh cũng quá không biết xấu hổ đi.
Ta, đến cùng là thế nào sinh ra cái này đống đồ vật?
Có như vậy một mấy mắt, kèm bờ hầu tức thật nghĩ một quyền đem trước mặt thiếu niên trực tiếp đánh sát, để tránh đối phương tương lai liên lụy đem toàn bộ kèm bờ hẻo vinh dự của gia tộc đều ngã vào đáy cốc.
Không được, đã không có tinh lực lại mở tiểu hào, nếu là hắn chết kèm bờ hẻo gia tộc liền đoạn tuyệt huyết mạch.
Dùng lý do như vậy ở trong lòng lặp lại hơn 100 lần về sau, kèm bờ hầu tức mới rốt cục nhẫn nhịn lại sát ý trong lòng.
Ngươi đi đi.
Hầu tước bể bài nói.
Cảm nhận được trên thân uy áp thay đổi nhẹ bạc hết sức vui mừng, hắn lảo đảo đứng lên, đang chuẩn bị trở lại gian phòng ôm mỹ phụ nhân lại ngủ cái hồi lung rắc thời điểm nhưng lại bị gọi lại.
Ta để ngươi đi không phải muốn ngươi trở về. 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế Ha Mị Nị Hữu Điện Hạ tại đồng cảnh dưỡng nước, chuyện này ngươi cũng đã nghe nói.
Hiện tại, lập tức từ trong bảo khố mang lên cái này mấy món hạ lễ xuất phát tiến về Quang Huy Chi Đô, biểu ca của ngươi dặn đi điện hạ cũng ở đó, ngươi liền ở tại nơi đó đi theo biểu ca của ngươi cố gắng học tập một đoạn thời gian đi.
Hầu tước lạnh như băng nói, đồng thời đưa cho bạn một tấm danh sách.
Mà tiếp nhận danh sách thiếu niên thần sắc lập tức thay đổi đến hoảng sợ.
Hắn rất rõ ràng chính mình tại kèm bờ eo lĩnh là dưới một người trên vạn người, tương lai lãnh chúa, có thể không chút kiêng kỵ thông đồng mỹ nhân, nhưng nếu là đi Quang Huy Chi Đô, tại vị kia anh minh thần võ biểu ca dưới mí mắt, chỉ sợ chuyện gì đều không làm được.
Trời ạ, hắn sẽ nín bị điên.
Bạt vừa định cầu tình, nhưng nhìn lấy trước mặt phụ thân trên mặt cái kia lãnh lực băng xương thần sắc cùng trong ánh mắt kiềm chế lửa giận, cuối cùng vẫn là không dám mở miệng, chỉ có thể một người tịch mịch đón trời chiều rời đi.
Mẹ ấy bên trong thiếu niên có loại dự cảm, hắn cái kia tràn đầy màu hồng phấn cùng phong túng thanh xuân hình như phải kết thúc.
Cùng lúc đó, trung thổ cùng bắc cảnh châu giao giới phụ cận, tọa lạc phong bạo giáo hội thánh thành gió tứ thành.
Mây trôi giáo đường, giáo hoàng trong thư phòng,
một chàng cha cùng con mật đằng ngay tại phát sinh.
Lão cha, tiến về Quang Huy Chi Đô đưa đi hạ lễ nhân tuyển liền giao cho ta đi.
A, lấy tính cách của ngươi, có thể hoàn thành tốt trận này nhiệm vụ sao?
Vạn nhất mạo phạm đến vị kia điện hạ làm sao bây giờ?
Yên tâm đi lão cha, phía trước đi Nam Cảnh Chu sát tấn thăng thần tinh giai vị dị đồng giả thời điểm, ta có hướng vị kia điện hạ biểu đạt qua thiện ý.
Ví dụ như, cái kia dị đồng giả là vị kia điện hạ nữ nhân, vì vậy ta liền ngã.
Không cẩn thận đánh nát bạch ngân la bàn, buông tha tên kia dị đồng giả.
Vì cái gì không thể chỉ buông tha dị đồng giả đem la bàn mang về?
Ha ha ha, lúc ấy nào nóng lên không nghĩ tới.
Được rồi lao cha, cái này liền lăn.
Sau một lát, một đầu hình thể to lớn cụ phong chi ưng mang theo một tên tóc dài xóa bay, khuôn mặt tràn đầy không bị trói buộc cùng tiêu sái nam nhân hướng về Quang Huy Chi Đô bay đi.
Xem tại lần trước hỗ trợ phân thượng, vị kia điện hạ hẳn là sẽ cho phép ta cùng vị kia Thái Dương chi tử liều chết một trận chiến đi.
Nam nhân liếm môi một cái, tự lẩm bẩm.
Hắn đã không kịp chờ đợi, đi mở bắt đầu trận kia số mệnh chi chiến.
Chương 04, ta muốn trở thành hạ quốc hoàng hậu.
Chương 04, ta muốn trở thành hạ quốc hoàng hậu.
Thượng thành khu, số 23 biệt thự, chạm vào tối.
Tại cùng mọi người cùng nhau ngon lành là hưởng dụng xong một bữa ăn tối thịnh soạn về sau, dù thay đổi áo ngủ đang chuẩn bị lên giường bắt đầu nhập mộng công tác, liền bị bờ gọi lại.
Ngươi có chuyện gì không?
Bờ.
Nhìn xem ngăn lại chính mình mái tóc xù thiếu niên, dù nghi hoặc mà hỏi thăm.
Dù, ta có một việc muốn nhờ ngươi.
Bờ trịnh trọng việc nói.
Cứ nói đừng ngại, ngươi ta ở giữa không cần khách khí như vậy.
Dù nhún vai một cái nói.
Hắn cùng bờ nhận biết thời gian không ngắn,
gần như từ bị điện hạ cứu vớt thời điểm cũng đã bắt đầu, bởi vậy giữa hai người quan hệ gần với đạm mị ạn. Ngươi còn nhớ rõ phía trước đưa tới phi long long mắt sao?
Đương nhiên nhớ tới, viên kia long nhãn bảo tồn được rất kịp thời, hoạt tính còn không có đánh mất, đồng thời chất lượng rất tốt, lấy ra làm thuốc tuyệt đối có thể chế tạo ra siêu tốt ma dược. Một dính đến chuyên nghiệp lĩnh vực, dù lập tức thay đổi đến thao thao bất tuyệt đi lên. Vợ không cắt đứt hắn, mà là yên tĩnh địa xem như lắng nghe người cho đến dù triệt để sau khi nói xong mới nói khẽ, dù, ta muốn đem viên kia long nhãn dung hợp đến thân thể của ta bên trong, ngươi có thể giúp ta chế tạo ra phụ trợ dung hợp ma dược sao? Hắn lần trước dung hợp xương mù độc giác lúc dung hợp ma dược vẫn là xà lao cung cấp, nhưng bây giờ hắn cũng không có thời gian lại trở lại Nam Phong trong rừng rậm tìm sư phụ muốn ma dược, bởi vậy mới đến xin nhờ thân là dược tề sư rủ thử nhìn một chút. Cái này, dung hợp ma dược thuộc về phong bạo giáo hội bí mật bất truyền, ta đối với nó dược liệu thành phần cùng cụ thể công hiệu đều hoàn toàn không biết gì cả. Du chân chờ hồi đáp, liền xem như hắn ban ân dược tề thôi diễn cũng không thể từ không sinh có, hắn phía trước có thể nhanh chóng sáng tạo ra chữa trị ma dược thú vật dùng bản ở mức độ rất lớn là vì hắn vốn là chế tạo qua vô số lần chữa trị loại hình dược tề. Sớm đã đối nó nhớ kỹ trong lòng. Bất quá tất nhiên mọi người xin nhờ ta tối nay trước hết thử nhìn một chút có thể hay không có linh cảm. Nhìn thấy mái tóc xù thiếu niên lộ ra biểu tình thất vọng về sau, dược tề sư lập tức sửa lời nói. Cảm ơn ngươi, Du. Nghe vậy bỡ lập tức thần sắc nghiêm túc nói cảm ơn. Bây giờ hắn, cần nhất liền là mau chóng tăng cao thực lực, mà đối với thợ săn đến nói, lại không có so cấy ghép cường đại ma thú khí quan càng nhanh mạnh lên phương thức. Dung hợp ma dược. Trở lại trong phòng dù, một bên tra duyệt các loại dược tề sách vở, một bên tại một tấm trống không trên trang giấy viết dung hợp ma dược khả năng dược liệu thành phần. Có thể là đem nguyên một tờ giấy trắng viết đến tràn đầy về sau, hắn lại đem vỏ thành một cục ném vào trong thùng rác. Tính toán, vẫn là giao cho nằm mơ đi. Du thở dài, từ bỏ dãy rủa, yên lặng lên giường đồng thời từ trong tủ đầu giường lấy ra một bình giúp ngủ dược tề hoặc cọp địa khoảnh khắc uống cạn. Hương vị không tệ, bất quá nho vị có chút chán, lần sau điều phối thành quả hồng vị thử xem. Dược tề sư chóp cha chóp chép miệng, phê bình a nói. Sau một khắc, hắn liền té xỉu tại trên giường, lâm vào giống như trẻ nít ngủ bên trong. Trong giấc mộng, tại ban ân dược tề thôi diễn tác dụng dưới, Du đi qua chỗ đọc đến mỗi một bản sách vở, tiến hành mỗi một lần chế dược. Bên trong lấy được tri thức đều tại hắn trong tiềm thức tiến hành chỉnh hợp cùng phân tích, đồng thời hướng về hắn xác định dung hợp ma dược phương hướng bắt đầu thôi diễn. Cùng lúc đó, biệt thự trong một gian mật thất, thanh niên tóc đen nhắm chặt hai mắt ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, tay phải của hắn trong lòng bàn tay cầm một viên tản ra nhu hòa vầng sáng màu lam nhạt ma tinh. Từng sợi thuần túy ma lực từ ma tinh bên trong chậm rãi được đề luyện ra tràn vào đến thân thể của hắn bên trong. Một mảnh trong yên lặng, giống như thủy triều mãnh liệt màu đen ngọn lửa mây không có dấu hiệu nào đột nhiên từ thanh niên trên thân thể bộc phát. Ầm ầm, kịch liệt sóng khí lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía ngang nhiên càn quét, không khí bị đè ép cùng rung động, cho nên cả gian mật thất cũng bắt đầu đung đưa. Hồi lâu sau, màu đen ngọn lửa mây mới dần dần tiêu tán, mà thanh niên cũng từ từ mở mắt, lộ ra một đôi đen nhánh như mực đôi mắt. Thành công tấn thăng đến tân nguyệt trung kỳ a. Cảm thụ được trong cơ thể lại lần nữa mạnh lên không ít ma lực, Ha Mị Nị tự lẩm bẩm. Mặc dù cách hắn tấn thăng tân nguyệt giai vị ma pháp hiển giả mới đi qua hơn một tháng, nhưng đối với kết quả này hắn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao từ bước vào nô lệ chi đô bắt đầu liên tiếp kinh lịch nhiều chuyện như vậy, cùng Huyền Nguyệt đỉnh phong nhị vương tử cực chiến, triệu hoán đoạn tội chi kiếm hủy diệt nô lệ chi đô, nhìn thẳng vào chân long, khai quốc. Nói thực ra hắn hiện tại mới tấn thăng tân nguyệt trung kỳ đã tính toán chế, dù sao ma pháp sư tấn thăng không hề quá ỷ lại chiến đấu, càng quyết định ở bản thân đối ma pháp nhận biết cùng lý giải. Đổi lại là kỵ sĩ chức nghiệp hoặc là đấu sĩ chức nghiệp lời nói, chỉ sợ một hơi tấn thăng đến tân nguyệt đỉnh phong cũng có thể. Trừ cái đó ra, hắn còn có tiền giấy năng lực. Ha Mỹ Nị Hư nhìn xem trong tay đã triệt để bị ép khô ma lực chống không ma tình, yên lặng đưa nó thu vào liên kết không gian bên trong. Từ những cái kia bị đoạn tội chi hỏa thiêu chết cỡ lại các thương nhân trong bảo khố, hắn có thể tìm được không ít đủ để dùng cho tu luyện chất lượng cao ma tinh, khắc sâu chứng thực câu cách ngôn kia, ngựa không có cỏ dại không mập, người không có tiền của phi nghĩa không giàu. Mà chạy hình cấp ma tinh, cho dù bị tinh luyện xong ma lực biến thành chống không ma tinh, cũng là một loại khó được tài liệu quý giá, không thể lãng phí. Nghe nói Milan Vương quốc bên kia, thậm chí có không ít người tại giá cao thu mua lưu hình cấp chống không ma tinh. Tốt, hôm nay Minh Tưởng liền dừng ở đây a, nên trở về đi ngủ. Ha Mỹ Nị vừa dùng sức duỗi bên dưới lưng mỏi, hắn thẳng lên đã tê dại hai chân, đi ra mật thất hướng gian phòng phương hướng đi đến. Mặc dù có không ít ma pháp sư vì theo đuổi ma lực tăng lên mà lựa chọn dùng Minh Tưởng thay thế ngủ, nhưng Ha Mỹ Nị không hề chuẩn bị làm như vậy. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, ngủ là thượng tiên ban cho nhân loại trọng yếu nhất lễ vật một trong, tuyệt không thể tùy tiện tước đoạt. Soạn. Dùng ma thuật đốt đầu giường mùi thơm hoa cỏ ngọn đến về sau, Ha Mỹ Nị liền đắp chăn nhắm mắt lại, tại một cỗ nhàn nhạt quả vị mùi thơm ngát làm bạn bên trong tiến vào mộng đẹp. Hắn thích quả hương vị. Sáng sớm hôm sau, Du mới từ giấc mộng bên trong tỉnh lại, liền hoảng hốt chạy bừa địa trực tiếp từ trên giường lăn lộn mà xuống. Đạp đạp đạp. Hắn chân trần giẫm tại trên mặt nền một đường chạy đến trước bàn sách, nắm lên đặt ở mực nước trong hộp bút lông vũ, tại sớm đã chuẩn bị tốt chống không trên trang giấy cấp tốc viết. Xa xa xa. Ngòi bút vạch qua mặt giấy âm thanh gấp rút tựa như rầm rạp chẳng chịt mưa phùn, mà dược tề sư ánh mắt chuyên chú mà nóng bỏng, phản phất tại cùng thời gian thi chạy mượn dạng, chấm hơn một mì lì giây liền sẽ mất đi trong mộng đoạt được linh cảm. Hô. Mãi cho đến cả trương giấy trắng đều bị đen nghịt chữ nhỏ triệt để tràn ngập về sau, hắn mới như chút được gánh nặng tê liệt ngã xuống tại ghế tựa chỗ tựa lưng bên trên, thở phào một hơi. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát về sau, lần nữa khôi phục tinh thần dù cầm lấy trang giấy cẩn thận đọc. Vân Hương cùng SCT Zone có thế mà còn có thể phối hợp cùng một chỗ.
hai loại dược thảo dược tính rõ ràng là trái ngược a.
Thì ra là thế. Thông qua bạc hà cùng điên cả đến cân bằng. Cái này, đây là cỡ nào thiên mã hành không ý nghĩa a.
Tại nhìn đến trên trang giấy ghi chép linh cảm về sau, dù mới đầu là nghi hoặc, có thể theo hắn hướng xuống đọc, phần này nghi hoặc rất nhanh liền biến thành khiếp sợ cùng vui sướng.
Ha ha ha, lần này ta liền có thể hoàn thành bợ xin nhờ thỉnh cầu của ta.
Dược tề sư hưng phấn đến cười ha ha, hắn một cái lảo đảo kém chút từ trên ghế ngã sắp xuống. Sau đó dù nắm lên trang giấy, liền giày đều không mặc trực tiếp chân trần chạy ra gian phòng.
Đông đông đông, ta thành.
Hắn một bên mãnh liệt đập cửa phòng, một bên la lớn.
Cái gì là được rồi?
Một lát sau, vợ mặc đồ ngủ đi ra khỏi phòng, hắn một bên vuốt mắt một bên hoang mang nói:
"Dung hợp ma dược, ta đã có phương hướng đại thể, có lẽ chỉ cần chừng 10 ngày thí nghiệm liền có thể điều phối đi ra."
Du kích động nói:
"Thật sao?
Rất đa tạ ngươi dù. Ngươi tuyệt đối là đại lục bên trên ưu tú nhất dược tề sư thiên tài, không có cái thứ hai."
Sau một khắc, vợ phản ứng so dù còn kích động hơn, hắn nắm lấy dược tề sư bả vai dùng sức lay động nói:
"Hắn nguyên bản cũng không có ôm nhiều hy vọng, chỉ là thuận miệng nhắc lên, dù sao dung hợp ma dược là phong bạo giáo hội bí mật bất truyền, ai có thể nghĩ tới dù chỉ dùng một đêm thời gian liền có thể từ không tới có sáng tạo ra đến.
Vợ cảm thấy nói dù là bây giờ đại lục bên trên ưu tú nhất dược tề sư thiên tài đều xa xa không đủ, hẳn là nhân tộc trong lịch sử đứng hàng thứ nhất dược tề sư thiên tài mới đúng a."
"Đau, đau."
Buông tay.
Cho dù đối với bạn bè như thế khen ngợi chính mình rất vui vẻ, nhưng trên bả vai chuyển đến kịch liệt đau nhức vẫn là khiến dù cấp tốc mở miệng nói:
"Khụ khụ, ngượng ngùng."
Cái phản ứng vợ lập tức buông lòng tay ra, lúng túng sờ lấy sau gáy của mình uống.
Hắn vừa vặn quá mức kích động, thế cho nên quên đi khống chế sức mạnh, may mắn dù đã tấn thăng thần tinh giai vị, thể chất mạnh lên không ít, nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm bị hắn bóp nát bà bay.
"Cảm ơn ngươi, Du."
Bỡ lại lần nữa trịnh trọng cảm ơn nói, hắn thậm chí cúi người đối với trước mặt dược tề sư sâu sắc thi lễ một cái.
"Chúng ta là bằng hữu, đây coi là không được cái gì."
Du ôn hòa nói.
Sinh ra bởi vì xấu xí chịu đủ lặng lẽ hắn rất chân quý hữu nghị, mà kiệt lực toàn lực chế tạo ra bạn bè bọn họ cần thiết dược tề, chính là hắn có thể cung cấp lớn nhất trợ giúp. Hắn rất vui vẻ tại chính mình bị cần.
Vào lúc giữa trưa, mới xây dựng hoàn thành trong luyện võ trường.
Sau giờ ngọ ánh mặt trời không giữ lại chút nào địa chút xuống tại mới vừa trải tốt phiến đá bên trên, một đám các thiếu niên đang tay cầm kiếm gỗ, tại cái này toàn lực địa huy kiếm rèn luyện. Thân thể bọn hắn hình còn non nớt, kiếm chiêu cũng không gọi được trôi chảy, nhưng mỗi một cái động tác đều chút xuống toàn bộ tâm thần cùng khí lực.
Bang, bang, keng.
Kèm theo kiếm gỗ vạch phá không khí hô hô gió bang, mồ hôi sớm đã thẩm thấu bọn họ y phục, mặt trời cũng phơi làn da nóng bỏng đến đau, lại cũng không một người đình chỉ động tác trong tay, thậm chí liền một tia phân thần cũng không dám. Bởi vì những thiếu niên này phần lớn là nô lệ xuất thần, bọn họ rất rõ ràng dạng này tiếp thu kỵ sĩ huấn luyện cơ hội đến đấy có nhiều kiếm không dễ.
Thường thường chỉ có quý tộc hoặc là phú thương xuất thân người mới có thể tiếp thu kỵ sĩ huấn luyện đồng thời gánh vác ở cao chi tiêu, mà nô lệ đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không có bất kỳ hy vọng. Làm bọn họ từ trong học đường trải qua tuyển chọn bị chọn lựa ra đồng thời được báo cho là muốn tham gia siêu phàm kỵ sĩ huấn luyện, tất cả chi tiêu từ vĩ đại quốc vương bệ hạ gánh chịu thời điểm, có trời mới biết lúc ấy trái tim của bọn họ bên trong có cỡ nào mừng như điên. Mỗi người sớm đã quyết định, chính là tại trong huấn luyện tươi sống mà chết, cũng không thể lãng phí hết cơ hội, nếu không sao có thể báo đáp quốc vương bệ hạ cứu vớt bọn họ ân tình.
Còn không tận, căn bản còn không tận.
Tại dạng này quyết tâm bên dưới, có ít người cánh tay cũng bắt đầu sưng đỏ run rẩy, nhưng như cũ cắn răng kiệt lực duy trì lấy động tác hoàn chỉnh. Mà đồng dạng đứng trên luyện võ tràng thanh niên tóc vàng thì thỏa mãn nhìn chăm chú lên một màn này.
Bao nhiêu chăm chỉ các đệ tử a, có dạy bảo ban ân cùng hiệu thuốc cung cấp các loại ma dược tại, hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đem những đệ tử này cấp tốc bồi dưỡng thành một tên hợp cách kỵ sĩ. Vô luận là chiến lược vẫn là ý chí bên trên,
nhất là
Tạ Mợ làm đem ánh mắt ném đến cầm đầu huấn luyện tên thiếu niên kia trên thân, hắn chính là Dở Dẹp.
Dở Dẹp đã không còn là lúc trước bước kia lại gầy lại nhỏ bộ dạng, trải qua những ngày này kỵ sĩ huấn luyện phía sau hắn nhìn qua cường tráng nhiều, liền thân cao cũng nâng cao không ít. Mà nhất khiến xung quanh huấn luyện những thiếu niên kia ghen tị chính là đỉnh đầu hắn cái kia đi màu xanh biết ra hộ kỵ sĩ, chỉ dùng một tháng thời gian liền nhậm chức siêu phàm kỵ sĩ, phần này tư chất liền Tạ Mợ Lạn đều cảm nhận được một ít giật mình.
Có lẽ hắn lúc trước bình phán là sai lầm, Dở Dẹp kỵ sĩ thiên phú không phải chỉ là hắn 1/3, rất có thể đã tiếp cận một nửa.
Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là vị này tương lai chú định phát sáng đệ tử cũng không tu luyện hắn Thái Dương chi tử hô hấp pháp mà là trước thời hạn bị dạn đi chuyển thụ Long huyết hô hấp pháp.
Nghĩ tới đây, Tạ Mợ Lạn đôi mắt bên trong hiện lên một tia tiếc nuối, bất quá thoáng qua liền qua.
Dù sao nếu là luận hô hấp pháp công hiệu cùng tiềm lực, Sổ Sĩ Ạ Vương thất đời đời bí truyền Long huyết hô hấp pháp tuyệt không yếu tại Thái Dương giáo hội bí truyền Thái Dương chi tử.
Bá,
màu xanh thẳm chỉ riêng động chợt lóe lên,
một dương tràn đầy dược tề dương xuất hiện ở phiến đá bên trên.
Huấn luyện tạm nghỉ một hồi, mỗi người nhận lấy một bình ma dược.
Tạ Mợ Lạn nói,
một mức cường độ cao huấn luyện là sẽ đối thân thể tạo thành gánh vác cùng ám thương, nhất định phải định thời gian uống hiệu thuốc đưa tới tăng lực ma dược.
Các thiếu niên lập tức như được đại xá, bọn họ từng cái mặt lộ mừng rỡ tại dương hàng phía trước trường thành đội, đồng thời tại cầm tới dược tề phía sau lập tức uống một hơi cạn sạch.
Ho vọng.
Dược tề mát mẹ cảm giác phảng phất nháy mắt xua tán đi thân thể nóng rực cùng mệt mỏi.
Ngay sau đó, các thiếu niên nhộn nhịp thả ra trong tay nặng nề kiếm gỗ, tranh nhau chen lấn địa chạy đến dâm mát lều bên dưới, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất từng ngụm địa thở phì phò.
Dở Dẹp cũng không ngoại lệ, hắn mặc dù tấn thăng làm siêu phàm kỵ sĩ phía sau thể chất so những người khác càng mạnh, nhưng cũng bởi vậy phải kinh thụ huấn luyện càng thêm khắc nghiệt, cho nên đồng dạng cảm nhận được loại kia rèn luyện đến phảng phất ngâm nước sắp chết đối mệnh là cảm giác. Lúc này, một cái cao lớn thân ảnh che phủ lên hắn. Giờ dẹp ngẩng đầu, phát hiện đó chính là hắn kính trọng nhất lão sư. Làm rất không tệ. Tạ Mợ Lạn nhẹ giọng tán dương. Ta chỉ là đem hết khả năng mà thôi. Thiếu niên thở hổn hển hồi đáp. Hắn không cảm thấy chính mình có nhiều tốt, bất quá là dựa vào điện hạ cung cấp ma dược cùng Tạ Mợ Lạn lão sư dạy bảo mà thôi. Đến mức chăm chỉ. Nơi này mỗi người đều rất chăm chỉ. Từ trong lời này phát giác được thiếu niên cái kia xuất phát từ nội tâm khiêm tốn, Tạ Mợ Lạn lộ ra sán lạn nụ cười. Khiêm tốn khiến người tiến bộ, ngạo mạn khiến người lạc hậu. Hiện giả trích lời trang thứ 3. Tạ Mợ Lạn, lập tức đến hành cung đại sảnh gặp ta. Liên tại Tạ Mợ Lạn còn muốn lại mở miệng cổ vũ giờ dẹp vài câu thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên trong lòng của hắn vang lên. Tiếp xuống tự do huấn luyện, từ giờ dẹp chỉ đạo các ngươi. Bước xuống câu nói này về sau, Tạ Mợ Lạn liền hóa thành một đạo màu lam lưu quang đội vàng rời đi, tốc độ nhanh đến không người có thể kịp phản ứng. Lều bên trong chỉ để lại một đám hai mặt nhìn nhau học sinh, cùng với bị đột phá lên nhiệm vụ kinh hai đến không biết làm sao giờ dẹp. Chương 05, Joy, ha ha ha, hài tử của ta là Vương Chi giáo tử. Chương 05, Joy, ha ha ha, hài tử của ta là Vương Chi giáo tử. Hành cung, quần tinh đại sảnh. Cao mấy chục mét mái vòm bên trên, vẽ xanh đậm cùng bạc bạc giao thoa tinh không, chòm sao ở giữa liên tuyến lấy bí ngân khảm nạm, ở phía dưới thủy tinh đèn treo ánh sáng nhu hòa chiếu rọi hiện ra lạnh lẽo ánh sáng nhạt. Ha Mỹ Nị Huyên ngồi tại đại sảnh phần cuối vương tọa bên trên, nâng cầm lên yên tĩnh nhìn xuống phía dưới, mà nhận đến mệnh lệnh phía sau khẩn cấp chạy tới Tạ Mợ Lạn thì đứng sừng sững ở bên tay phải của hắn. Tại vương tọa phía dưới, một tên mặc áo vải phục, dáng người mượt mà thanh niên chính hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, đầu của hắn thật sâu túi xuống gần như muốn áp vào thảm đỏ bên trên, tư thái khiêm tốn đến cực hạn. "Đứng lên đi." Ha Mỹ Nị thản nhiên nói. "Vĩ đại hạ quốc chi chủ, chí cao vô thượng 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế Mỹ Nị Ha điện hạ, ngài hẹn mọi người hầu lễ lỉnh bao hướng ngài gây nên lấy trung thành nhất chào hỏi, nguyện ngài vương quốc tiên cổ trường tồn." Thanh niên chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm cùng ngày xưa cao bá tước giống nhau đến mấy phần gương mặt, hắn vẫn như cũ không dám đứng lên, chỉ là duy trì lấy hai đầu gối quỳ xuống đất tư thái cung kính chào hỏi nói: "Ngươi đến cầu kiến ta có chuyện gì?" Ha Mỹ Nị cao mày hỏi. Phía dưới người là kẻ phản bội dậy mẩn cao đại nhi tử, cũng là tại dậy mẩn bị sỉ giặc rút khô huyết dịch treo ở trên đỉnh tháp phía sau bây giờ cao lĩnh thực chất người thống trị. Hắn lúc đầu mấy ngày nay liền chuẩn bị phái Tạ Mợ Lạn cùng Hở Cụ Lẹ hai người mang theo mới vừa huấn luyện ra đám binh sĩ đi qua diệt trừ cao gia tộc đồng thời triệt để giải phóng cao dẫn lên tất cả các nô lệ, chỉ là không nghĩ tới quân đội hậu cần đều cân đối tốt đối phương vậy mà chủ động một người tới. Còn mặc một thân bình dân mới xuyên áo vải phục. "Vĩ đại quốc vương bệ hạ, Sô Sỉ Ạ Cửu Thế bệ hạ tất nhiên đã đem toàn bộ đông cảnh đều tặng cho ngài, như vậy ta xem như đông cảnh quý tộc, tự nhiên cũng chính là ngài người hầu, ngài chậm chạp không chịu kiến ta tự nhiên nên chủ động trước đến bái kiến chủ nhân ta ngài a." Lấy Lin cười định nói, tấm kia thoáng mượt mà gương mặt bên trên tràn đầy định nói. Trời có mắt rồi, hắn vốn là nghĩ co đầu rút cổ chờ Sổ Xì Ạ Cửu Thế giải quyết quang huy chi đô phía sau lại thích nên vương điều khiển, kết quả không nghĩ tới chờ là bạo thực chi vương trực tiếp đem toàn bộ đông cảnh đưa cho Ha Mỹ Nị, hoàn toàn triệt để không nhìn trên vùng đất này còn có hắn trung thành tuyệt đối thần tử tao gia tộc. Lần này, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực lấy lòng vị này chủ nhân mới. Mà vương tọa bên trên Ha Mỹ Nị hờ hững nhìn phía dưới đầy mặt định nọ thanh niên, không chút nào là lời nói của đối phương mà thay đổi. Lúc này mới đến quy hàng, quá muộn. Nếu như bạo thực chi vương điều khiển long mà đến phía trước tiểu tử này tới nói như vậy, Ha Mỹ Nị khẳng định không ngại phụng hắn là thượng khách, hiện tại nha. Nếu như huyết dịch tung tóe đến thảm đỏ lên, đối với hành cung phụ trách sạch sẽ các người hầu đến nói sẽ tốt quét dọn sao? Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên vấn đề này. Gặp vương tọa bên trên thanh niên tóc đen vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc không nói một lời, vì gối tại phía dưới lẩy lìn nội tâm càng thêm hốt hoảng, hắn biết lời nói này hiển nhiên không cách nào làm đối phương hài lòng, nói không chừng đã tại trong lòng suy nghĩ làm sao giết chết chính mình. "Vĩ đại bệ hạ, ta đã hưởng ứng dạy bảo của ngài, đem cao dẫn lên tất cả các nô lệ toàn bộ giải phóng, trả lại bọn họ tự do, đồng thời tặng cho ruộng đồng hoặc thuế ruộng." Lấy Lì nói. Ha Mỹ Nị hơi lạnh lùng biểu lộ có chút hòa hoãn. "Vĩ đại bệ hạ, ta đã đem những cái kia ngày xưa cùng ta phụ thân cùng một chỗ làm ác người toàn bộ nhốt, chỉ đợi ngài phái tới sứ giả chứng kiến ta liền đem bọn họ toàn bộ đưa lên đoạn đầu đài, dùng máu của bọn hắn đến chuộc tội." Lấy Lì lại nói. Ha Mỹ Nị trên mặt lạnh lùng hòa hoãn không ít. "Phụ thân của ngươi là ta bạn bè giết chết, ngươi chẳng lẽ không hận nàng hoặc là ta sao?" Hắn thản nhiên nói, đồng thời cho bên cạnh thanh niên tóc vàng một cái ánh mắt. Chỉ cần Lấy Lìn trả lời không cách nào thông qua Tạ Mợ Lạn dám dối ban ân, như vậy một giây sau chờ đợi hắn chính là ra khỏi vỏ Thái Dương chi kiếm. "Bệ hạ, cha ta làm nhiều việc ác, chính là bị rút khô huyết dịch treo ở trên đỉnh tháp, đó cũng là hắn nên được tiểu chết, ngài giết hắn coi như kết thúc tao gia tộc tội ác cùng sỉ nhục, ta có lẽ cảm ơn ngài mới đúng a." Ta Lấy Lìn tao hướng vĩ đại bảy thần phát thệ, hướng tao gia tộc thế hệ vinh dự phát thệ, từ nay về sau, cha ta không còn là cha ta, vĩ đại bệ hạ ngài mới là ta vĩnh viễn từ phụ a." Lấy Lìn dõng dạc nói. "Ha Mỹ Nị, cái gì? Ngươi liền cha ngươi cũng không cần?" Giờ khắc này, thanh niên tóc đen trên mặt lạnh lùng rốt cuộc duy trì không được, nét mặt của hắn hoàn toàn có thể dùng chố mắt đứng nhìn đến hình dung. Liên vương tọa bên cạnh Tạ Mợ Lạn, khi nghe đến câu nói này lúc cũng là bị cả kinh triệt để sưng sờ ngay tại chỗ. Bởi vì Tạ Mợ Lạn phát hiện dám dối ban ân cũng không phát động, cái này cũng liền mang ý nghĩa lẩy lỉnh lời nói đúng là phát ra từ nội tâm, hắn thật đem điện hạ nhìn thành hắn tự phụ. "Điện hạ, lời hắn nói là thật." Đối mặt quận chúa quăng tới hỏi thăm ánh mắt, Tạ Mợ Lạn bất đắc dĩ chỉ có thể thấp giọng hồi đáp. "Vĩ đại bệ hạ, tao dẫn lên lúc trước phụ trách quản lý thành trấn trưởng trấn bọn họ đã toàn bộ bị khu trục, gia tộc quân đội cũng tạm thời giải tán, ngài có thể điều động ngài người tiếp quản những này thành trấn." Lấy Lìn cuối cùng nói bổ sung. Ý vị này hắn đem toàn bộ đau lĩnh chắp tay đưa cho Hamini, cũng là hắn có khả năng cung cấp lớn nhất thành ý. Nếu như vị này điện hạ vẫn là không hài lòng, vậy hắn cũng chỉ có thể vươn cổ nhận lấy cái chết, ít nhất còn có thể chết thông khoái. Cốc cốc cốc. Hamini ngón tay nhẹ nhàng đánh tại vương tọa trên tay vị, hắn muốn suy nghĩ nên xử lý như thế nào trước mặt Lệnh Lìn. Đối phương tư thái sắc thực thả rất thấp, cơ bản cũng là chỉ cần lưu lại một cái mạng liền hai tay dâng lên đau lĩnh thái độ. Trường hợp này bên dưới, nếu là giết Lệnh Lìn, ngược lại sẽ thêm sinh ra không ít giết chóc, lưu lại. Hắn cũng không thể buông tha bất kỳ một cái nào làm ác người a. Càng nghĩ về sau, Ha Mỹ Nị vẫn là quyết định giao cho vạn năng đoạn tội chi kiếm. Thiên tiếp đoạn tội chi kiếm. Hắn thấp giọng nói. Ào ào ào. So lúc trước phóng thích ma pháp lúc càng thêm mênh mông màu đen ngọn lửa mây phun ra ngoài, đồng thời tại vương tọa trên không hóa thành một đạo đen nhánh ma đồ. Ầm. Ma đồ nổ tung, một thanh cuốn theo ngọn lửa màu đen cự kiếm phá không mà ra, vang một tiếng rơi xuống tại Lệ Lìn bên cạnh, dọa đến tên này hình thể mượt mà thanh niên liên tiếp tại trên mặt đất đánh mấy cái lăn. Đem ngươi để tay tại trên thân kiếm, nếu như không có chết liền có thể sống rời đi nơi này. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Mặc dù biết chuôi này cự kiếm bên trên tiêu đốt chính là trong truyền thuyết đem nô lệ chi đô cờ lệ nhất tộc gần như toàn diện, có thể đốt lên tất cả tội nhân đoạn tội chi hỏa, nhưng Lệ Lìn vẫn là run run rẩy rẩy mà lấy tay đưa tới. Hắn biết chính mình không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể yên lặng khẩn cầu chính mình còn không tính tội nhân. A a a. Lệ Lìn vừa đem bàn tay đặt ở trên thân kiếm, ngọn lửa màu đen tựa như độc xà cấp tốc che mất hắn, sau một khắc hắn chỉ cảm thấy cả người linh hồn đều giống như tại bị tiêu đốt, cỗ này trước nay chưa từng có cực hạn thống khổ làm hắn trực tiếp thê lương kêu lên. Sau một lát, hắc diễm dần dần tàn đi. Thảm đỏ bên trên thì nhiều một bộ hình người than cốc. Điện hạ, hắn còn sống. Tạ Mỡ làm đi đến than cốc một bên, cẩn thận kiểm tra phía sau báo cáo. Xem ra người này xác thực có tội, nhưng còn chưa tới đáng chết trình độ. Ha Mỹ Nị mở miệng nói. Tạ Mỡ Lạn, đem người này dẫn đi, chờ hắn tỉnh phía sau ngươi liền xem như ta sứ giả cùng hắn đi một chuyến bao lĩnh, một phương diện giám sát hắn giết rơi những cái kia làm ác người, một phương diện khác đau trong gia tộc, chỉ cần là ngươi dùng đoạn tội ban ân xem ra có tội người, liền trực tiếp giết chết đi. Là, điện hạ. Đạp đạp đạp. Chờ Tạ Mỡ Lạn rời đi đại sảnh về sau. Ha Mỹ Nị huy một người ngồi tại vương tọa bên trên bắt đầu suy nghĩ lên tiếp xuống cách làm. Bây giờ Đao Lĩnh sắp giải phóng, Bạo Thực Chi Vương có minh ước cũng sẽ không lại đối quang huy chi đô độc thủ, cục diện tựa hồ đã ổn định lại. Hắn lấy ra trên cổ mang theo màu đen long tinh, tử tế suy nghĩ. Tại bị vị kia tử thần thay mặt một mực sống đến bây giờ mộng yêu tinh kích hoạt về sau, viên này long tinh chỗ sâu cái kia vô số tinh mang u quang càng thêm nồng nặc. Trọng yếu nhất chính là, mỗi khi Ha Mỹ Nị huy nắm chặt viên này long tinh thời điểm, Milan Vương quốc phương hướng liền sẽ mẹ ấy bên trong lòng hắn xuất hiện một cỗ lực hấp dẫn. Đó là một loại tràn đầy thân thiết cùng hiếu kỳ cảm giác, tựa như là cái nào đó tỉnh tỉnh mê mê hài tử tại hướng hắn mở hai tay ra làm nũng cầu ôm một cái đồng dạng. Một tôn ngay tại dựng dục chân long, nó lập tức liền muốn phá xác mà ra, đồng thời nó tựa hồ đem ta coi như thân nhân của nó. Thật là một cái đáng yêu hài tử a. Ha Mỹ Nị tự lẩm bẩm. Chủ yếu nhất là, đứa bé này tương lai sẽ trở thành thời đại này thế gian tồn tại cường đại nhất. Tại chính mắt thấy chân long vạn gã lòn cường đại, vô luận là cái kia tựa như núi cao hình thể khổng lồ, vẫn là có thể nóng chảy tất cả dung kim chi hỏa. Hoặc là Tạ Mỡ Lạn cùng Hở Cụ Lẹt liên thủ đều không thể đánh vỡ vảy rồng. Ha Mỹ Nị khắc sâu ý thức được một việc, long là gần như không cách nào chiến thắng. Nhất là tại mấy chục vạn người hỗn chiến trên chiến trường, chân long thậm chí không cần phun ra long diễm, chỉ cần dựa vào hình thể khổng lồ mạnh mẽ đâm tới liền có thể tùy tiện trợ giúp một phương lấy được thắng lợi. Cũng khó trách ba đại vương quốc, Sosia, Milan, dù có khả năng sừng sững ngàn năm không đủ. Bọn họ có long, chỉ bằng điểm này như vậy đủ rồi. Mà nếu muốn triệt để đánh ngã thậm chí giết chết một tôn chân long, chỉ dựa vào nhân lực lời nói chính là mấy tên đạt tới nhân loại cực hạn Nhật Luân cường giả cùng một chỗ vây công đều khó mà làm được. Biện pháp duy nhất chỉ có một cái, Hạ quốc cũng phải có long. Là thời điểm nên lên đường xuất phát đi Milan Vương quốc, bất quá trước lúc này còn cần trước về Nam cảnh một chuyến, thực hiện đáp ứng rổ xạ phu nhân hứa hẹn. Ha Mỹ Nị yên lặng ở trong lòng làm ra quyết định. Thời gian như nước chảy thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt liền đi qua vài ngày thời gian. Trong những ngày qua, dù không phụ sự mong đợi của mọi người điệu thành công phối trí ra dung hợp ma dược, đồng thời trải qua thí nghiệm thành công đem chim sẻ con mắt dung hợp đến lao tử trên thân. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, vợ là thời điểm nên tiến hành săn bắn trên đường lần thứ hai khí quan dung hợp. Biệt thự trong một gian mật thất, vợ cởi chân nằm tại cứng rắn trên giường, kinh ngạc nhìn trần nhà. Dù ở một bên trên mặt bàn kiểm tra lần cuối phi long long mắt hoạt tính cùng với các loại công cụ vệ sinh. Khẩn trương sao? Ha Mỹ Nị đứng tại giường một bên, nhẹ giọng hỏi. Đối với thợ săn đến nói, mỗi một lần dung hợp ma thú khí quan đều có thể nói là sinh tử đại quan, thậm chí hơi không cẩn thận sẽ còn mất lý trí biến thành nửa người nửa thú quái vật. Bởi vậy tại dạng này thời khắc mấu chốt, thân là thiếu niên quận chúa cùng bạn bè hắn tự nhiên sẽ không vắng mặt. Trên giường bỡ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Nói không khẩn trương là giả dối, dù sao dung hợp thành công cùng thất bại trực tiếp quyết định hắn tương lai cả cuộc đời hướng đi, rơi vào minh thổ hoặc là thăng lên thiên đường. Thế nhưng giờ phút này hắn quận chúa liền yên tĩnh địa làm bạn bên cạnh hắn, lo lắng nhìn qua hắn. Cặp kia hắc diệu thạch đôi mắt là như vậy ấm áp, cho nên thời khắc này bỡ cảm thấy liền xem như có thần minh giáng lâm ở trước mặt hắn, hắn cũng dám vì quận chúa hướng về thần minh đầu bắn ra một tiễn. Quận chúa, ngài còn nhớ rõ ta tại bước lên săn bắn con đường lúc lập xuống lời thế sao? Vợ nói, hẳn là liền tính mất đi hình người biến thành giá thú, cũng muốn vĩnh viễn gặm ăn địch nhân hết đủ. Ha Mỹ Nị hồi ức nói, đúng là như thế, liền tính ta dung hợp thất bại biến thành không lý trí chút nào giá thú, khi đó ta cũng nhất định sẽ phục tùng ngài bất cứ mệnh lệnh gì. Vợ trịnh trọng được nói, Hắn đối quận chúa trung thành sớm đã khắc ở trên linh hồn, cho dù nhục thể thay đổi, có thể hắn tin tưởng vững chắc linh hồn vẫn cứ sẽ lựa chọn phục tùng. Loại này thời điểm cũng không cần lại nói xui xẻo như vậy lời nói. Ha Mị Nị thở dài, như ngươi thật biến thành dã thú, ta chắc chắn dốc hết toàn lực tìm kiếm chữa trị ngươi phương pháp. Bất quá bây giờ, ta lấy 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế chi danh, chúc ngươi, ta trọng yếu nhất bạn bè, bình an trở về. Họ bỏ. Một bình màu sắc sặc sỡ, màu sắc giống như lưu động cầu vồng dược để bị dụ đút cho bờ. Thật là khó uống. Làm sao so với lần trước sư phụ đút cho ta dung hợp ma dược khổ nhiều như thế? Dược dịch vào cổ họng nháy mắt, vợ thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Lông mày của hắn xít sao nhíu lên, một cố khó nói lên lời tư vị đánh thẳng vào hắn giác quan, để khoe miệng của hắn không cách nào tự điều khiển địa kịch liệt co quắp. Thiếu niên cả người biểu lộ đều bơ méo, cùng ngày bình thường trên mặt lạnh lùng kiên nghị như hai người khác nhau. Nếu không phải điện hạ liền tại một bên nhìn xem, hắn sợ là đã không nhịn được phun ra. Tốt tại không đợi bỡ bị miệng đầy vị đắng tra tấn bao lâu, ý thức của hắn liền dần dần thay đổi đến mơ hồ. Mãi đến mắt trái chỗ truyền đến một cô bén nhọn kịch liệt đau nhức về sau, bỡ ý thức liền triệt để biến thành một mảnh trắng xóa. Trong mơ mơ màng màng, tay trái của hắn tựa hồ bị người cầm thật chặt. Còn sống trở về, người kia nói nhỏ. Không biết qua bao lâu về sau, bỡ ý thức dần dần thanh tỉnh lại. Hắn hình như là một chàng dài đằng đẵng ngộng, trong ngộng hắn thể nghiệm một đầu phi long một đời. Từ long trứng bên trong phá xác mà ra bị nhìn thấy vị thứ nhất tóc lam nam hải nhận nuôi, đồng thời tại đối phương ném uy bên dưới dần dần dưỡng thành ăn người yêu thích, cho đến cuối cùng bị một tên thường thường không có gì lạ nhân loại thiếu niên dùng một cái bình thường mũi tên bắn giết. Biết bao xỉ nhục a. Đây quả thực là long tộc từ trước tới nay nhất mất mặt tiểu chết. Bất quá so với xỉ nhục, tính mạng của nó bên trong càng làm nó hơn không cách nào quên được bất là. Thịt, thịt, thịt. Người sống thịt à, là bao nhiêu mỹ vị, tốt đẹp dường nào, bao nhiêu khiến long dư vị vô tận a. Mỗi khi nó nuốt xuống một người sống, cảm thụ được huyết nhục của hắn tại trong miệng mình hòa tan khoái cảm, nó đều cảm thấy một khắc này nó tại khoái cảm bên trên đủ để sánh vai thần minh. Nếu là có thể lại ăn một lần thịt liền tốt. Bạch. Trên giường mê man thiếu niên mở tròn mắt, như là dã thú nhe răng trợn mắt hướng cái kia tản ra sông vào mũi mùi thơm sinh vật nào tới. Chương 06, ta mới là mẫu thân thích nhất hải tử. Chương 06, ta mới là mẫu thân thích nhất hải tử mất thất. 3. Đối mặt sau khi tỉnh lại như là dã thú mất lý trí, dương nhanh múa vuốt đánh tới bờ, Ha Mị Nị không chút do dự vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, thân hình của hắn biến mất tại nguyên chỗ, cùng mật thất ngoài cửa lớn lên một cái hồng mân tôi trao đổi vị trí, trao đổi ma thuật. Mặc dù Ha Mị Nị tin tưởng bờ nhất định có thể dung hợp thành công, nhưng nên làm bảo hiểm biện pháp vẫn phải làm. Oeng, oeng, oeng. Ha Mị Nị đứng tại ngoài mật thất, đột ngạt tiếng oanh kích như trống trận từ trong mật thất truyền đến, cửa ra vào cái kia quạt nặng nề phong bế cửa sắt giờ phút này đang bị một cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng đập nện. Mỗi một lần oanh kích đều làm kiên cố tinh thiết cửa lớn phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ, thế cho nên trên ván cửa đều hiện lên ra rõ ràng lõm. Trừ cái đó ra, còn có như dã thú tiếng gầm từ sau cửa truyền đến. Một màn này quả thực tựa như là làm tinh bên trên nào đó bộ phim kinh dị bên trong tình cảnh, rất khó tưởng tượng lại là mất lý trí bờ tạo thành. Hiện tại bờ thể năng tựa hồ so trước đó càng cường đại, nếu như chờ hắn đánh nát cửa sắt chạy ra lần thứ hai phát động săn bắn, thân là ma pháp sư Ha Mị Nị thật đúng là có khả năng bị hắn giết chết. Đạp đạp đạp. Kèm theo tiếng bước chân nặng nề, một đạo chừng 3 mét cao, đầu nhanh đến đẩy đến trên trần nhà thân ảnh xuất hiện ở Ha Mị Nị sau lưng. Điện hạ, ngài tìm ta có gì mệnh lệnh? Hercules trầm giọng nói. Tốt ta, lần này khủng bố kịch biến thành hài kịch. Vợ tại dung hợp ma thú khí quan thời điểm xảy ra chút vấn đề tạm thời mất đi lý trí, khống chế lại hắn, nhưng không nên thương tổn đến hắn. Ha Mị Nị vừa rối ra ngón tay sắp bị nổ nát cửa sắt nói. Là, điện hạ. Hercules yên lặng di động thân vị ngăn tại Ha Mị Nị trước mặt. Vâng. Cũng không lâu lắm, kèm theo một tiếng to lớn vỡ vụn âm thanh, cái kia quạt cửa sắt cuối cùng không chịu nổi gánh nặng thay đổi đến chia 5 x 7, nặng nề miếng sắt văng từ phía. Vợ tứ chi chạm đất từ cửa ra vào bỏ ra, nhìn qua trước mặt to lớn người sống trong miệng của hắn thậm chí chảy ra nước bọt. Thật là thơm, thật là thơm, thật là thơm. Nó còn chưa hề nếm qua như thế lớn người sống, nhất định siêu ngon. Không chút do dự, bờ lập tức hướng về hở cụ lẹt nào tới. Sau một khắc, hở cụ lẹt một tay bắt giữ bờ cái cổ, cái kia hai tay giống như kìm sắt kiên cố, cho dù bờ toàn lực dãy rủa cũng không có tế tại sự tình. Đây là thể phách bên trên tính áp đảo trên lệnh. Sau đó, hở cụ lẹt đem bờ đống nhiên hướng trên mặt đất hung hăng một ném. Vâng, cả tòa lầu đều tựa hồ lung lay bên dưới, mà bờ đổ vào trong hồ lớn, trực tiếp hôn mê đi. Hở cụ lẹt, đi gọi dù tới. Là, điện hạ. Dù, vợ tình huống thế nào? Hắn hẳn là nhận đến long nhãn bên trong còn sót lại phi long ý chí ảnh hưởng tới, mà đầu kia phi long là đầu ăn người long, cho nên hắn mới muốn. Lúc nào có thể thanh tỉnh? Khả năng một giây sau, cũng có thể. Mãi mãi đều sẽ không thanh tỉnh. Ai? Là điện hạ tại thở dài nha. Điện hạ vì cái gì muốn thở dài, là ta khiến điện hạ thất vọng sao? Nhưng ta là long, vì cái gì muốn để ý một người sống thất vọng? Không, 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 ta không phải long. Ta là điện hạ trung thành nhất sáng rõ người hầu, cũng là điện hạ tuyệt nhất chó săn, săn long giả bờ chu. Sau một khắc, trên giường hôn mê thiếu niên đống nhiên mở mắt. Chờ đợi tại cái này, hở cụ lẹt lập tức ngăn tại Ha Mị Nị trước người, để phòng đối phương lần thứ hai phát động công kích. May mà lần này tỉnh lại bờ cũng không làm như thế, mà là ngay lập tức từ trên giường đứng dậy, đồng thời hướng về Ha Mị Nị quỳ rạp xuống đất. Thật xin lỗi, quân chúa, ta làm trái lời thề lại hướng ngài phát động công kích, cầu ngài trách phạt ta đi. Thiếu niên đem đầu sâu sắc rủ xuống, cái trán gần như muốn áp vào trên mặt nền, trong giọng nói của hắn tràn đầy xấu hổ, phảng phất xấu hổ vô cùng đồng dạng, cả người thân thể cũng hơi run rẩy. Từ Phi Long trong ngộng cảnh thanh tỉnh về sau, hắn mới ý thức tới mình rốt cuộc phạm vào bao nhiêu nặng nề sai lầm. Hắn thế mà hướng cứu vớt cả đời người của hắn, hắn phụng thần minh quận chúa động thủ. Thậm chí, hắn lúc ấy còn muốn gặm ăn quận chúa huyết nục, ăn hết quận chúa. Đây là cỡ nào sai lầm a? Vợ thậm chí đều muốn lấy chết tạ tội, nhưng cái này còn cần được đến quận chúa cho phép, bởi vì tính mạng của hắn thuộc về quận chúa cho phép hắn chết hắn mới có thể chết. Đạp đạp đạp. Nhìn thấy một mực đi theo hắn mỗi bộ dáng này, Ha Mị Nị không chút do dự, lập tức vòng qua hở củ lẹt đi tới. "Bờ, ngươi bây giờ còn muốn ăn hết ta sao?" Hắn đứng tại bờ trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Thiếu niên đem đầu lắc đến tựa như trống lúc lắc một dạng, dạng này tội ác nếu là lại phạm lần nữa một lần, cho dù điện hạ không nói hắn cũng muốn chủ động đập đầu chết tại trên mặt đất. Bạch. Sinh hồng sắc quang động chợt lóe lên. Ha Mị Nị lấy ra một thanh tiểu đao, tại sau lưng hở củ lẹt cùng dù hai người kinh dị ánh mắt bên dưới, nhẹ nhàng tại trên bàn tay cắt một vết thương. Tí tách. Đỏ tươi huyết châu từ miệng vết thương nhỏ xuống tại trên mặt nền, trong không khí bắt đầu mở mịt ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Quỳ rạp xuống đất bợ thân thể rung động biên độ càng lớn. Hắn chỉ cảm thấy mùi vị này trước nay chưa từng có mỹ vị, thậm chí hận không thể lập tức bổ nhào qua liếm láp trên mặt nền huyết dịch. Có thể lý trí vẫn là nói cho hắn, vô luận như thế nào đều phải nhịn xuống phần này dục vọng. Bằng không đợi đợi hắn, liền chỉ còn lại bị điện hạ triệt để vứt bỏ nhân sinh, vậy đối với hắn đến nói so tử vong còn đáng sợ hơn vô số lần. Thiếu niên cắn chặt hàm răng, thân thể dần dần đình chỉ rung động. Tí tách, tí tách. Cho đến vết thương không tại nhỏ máu về sau, bờ vẫn như cũ duy trì lấy nguyên bản tư thái, thấy thế Ha Mị Nị thật dài địa thở phào một cái, hắn tiếp nhận dù đưa tới chữa trị dược tề uống một hơi cạn sạch, trên bàn tay vết thương tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong liền khoảnh khắc khỏi hẳn. "Đứng lên a, bờ." Thanh niên tóc đen nói. Chờ mái tóc xù thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí đứng lên về sau, Ha Mị Nị yên lặng ôm lấy bờ vai của hắn. "Hoan nên trở về, bờ." Thiếu niên giờ khắc này đột nhiên có loại muốn lệ nóng doanh trong xúc động. Hết thảy bình tĩnh về sau, Ha Mị Nị đưa cho bờ một chiếc gương. Chờ bờ tiếp nhận tấm gương về sau, liền phát hiện chính mình mắt trái đã phát sinh lật trời địa che biến hóa. Theo lúc trước nhân loại tông màu nâu đôi mắt, biến thành màu lam nhạt mắt rồng. Uy nghiêm mà tràn đầy nguy hiểm. Trọng yếu nhất chính là, vợ có thể cảm giác được chính mình mắt trái nhìn thấy sự vật so mắt phải rõ ràng nhiều, thậm chí liền trong mật thất tại tia sáng bên trong phiêu đáng cho bụi đều có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng, mỗi một viên bụi hạt phất phới quý tích đều vô cùng rõ ràng. Đối với một cái cung tiễn thủ đến nói, đây mới là mấu chốt nhất. Đáng tiếc duy nhất chính là giai vị vẫn cứ lưu lại tại trên tân nguyệt vị, cũng không thực hiện tấn thăng. Hẳn là bởi vì trước đây không lâu mới vượt qua hai cái tiểu giai vị nguyên nhân. Thế nào, có thu hoạch được cái gì năng lực mới sao? Ha Mị Nị hỏi. Vợ cẩn thận cảm thụ một lát sau, nhẹ gật đầu, đồng thời đem báo cho. Mắt rồng uy hiếp, bị ngươi nhìn chăm chú sinh linh, sẽ cảm giác được hoảng hốt. Lời ít mà ý nhiều, cùng loại với Long Uy, mặc dù không có rồng thực sự uy như thế đủ để khiến bách thú chấn hoảng sợ, nhưng vẫn là một cái không sai năng lực. Ít nhất so sánh với vợ lúc trước cái kia uống vào ưng nhãn ma dược phía sau lấy được mắt ưng, thuộc về bay vọt tính tăng lên. Thử một lần đi. Sau một lát, mái tóc xù thiếu niên đứng tại quang huy chi đô trên tường thành đi cùng kéo tiễn. Xa xa xa, gió thổi vung tóc của hắn, lộ ra viên kia màu làm nhạt mắt rồng. Thật sự là kinh khủng thị lực a. Vợ tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại thậm chí có khả năng thấy rõ trên bầu trời thoáng một cái đã qua phi điểu. Tại cái này viên hoàn toàn mới dưới ánh mắt, phi điểu hối hả xẹt qua quy tích, cùng với mỗi một cái vô cánh động tác, mỗi một phiến lông vũ trong gió nhỏ xíu dao động, đều thay đổi đến vô cùng rõ ràng. Tựa như là toàn bộ thế giới đều bị thả chậm thời gian đồng dạng. Khó trách Long tộc sẽ cường đại như vậy, bọn họ trong mắt thế giới đều cùng mặt khác các sinh linh không giống. Bất quá cái này còn không phải hắn buộc lên mất lý trí nguy hiểm cũng muốn dung hợp Long nhãn nguyên nhân. Vạn vật cái chết. Vợ đóng lại mắt phải, ở trong lòng nói nhỏ. Sau một khắc, hắn viên kia màu lam nhạt mắt rồng màu mắt thay đổi đến mỹ lệ bóng ánh rất nhiều. Trong mắt của hắn toàn bộ thế giới cũng thay đổi vì hai màu trắng đen, vô số đường cong ở trên bầu trời đan xen, đồng thời cuối cùng hội tụ thành từng cái di động châm tròn. Một giây, hai giây, ba giây. Vợ đếm thầm thời gian. Cho đến sau 3 phút, mắt trái của hắn chỗ mới bắt đầu chuyển đến như kim châm cảm giác. Bạch. Không chút do dự, vợ lập tức bắn ra trong tay mũi tên. Mũi tên này bên trên cũng không có mũi tên, lại tại đâm vào trong mây phía sau không bao lâu, liền mang một cái to mọng chim nhạn rơi xuống tại trên tường thành. Mà bờ cũng yên lặng đóng lại vạn vật cái chết, xách theo cái kia chim nhạn mừng rỡ chạy tới Ha Mị Nị trước mặt. Điện hạ, dung hợp long nhãn về sau, ta mắt trái tiếp nhận vạn vật cái chết phụ tải thời gian trực tiếp kéo dài 3 lần, nếu như một lần nữa, ta có lòng tin hướng về chân long dung kim chi hỏa nhiều bắn ra một tiễn phía sau lại mù. Thiếu niên đầy mặt hưng phấn nói, trong giọng nói tràn đầy vui sướng. Rất lợi hại. Ha Mị Nị cũng đồng dạng cảm nhận được vui sướng, dù sao có vạn vật cái chết bờ, không thể nghi ngờ là tương lai đối kháng chân long vũ khí bí mật. Nếu như bờ một mực dạng này mạnh lên đi xuống, đợi đến hắn sau này tấn thăng làm huy nguyệt giai vị thậm chí nhật luân giai vị ngày đó, chưa chắc không có bắn giết chân long khả năng. Đáng tiếc, sớm biết lời nói liền không đem đầu kia phi long mắt phải bắn mù. Vợ tiết hận nói, dung hợp một viên long nhãn mang cho hắn tăng phúc cứ như vậy lớn, nếu là có hai viên long nhãn, nói không chừng hắn liền trực tiếp tấn thăng làm tân nguyệt đỉnh phong, có thể bắt tay vào làm đột phá làm huyền nguyệt cường giả. Giáng lơ bị mất ngựa, có lẽ trở về lúc sẽ còn mang đến mới ngựa hoang, ai có thể nói đây không phải là một loại may mắn đâu? Ha Mị Nị bình tĩnh nói. Huống chi, thợ săn dung hợp ma thú khí quan càng lớn, mất lý trí nguy hiểm liền càng cao. Bờ chỉ là dung hợp một viên long nhãn liền kém chút không có tỉnh táo lại, nếu là một hơi dung hợp hai viên, hoặc là liền thật biến thành một đầu khát vọng ăn người dã thú. Thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời âm thầm đem câu nói này ghi chép lại, chuẩn bị nhìn thấy Đạ Mị Án phía sau đưa nó gia nhập vào còn tại biên soạn hiện giả trích lời bên trong. Điện hạ, cái này chim nhạn xử lý như thế nào? Mang về thêm đồ ăn a? Như thế mập, ít nhất đủ ăn ba bữa. Là, điện hạ. Chờ bờ đã thành công dung hợp xong long nhãn về sau, như vậy Ha Mị Nị trở về kế hoạch cũng liền có lẽ đưa vào danh sách quan trọng. Dù sao tính toán thời gian, Doi Thê Tử sinh ra hải tử cũng là thời điểm sắp nên đón hải nhi vinh dự nghi thức. Hắn cần tại thực hiện xong cùng rổ xạ phu nhân ước định về sau, mới có thể bước lên tiến về Milan Vương quốc con đường tìm rồng. Dựa vào xe ngựa lời nói đi tới đi lui thực sự là quá chậm, dù lời nói mặc dù có thể triệu hắn lớn bù câu, nhưng còn cần hắn tỏa chấn quang huy chi đô bảo đảm an toàn. Ha Mị Nị càng nghĩ về sau, cuối cùng đem chủ ý đánh tới dàn đi trên đầu. Điện hạ, ngài là nói hy vọng ta khống chế phi long mang theo ngài trở về Nam Cảnh sao? Đang muốn xuất phát đi cho các học sinh lên lớp dàn đi nhìn xem trước mặt thanh niên tóc đen, chần chờ nói. Đúng vậy, ta cần mau chóng trở về Nam Cảnh xử lý một việc gấp, nếu như là ngồi xe ngựa lời nói rất có thể không cách nào đổi kịp. Ha Mị Nị giải thích nói. Cái này, dàn đi lâm vào khó xử bên trong. Hắn ngược lại là không ngại trợ giúp điện hạ, nhưng vấn đề là trong học đường còn có một đoàn các học sinh đang mong đợi hắn lên lớp, mà hắn cũng rất hưởng thụ phần này làm lao sư vui vẻ. Điện hạ, không bằng ta đem Phi Long tạm thời giao cho ngài, ngài tự mình khống chế nàng tiến về Đông Cảnh đi. Giang Đi suy nghĩ một chút nói, dạng này hắn đã có thể lưu tại Quang Huy Chi Đô làm lao sư, điện hạ cũng có thể có Phi Long tọa kỵ, vẹn cả đôi đường. Nhưng ngươi Phi Long sẽ nghe ta mệnh lệnh sao? Ha Mị Nị nghi ngờ nói. Long tộc có thể là lấy ngạo mạn mà nghe tiếng, cho dù là Phi Long, hẳn là cũng sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì đến từ chủ nhân bên ngoài mệnh lệnh. Điện hạ, xin ngài yên tâm, ta hướng ngài cam đoan truy phong tuyệt đối sẽ không chống lại ngài mệnh lệnh. Thanh niên tóc lục trên mặt mang theo tiêu ý nói. Dù sao, Long cũng sẽ nhìn người địa vị tôn ti. Sau một lát, mọi người đứng tại biệt thự trong đình viện, kèm theo dạn đi bộ phát ma lực, một đầu hình thể khổng lồ xanh lân phi long từ trên trời giáng xuống. Nàng trong đám người liếc nhìn một lát sau, tinh chuẩn tìm tới ở vào trong đám người Ha Mị Nị, đồng thời thân mật đưa qua địa vị cọ sát bàn tay của đối phương. Long trực giác nói cho nó biết, tên này nhân loại vị cách cao, thậm chí vượt rất xa chủ nhân của nàng. Nếu không phải cân nhắc đến chủ nhân từ nhỏ đem nàng chiếu cố đến lớn, nàng đều hận không thể tại chỗ thay đổi chủ nhân. Dạn đi, bởi vì tâm linh tương thông nguyên nhân, hắn mơ hồ có thể phát giác được truy phong ý nghĩ, đột nhiên muốn nếm thịt rồng. Có người nào muốn cùng ta cùng nhau trở về Nam Cảnh? Ha Mị Nị quay người dò hỏi. Tất nhiên giải quyết phương tiện giao thông vấn đề, vậy hắn cũng không để ý nhiều mang một số người trở về, dù sao bọn họ rời đi Nam Cảnh thời gian quả thật có chút quá lâu. Quân chúa, ta nhớ thê tử của ta cùng hải tử. Cạ Dẻn nói. Thời gian dài như vậy không thấy, cũng không biết Đạn Nhi En cùng tiểu hiện thế nào. Ta nghĩ đi xem một chút quả làm thôn mọi người. Vừa nói, hắn còn muốn lại đi Nam Phong rừng rậm gặp hắn sư phụ một mặt, tốt minh bạch tương lai nên như thế nào đột phá tới thợ săn huyền nguyệt giai vị. Điện hạ, ta nghĩ trở về nhìn xem muội muội ta. Đã bị hắn nói, muội muội của hắn hệ lụy xạ tuổi còn quá nhỏ, mặc dù có mặt thạ gia tộc chiếu cô tại hoàng hôn thành hẳn là không có người dám khi dễ, nhưng hắn vẫn là lo lắng bị người làm hư hoặc là sinh bệnh các loại khả năng. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn đi cho hắn cái kia chết đi hôn đạn phụ thân bên trên bầu rượu. Trải qua một phen thảo luận về sau, Ha Mị Nị cuối cùng xác định cùng hắn cùng nhau trở về Nam Cảnh nhân tuyển. Cạ Dẻn, Bơ, Đạ Mị Ản ba người. Bởi vì muốn một mực ở tại lưng rồng bên trên đi đường, đối với thân là nữ tính hệ lụy sẽ không hề thuận tiện, lại thêm trạch nhà nàng ban đầu vốn là bị phu nhân Đạ Nhi En cưỡng ép đuổi ra, cho nên cũng không lựa chọn về nhà. Còn lại Tạ Mỡ Lạn, Hờ Cúc Gẹt, dù chờ thì người đều còn có chính mình nhiệm vụ muốn làm. Ầm ầm, kèm theo long dược đập nện không khí âm u vang minh, truy phong mở rộng to lớn hai cánh, mang theo Ha Mị Nị bốn người nhất phi trùng thiên. Long ảnh tại sáng sớm bên trong vạch qua một đường vòng cung, hướng về phương xa chân trời bay đi, cuối cùng tại mọi người nhìn kỹ dần dần biến mất tại trong mây. Vĩ đại quốc vương bệ hạ tạm thời rời đi hắn quốc thổ, hướng về ban đầu giáng lâm chi địa lên đường. Chương 07, quốc vương bệ hạ một ngày chương 07, quốc vương bệ hạ một ngày ầm ầm. Lục Lân Phi Long mở ra to lớn long dực, tại hoàng hôn dưới bầu trời bạch ra ưu nhã đường vòng cung. Mà tại phía dưới, là một tòa bao phủ trong bóng chiều to lớn thành bang. Cuối cùng đã tới a. Ha Mị Nị đứng tại đầu rồng bên trên, nhìn qua đã lâu không gặp hoàng hôn thành không khỏi cảm khái nói, khó trách nhiều người như vậy đều muốn làm long kỵ sĩ. Đổi lại xe ngựa cần nửa tháng thậm chí một tháng lộ trình, cưỡi phi long thế mà chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền trở về. Ha Mị Nị quay người nhìn lại, sau lưng Cạ Dẻn, Bơ, Đạ Mị Ản ba người đồng dạng là một mặt hưng phấn. Quay về cố thổ vui sướng, mỗi người đều không thể kháng cự, húng chi bọn họ có thể nói là mang theo vinh dự áo gấm về quê. Vâng, phi long ở cửa thành hạ xuống, run lẩy bẩy đám vệ binh nguyên bản tại thủ thành kỵ sĩ dẫn đầu xuống muốn tới chiến đấu, nhưng rất nhanh từ long bài bên trên nhảy xuống thanh niên tóc đen, tấm kia cùng thành thị trên quảng trường pho tượng gương mặt giống nhau như lúc liền làm bọn hắn bỏ đi cái này xúc động. Ngài là hiền giả đại nhân sao? Cầm đầu siêu phàm kỵ sĩ đẩy mặt kích động dò hỏi. Ngươi là Gordy. Ha Mị Nị ngồi út nói. Hắn tại hoàng hôn lâu đài bên trong gặp qua tên này kỵ sĩ nhiều lần, là Doi đệ tử. Là ta là Gordy, không nghĩ tới tôn quý ngài thế mà còn có thể ghi nhớ tên của ta. Gordy biểu lộ càng thêm kích động, hắn bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Mà nhìn thấy cấp trên đều quỳ xuống, còn lại đám vệ binh đồng dạng nhộn nhịp bỏ vũ khí xuống quỳ một chân trên đất. Ta, Gordy, hoàng hôn thành cửa thành quan, hướng Nam Cảnh vĩ đại hiền giả, Đông Cảnh vĩnh hằng mặt trời, Hạ quốc chi chủ, 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế Mỹ Nị Ha điện hạ gây nên lấy cao quý nhất kính ý. Gật cúi đầu xuống sâu sắc cúi đầu nói. Mãi đến nghe đến cái kia khiếp sợ cả nước trên dưới thông tin thời điểm, hắn mới hiểu được hắn chỗ hiệu Trung Mạt Thạ gia tộc vì sao đối hiền giả đại nhân như vậy tôn kính. Nguyên lai không đơn thuần là vì hiền giả đại nhân cao thượng nhân phẩm, càng quan trọng hơn là hiền giả đại nhân cái kia cao quý vô cùng thân phận a. Sau đó, dàn dò xong phi long tại phụ cận tự do dạo chơi về sau, Ha Mỹ Nị huy một đoàn người liền tại đám vệ binh chen trúc bên dưới tiến vào hoàng hôn thành. Xích hồ lâu đài, phòng tiếp khách. Cao lớn hình vòm trên trần nhà treo thủy tinh đèn treo, ánh đến nóng ánh, đem toàn bộ đại sảnh chiếu rọi đến huy hoàng khắp trốn. Một bên thạch xây lò sưởi trong tường bên trong, hỏa diễm vui sướng nhảy lên, tụi tại nhiệt độ cao phát xuống ra thanh thúy ba ba tiếng vang, đồng thời tỏa ra khiến lòng người thần an bình gỗ thông mùi thơm ngát. Trên vách tường còn mang theo bức kia xích hồng chi hỏa thế giới danh họa kỵ sĩ lời thì thầm cuối cùng. Điện hạ, trà tới. Cảm ơn. Ha Mỹ Nị tựa vào mềm mại trên ghế sofa, bưng lên tốt nhất mộ sắc trà nhẹ nhàng nhấp nhấp khẩu, chỉ cảm thấy cả người đều sảng khoái địa muốn co quắp tại trên ghế sofa thật tốt ngủ một giấc. Điện hạ, xem ra ngài chuyến này đông cảnh lữ trình chịu không ít khổ a. Ngồi tại đối diện trên ghế sofa lão phụ nhân bén nhạy phát giác trước mặt thanh niên bên ngoài hạ bề bài, vì vậy ân cần nói: Kỳ thật còn tốt, chỉ là sau khi dựng nước có chút quá bận rộn, ta cũng là bây giờ mới biết nguyên lai làm một cái quốc vương cũng mệt mỏi như vậy. Ha Mỹ Nị nói: Bận rộn thời điểm, hắn có đôi khi thậm chí một ngày 18 tiếng đều mở ra thần du bận ngoại, tâm lưu trạng thái. So trước đó lớp 12 đề hải chiến thuật thời điểm còn một cuốn. Làm một cái quốc vương không mệt, làm một cái tốt quốc vương mới mệt. Dô Sạ cười nói. Ha Mỹ Nị thần sắc khẽ giật mình, chỉ cảm thấy câu nói này nói đến xác thực thật đúng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể dùng tại cái nào đó minh triều hoàng đế trên thân. Dô Sạ phu nhân, đây là ngày xưa ngươi tặng cho ta tiền, ta tại lữ đồ trong quá trình tiêu hao chút, bất quá đã đem nó bổ túc. Hắn chậm rãi nói. Đến mức làm sao đủ, liền muốn hỏi những cái kia bị đoạn tội chi hỏa thiêu chết cờ lệ thương nhân trong nhà, vì cái gì liền kim long tệ đều có. Sinh hồng sắc quang động chợt lóe lên. Ha Mỹ Nị từ trong lấy ra cái kia tượng một mở dương ra để lên bàn, trong dương là tràn đầy một dương tỏa ra ánh sáng lung linh tiền, thậm chí so ban đầu Dỗ Xạ giao cho hắn lúc còn nhiều thêm mấy cái. Điện hạ, ngài mới vừa vặn dựng nước, đối tiền cần so ta càng thêm cấp bách, huống chi tặng cho đồ vật lại há có thu hồi đạo lý. Mời ngài giữ nó lại đi. Dỗ Xạ ấm giọng nói. Dưới cái nhìn của nàng, tiền tài chỉ là vật ngoại thân, cho dù là Mạt Thạ gia tộc lịch đại để dành đến tài phú, cũng kém xa nó tại điện hạ trong suy nghĩ phân lượng trọng yếu. Hoặc là nói, nàng thậm chí còn hy vọng điện hạ có thể lại từ Mạt Thạ trong gia tộc nhiều cầm chút tài phú, dạng này trong lòng nàng cái kia chờ mong mới càng thêm chân thật. Dô Xạ phu nhân, tất nhiên ta đã trở lại Hoàng Hôn Thành, như vậy ta cũng là thời điểm nên thực hiện hứa hẹn, Doi Hải tử là nam hải vẫn là nữ hải à? Ha Mỹ Nị nói. Bảy thần tại thượng, điện hạ, ngài thật là phu nhân quá. Khẳng khái. Dô Xạ tấm kia tang thương trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạ, nàng một bên nói như vậy, một bên vội vàng xoay người la lên sau lưng đồng dạng lộ ra sán lạn nụ cười roi. Nhanh, nhanh để điện hạ nhìn xem tiểu dầu gồ. Là. Mẫu thân đại nhân. Không bao lâu, một vị dung mạo đẹp đẽ quý phụ nhân liền đẩy một chiếc xe đẩy trẻ em bước vào phòng tiếp khách. Nàng nhìn về phía trên ghế sofa thanh niên tóc đen ánh mắt gần như có thể dùng tiềm tiềm tỏa sáng đến hình dung. Vĩ đại hạ quốc chi chủ, tôn kính 14 nước điện hạ, ta là Doi thê tử Amber, đây chính là ta vì hắn sinh hạ tình yêu kết tình, chạy xuôi nam cảnh tối cường kỵ sĩ xích hồng chi hỏa huyết mạch hải tử, tiểu dồ gô mặt hạ. Amber phu nhân hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói. Mặc dù theo lý thuyết nàng nhiều nhất chỉ cần quỳ một chân trên đất liền tốt, nhưng dính đến hải tử tương lai một đời, nếu như không phải sợ quá mức cung kính gây nên phản cảm, nàng thậm chí hận không thể trực tiếp học ngày xưa phu nhân đạn nhì ẹn tới một cái đầu giảm xuống đất. Đứng lên đi phu nhân, chúng ta đều là người trong nhà, không cần khách khí như vậy. Ha Mỹ Nị ấm giọng nói. Chờ đem ám mở phu nhân nâng lên sau lưng, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía xe đẩy trẻ em bên trong Hải Nhi. Cái kia Hải Nhi mập mạp, có một đôi màu đỏ thấm mắt to, như ngọn lửa sáng tỏ, trên đầu còn bao trùm lấy một tầng mềm dẻo màu đỏ tóc máu. Giờ phút này hắn chính nháy cặp kia mắt to, cắn ngón tay tò mò nhìn qua Ha Mỹ Nị, trong miệng còn phát ra ia ia mơ hồ âm tiết. Màu đỏ thâm con mắt cùng tóc. Ha Mỹ Nị thần sắc khẽ giật mình, hắn có chút sáng bạch đan bách phu nhân vì cái gì muốn đặc biệt cường điệu hải tử của nàng chạy xuôi xích hồng chi hỏa huyết mạch. Bộ dáng này, quả thực tựa như là hoàn mỹ di chuyển hắn tổ phụ gen. Điện hạ, làm ta lần thứ nhất nhìn thấy tiểu rổ gỗ con mắt lúc ta cũng sửng sốt, thật rất giống. Quả thực cùng leo không có sai biệt. Một bên rổ xạ cảm thán nói. Nàng cho rằng là trượng phu của nàng tại Minh tổ bên dưới vẫn cứ che chở gia tộc, cho nên mới dựng dục ra như vậy tương tự hải tử, là người đinh tàn lủi Mạt Thạ gia tộc rót vào máu mới. Xác thực, thật rất giống leo. Hồi tưởng lại lần đầu nhìn thấy leo lúc cảnh tượng Ha Mỹ Nị, nhìn về phía trong rổ Hải Nhi ánh mắt càng thêm ôn nhu. Hắn đưa ra một ngón tay, tham dò tính địa muốn chọc đâm một cái tiểu rổ gỗ cái kia mập đô đô gò má. Tốt, thật mềm, thật trơn. Không hổ là Hải Nhi làn da, so hắn dạng này chịu đựng phơi gió phơi nắng thanh niên non nhiều. Ha Mỹ Nị hài lòng thu ngón tay về. Mà lấy là Ha Mỹ Nị tại cùng hắn chơi đùa tiểu rổ gỗ phát ra ia ia tiếng cười, tựa như chuông bạc tại phòng tiếp khách vang lên. Mặc dù không phải dễ nghe ca dao, lại làm cho trong phòng các đại nhân đều không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Đối mặt vừa tới đến cái này thế giới còn sinh cơ bừng bừng Hải Nhi, hắn tồn tại bản thân chính là đối người xung quanh một loại cổ vũ, tựa như lớn lên tại trong đất đóa hoa một cách tự nhiên tản ra hương thơm đồng đạm. Tiểu rổ gỗ Hải Nhi vinh dự nghi thức còn bao lâu? Ta rất thích đứa nhỏ này, đã không kịp chờ đợi muốn trở thành hắn giáo phụ. Ha Mỹ Nị quay người đối với mọi người nói. Hắn muốn tại cái này hài tử trên thân đền bù một điểm đối Leo thua thiệt. Cứ việc Leo chưa hề cảm thấy chính mình thua thiệt tại hắn, nhưng cùng là tinh hỏa cung điện hắn lại bị ném ở đi qua một người một mình phân chiến, cuối cùng tại Tráng Niên liền ngã tại trên chiến trường. Nghe lời ấy, tất cả mọi người trên mặt đều không nhịn được lộ ra mừng như điên. Cuối cùng là Ám Bợ phu nhân dùng khiêm tốn đến cực điểm ngữ khí hồi đáp, tôn kính điện hạ, khoảng cách tiểu rổ gỗ Hải Nhi vinh dự nghi thức còn có 25 ngày, đã trước thời hạn hướng một đám nam cảnh các lãnh chúa báo cho. Lần này, đồng dạng là nam cảnh toàn thể tử tức trở lên lãnh chúa đều sẽ trước đến dâng lên chúc phúc. Dù sao nam cảnh bá chủ thân tôn tử vinh dự nghi thức, nếu là cự tuyệt tham gia gần như giống như là đoạn tuyệt tại nam cảnh. Huống chi cho đến ngày nay, ai cũng biết mặt Thạ gia tộc đứng sau lưng người là ai. 25 ngày, Ha Mỹ Nị hơi lâm vào suy tư. Hắn còn phải cấp tốc tiến về Milan Vương quốc tầm lòng, dù sao có lẽ không bao lâu nữa chính là Dạn Đỉ Vương tử lên ngôi nghi thức, tại nam cảnh lại chờ 25 ngày thời gian có lẽ với hắn mà nói có chút quá xa xỉ. Điện hạ, nếu như ngài thời gian đang gấp cần sớm ngày trở lại hạ quốc lời nói, như vậy tiểu rổ gỗ Hải Nhi vinh dự nghi thức thời gian cũng có thể trước thời hạn. Rồ Sa bén nhạy phát giác Ha Mỹ Nị khó xử, lập tức mở miệng nói, cái này sẽ không đối tiểu rổ gỗ sinh ra ảnh hưởng sao? Không có, ngài có thể tham gia hắn Hải Nhi vinh dự nghi thức, cũng đã đủ để bảo đảm hắn sẽ sinh ra một cái vô cùng bình quang gia hộ. Vì vậy tại mọi người nhất trí quyết định bên dưới, tiểu rồ gỗ Hải Nhi vinh dự nghi thức bị sửa đổi là sau 15 ngày cử hành. Joyzolen hai huynh đệ đều đích thân xuất phát, tiến về mặt khác tử tức linh thông báo thời gian sửa đổi. Mà tại trong khoảng thời gian này, đi theo Ha Mỹ Nị trở về nam cảnh tất cả mọi người cũng nhộn nhịp về tới nhà của mình. Kaka, thay đổi cao không ít tóc bạc nữ hài một mặt ngạc nhiên nhìn xem xuất hiện tại trước mặt người ngâm thơ dòng, nàng đột nhiên bổ nhào qua đem ôm chặt lấy. Kaka, ta rất nhớ ngươi, ngươi không có ở đây thời gian bên trong một người gian phòng thật rất đáng sợ. Ta cũng rất nhớ ngươi. Đạm Mỹ Ản yêu thương nuốt ve trong ngực nữ hài tóc dài, sau đó hắn cao giọng hát vang, dùng thơ ca hướng nữ hài giải thích đoạn đường này lữ trình bên trên kinh lịch. Ta theo cái kia quang huy vương giả A bước lên lữ trình cùng hung cực các chủ nô bị lật đổ, nhân dân lần thứ nhất chân chính đứng lên mà hệ lụy xạ cũng đồng dạng hừ ra bài hát điều đáp lời. Nhìn cách không có gì bất ngờ xảy ra, thiếu nữ tương lai cũng sẽ trở thành một cái ưu tú người ngâm thơ rong. Hai người dựa vào nhau mà tồn tại chỉ chốc lát về sau, liền tiến về cửa hàng mua tốt nhất một bình rượu, cùng nhau đi tới Xích Hồ lâu đài phía sau núi nghĩa trang. Bọn họ phụ thân, cái kia làm cả một đời đạo binh, lại tại một khắc cuối cùng dùng sinh mệnh bảo vệ nhi tử tính mệnh nam nhân liền chôn ở nơi đó. Hắc Lang lĩnh, Hắc Lang lâu đài. Đạp đạp đạp. Một đạo hữu lục sắc lưu quang lấy nhanh như tốc độ tia chớp đi tới lâu đài cửa chính. Thủ thành đám vệ binh vừa định ngăn cản, chờ ma lực tản đi phía sau mới phát hiện người đến chính là rất lâu chưa về lãnh chúa đại nhân. Quân chúa. Đám vệ binh không chút do dự quỳ một chân trên đất, mà cả Gen thì không nhìn bọn họ, vội vã điệu bước vào lâu đài. Tại không có tọa kỵ cũ rồ, lại ghét bỏ xe ngựa quá chậm về sau, vị này tân nguyệt giai vị cường đại kỵ sĩ cuối cùng lựa chọn dùng hai cái đuổi một đường từ hoàng hôn thành chạy trở về Hắc Lang lâu đài. Bây giờ hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi gặp đến thê tử của hắn cùng hải tử. Daniel, Daniel, ta trở về. Vừa mới bước vào lâu đài lầu chính, cả Dẹn liền hưng phấn địa lớn tiếng la lên. Không bao lâu, một cái cao gầy hiểu điệu bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là phu nhân Daniel. Nàng mặc một bộ màu tím sậm nhung tơ váy dài, váy ưu nhã phất qua mặt đất, phát họa ra vô cùng uyển chuyển dáng người. À, bảy thần tại thượng, điện hạ tại thượng. Ta đặt lĩnh ngươi cuối cùng trở về không để ý tới duy trì ưu nhã, phu nhân Đạn Nghị ẻn kích động nhấc lên máy, trực tiếp chạy chậm đến nhào vào trượng phu trong ngực. Phu thê hai người xít sao ôm nhau sau một hồi, mới dần dần tách ra. Cả Rèn, ngươi dọc theo con đường này chịu không ít khổ a. Đạn Nghị ẻn tựa vào trượng phu kiên cố trên lồng ngực, yêu thương nuốt về cả Rèn gương mặt. Cùng xuất phát phía trước so sánh, cả Rèn khuôn mặt rõ ràng tang thương không ít, nhưng cũng càng thêm có đủ nam tử khí khái. Đạn Nghị ẻn, ngươi cũng mập không ít. Cảm thụ được thê tử đè ở trên lồng ngực trọng lượng, cả Rèn đúng sự thực nói. Đạn Nghị ẻn, đáng chết. Nàng rõ ràng là bởi vì thời kỳ cho con bú nguyên nhân mới mập một điểm, mà còn đều dài tại nên dài địa phương có tốt hay không. Phu nhân miết miệng bất mãn hung hăng méo một cái trượng phu bên hông thịt mềm, nhìn xem hắn mặc dù bị đau nhưng như cũng liền nghiêm mặt biểu lộ đột nhiên thoải mái địa cười. Đây mới là trượng phu của nàng, một tên ưu tú đến liền phụ thân nàng đều coi trọng kỵ sĩ Hồ Chi Lang. Daniel, hai tử của chúng ta tiểu hình đâu? Cả Rèn mong đợi hỏi. Hắn đã không kịp chờ đợi nhìn thấy hắn hai tử. Ngươi nhìn thấy tiểu hình, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Phu nhân Daniel che miệng cười khẽ, lôi kéo trượng phu của nàng chạy vào hải tử gian phòng. Tại nơi đó, một cái phấn nộn điêu khắc tóc làm tiểu nam hải đang ngồi ở trên mặt đất chơi lấy xếp gỗ. Chỉ là cùng bình thường làm bằng gỗ xếp gỗ khác biệt chính là, trong tay hắn xếp gỗ thế mà toàn bộ từ tinh thiết chế thành. Những này ngay cả trưởng thành người đều sẽ cảm thấy nặng nề đồ chơi, tại nam hải trong tay lại phảng phất nhẹ như lông hồng đồng dạng bị hắn xây dựng ra các loại kiến trúc. Đây là tiểu hích. Cả Rèn thần sắc giật mình, rõ ràng hắn mới rời khỏi 2 tháng, có thể hắn hải tử hình như nhiều sinh trưởng dòng dã 2 năm đồng dạng. Tựa hồ là bởi vì điện hạ ban cho vương chi giáo tử gia hộ cùng với cự lực ban ân cộng đồng tác dụng, cho nên tiểu hiện sinh trưởng phát dục tốc độ muốn vượt xa mặt khác hài đồng. Đan Y En ở một bên giải thích nói, nàng nhìn qua đắm chìm tại dùng tinh thiết xếp gỗ xây dựng lâu đài tóc lam tiểu nam hải, trong ánh mắt tràn đầy cương triều cùng tự hào. Đây chính là nàng dựng dục ra hài tử a. Mới sinh ra không bao lâu liền nắm giữ người trưởng thành đều kém xa lực lượng kinh khủng, còn có vương chi giáo tử cái này cao quý vô cùng thân phận gia hộ, phía sau còn đứng vị đại điện hạ xem như hậu thuẫn. Trời ạ, như tiểu hiện không phải hài tử của ta, liền ta đều muốn ghen ghét hắn. Đan Nghị ẻn cái eo đượn đến căng thẳng, nàng càng thêm xuất phát từ nội tâm điệu tin tưởng vững chắc, hài tử của nàng tương lai nhất định sẽ trở thành giống hắn ngoại tổ phụ như thế vĩ đại kỵ sĩ, thậm chí đem vượt qua. Mà cả rèn ánh mắt thì hoàn toàn ngưng tụ tại tóc lam tiểu nam hài trên thân. Tựa hồ là phát giác phần này ánh mắt, tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn trước mặt cao lớn trung niên nam nhân, phấn nộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vẻ kinh hỉ. "Ba ba." Hắn mơ hồ không rõ nói. Giờ khắc này, cả rèn bị một cỗ to lớn cảm động đánh trúng nội tâm, toàn bộ thế giới hình như đều sáng mấy phần. Đạp đạp đạp. Hốc mắt của hắn có chút ẩm ướt, bước nhanh đi tới ôm lấy tiểu hình tại trên không xoay lên vòng vòng. "Ha ha ha ha, ta là phụ thân của ngươi, Hắc Lang lĩnh lãnh chúa cả rèn hủ phép, mà ngươi là người thừa kế của ta, tương lai Hắc Lang lĩnh chủ nhân." Cả rèn cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy thoải mái. Mà một bên Đạn Nhỉ ẻn mặc dù mang theo nụ cười nhìn xem một màn này, nhưng trong lòng lại tại nói xấu sau lưng trượng phu ánh mắt nông cạn. Một cái nho nhỏ Hắc Lang lĩnh có thể không xứng với nàng ái tử, ít nhất cũng phải có một khối giống nam cảnh lớn như vậy lãnh thổ mới đúng. Chờ hai người đi ra tiểu hiện gian phòng về sau, Đạn Nhỉ ẻn đột nhiên thân mật đưa ra hai tay khoác lên cả rèn cái cổ, đồng thời đối với lỗ tai của hắn nhẹ nhàng thổi khẩu khí. "Đắt lĩnh, chúng ta hình như thật lâu không có cùng một chỗ ngủ đi." Phu nhân Đạn Nhỉ ẻn một bên dùng ngón tay tại cả rèn trên lồng ngực vẽ vòng tròn, một bên dùng ngọt đến nhị nhân ngữ khí nói. "T." Cả rèn thân thể khẽ run lên, chỉ cảm thấy phần eo thật loáng thoáng lại chuyển tới một cỗ huyễn cảm nhận sâu sắc. Mặc dù rất hoảng hốt, nhưng cả rèn vẫn là run cảm địa một cái chặn ngang ôm lấy Đạn Nhỉ ẻn, tại thê tử duyên dáng gọi to âm thanh bên trong nhanh chân lưu tinh hướng lấy bọn hắn gian phòng đi đến. Hắn là thời điểm nên gánh vác lên trượng phu nghĩa vụ. Dù sao tại hắn rời nhà thời gian lâu như vậy bên trong, Đạn Nhỉ ẻn một người đã phải xử lý lãnh địa sự vật, cũng muốn chiếu cố tiểu hịch, xác thực quá cực khổ. Đây là nàng nên được. Phanh phanh phanh. Lãnh chúa đại nhân giường lâu ngày không gặp địa lại lần nữa kịch liệt đung đưa. Một đêm này, ngoài cửa sổ đầy tháng đặc biệt sáng tỏ. Trong lâu đài, loáng thoáng vang lên mấy đạo rên rỉ tiếng sói tru. Nam phong rừng rậm. Đạp đạp đạp. Cùng chỉ có thể dựa vào hai chân đi bộ cả rèn khác biệt, vợ khống chế hồn thú u nã đi cả ngày lẫn đêm chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đi đến nơi này. "Sư phụ, sư phụ, ta trở về." Vừa mới đi vào rừng rậm, vợ liền lôi kéo cuống họng hét lớn. Hắn biết tại cái này tòa trong rừng rậm vô luận phát sinh cái gì, sư phụ của hắn đều có thể phát giác được. Chính như lúc trước nói như vậy, nơi này là hắn đình viện. Không bao lâu, trên bả vai của hắn liền nhẹ nhàng nhiều một tay. "Hoan nên trở về, bờ." Hất lên ra thú lao thợ săn đứng tại sau lưng bờ yếu đất nói. Thiếu niên bị dọa giật mình, nhưng cũng vẫn như cũ cố giả bộ chấn định, cười khổ nói, "Sư phụ, ngài lần sau có thể hay không đừng đột nhiên xuất hiện tại sau lưng ta, thật rất đáng sợ. Đây cũng là đối ngươi tu hành một loại kiểm tra." Xà lao thản nhiên nói, sau đó hắn rất nhanh liền chú ý đến bờ khí tức trên thân cùng với hắn mắt trái viên kia màu lam nhạt mắt rồng. Tân Nguyệt thượng vị, còn dung hợp khó khăn nhất dung hợp long tộc khí quan. Giờ khắc này, cho dù là thấy qua sóng gió lao nhân, tấm kia vỏ cây tang thương trên mặt cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này, chẳng lẽ là được đến phong bạo cùng săn bắn thần ban cho phúc sao? Ngươi là thế nào dung hợp thành công viên này long nhãn? Chẳng lẽ là giáo đình nghiên cứu ra càng cường đại hơn dung hợp ma dược? Xà lao nhịn không được dò hỏi. Không phải, là ta một vị dược tề sư bạn bè. Vừa không có che giấu, một năm một mười đem dụ trợ giúp nói ra. Khi nghe đến một tên tuổi trẻ dược tề sư chỉ dùng ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian liền từ không có đến có đã sáng tạo ra mới đủ để khiến cho nhân loại dung hợp long tộc khí quan dung hợp ma dược lúc, xà lao biểu lộ đã có thể dùng chố mắt đứng nhìn để hình dung. Chơi ạ, cùng hắn so sánh, phong bạo giáo hội bên trong những cái kia hoa đại lực khí bất và bồi dưỡng ra được dược tề các đại sư quả thực tựa như là gỗ đồng dạng mục nát không chịu nổi. Bơ, đệ tử của ta, mang ta tới gặp vị kia dược tề sư một mặt đi. Xà lao dùng không thể nghi ngờ ngữ khí mở miệng nói. Hắn loang thoang có loại dự cảm, tại thợ săn ngày càng tàn lụi thời đại này bên trong, có lẽ vị kia thiên tài dược tề sư có thể dùng con đường này tỏa ra mới tia sáng. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong chớp mắt liền đi đến tiểu rổ gỗ Hải Nhi vinh dự nghi thức tổ chức thời gian. Từng chiếc lộc lẫy xe ngựa mang theo nam cảnh các đại tử tức lĩnh các lãnh chúa lái vào xích hổ lâu đài bên trong. Lò kẽ lĩnh, kỵ binh lĩnh, giám lĩnh, quốc sâm lĩnh, William lĩnh. Lâu đài trong đại sảnh, ánh đến chập chờn, tiếng nhạc mê người. Hàng trăm hàng ngàn chỉ ngọn đến tại bằng sắt đèn treo cùng vách tường đế đèn bên trên dáng rất hiểu điệu, đem toàn bộ đại sảnh chiếu rọi đến sáng như ban ngày, mà các nhạc sĩ thì tại nơi hẻo lánh diễn tấu du dương thư giãn nhạc khúc. Toàn bộ nam cảnh các đại nhân vật đều ở nơi này ăn uống linh đình, nói chuyện trời đất. Chỉ là bọn họ phần lớn ánh mắt phiêu hốt, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, ả vợ phu nhân đẩy xe đẩy trẻ em tại mặt thạ thành viên gia tộc bọn họ chen chúc xuống đến lâu đài đại sảnh. Nàng đem xe đẩy trẻ em bên trong vì ma dược phía sau ngủ say tiểu rổ gỗ cẩn thận từng ly từng tí thả tới giữa đại sảnh Hải Nhi trong rổ. Tại Hải Nhi rổ nơi đó, hoa hồng, bách hợp, tuyết, chớ quên ta, cẩm trướng. Nhiều loại đóa hoa bị thả tới xung quanh, tượng trưng cho Hải Nhi tương lai trong cuộc đời nên gặp phải các loại tốt đẹp cũng sẽ không thiếu. Đứa nhỏ này, thật giống xích hồng chi hỏa đại nhân a, liền tóc đều là màu đỏ. Hắn tương lai nhất định sẽ trở thành giống xích hồng chi hỏa như thế vĩ đại kỵ sĩ. Các lãnh chúa vây quanh Hải Nhi trong rổ tiểu rổ gỗ khen không dứt miệng, nói gần nói xa đều không thể rời đi xích hồng chi hỏa vị này nam cảnh từ trước tới nay vĩ đại nhất kỵ sĩ. Mà một bên ảm bở phu nhân thì kiêu ngạo mà nhận những này ca ngợi. Tiểu rổ gỗ có thể giống tổ phụ của hắn như vậy anh dũng cùng vĩ đại, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất ca ngợi. Sau đó, làm mặc lễ phục thanh niên tóc đen bước vào đại sảnh về sau, tất cả các lãnh chúa lập tức ánh mắt nóng lên, nhộn nhịp như ong vỡ tổ địa vây lại. Điện hạ, thế gian cao quý nhất mỹ nị ha điện hạ, ngài còn nhớ ta không? Lần trước nếu không phải những người này ngăn cản, ta kém chút liền thân đến ngài mũi dày. Điện hạ, ta tặng cho ngài cái kia thất tuấn mã màu đen ngài còn nữa thích sao? Ta lần này lại chuẩn bị dòng giá 10 thất đen tuyển không có tạp mao tuấn mã, có thể để lại cho ngài kéo xe dùng.
Điện hạ,
Đạm Mị An gần nhất còn tốt chứ? Đối mặt mồm năm miệng 10 vây quanh các lãnh chúa, Hạ Mị Nị chỉ là yên lặng làm cái im lặng động tác tay, bọn họ liền sáng suốt điệu tản ra. Hôm nay trận này vinh dự nghi thức nhân vật chính là tiểu Dogo, hắn cũng không muốn giọng khách gát giọng chủ. Ngay sau đó, theo thời gian trôi qua, rất nhanh vinh dự nghi thức liền đi đến mấu chốt nhất phân đoạn, dâng lên chúc phúc. Đầu tiên dâng lên chúc phúc là thân là tiểu rổ gỗ phụ mẫu Joy phu phụ. Ta thích nhất hải tử à, ta chúc phúc ngươi giống tổ phụ của ngươi đồng dạng trở thành đồng dạng vĩ đại kỵ sĩ. À vợ phu nhân tại hải nhi trong rổ ngủ say tiểu rổ gỗ trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Cùng mọi người dự đoán một dạng, à vợ phu nhân chúc phúc là hy vọng rổ gỗ tương lai có thể giống xích hồng chi hỏa vĩ đại. Hải tử của ta, xem như phụ thân của ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi bình an. Tại thê tử không hiểu ánh mắt bên dưới, luôn luôn tùy tiện Joy do dự rất lâu, cuối cùng nhẹ giọng chúc phúc nói. Mặc dù rất nhiều đạo lý hắn đều nghe không hiểu, nhưng cũng minh bạch, vĩ đại kỵ sĩ thường thường là vì hy sinh mà thành tựu. Tựa như là phụ thân hắn xích hồng chi hỏa leo mặt hạ, dùng sinh mệnh đổi lấy nam cảnh miễn trừ lương thực thuế phúc phận mới bị ca tụng là từ trước tới nay vĩ đại nhất kỵ sĩ. Vĩ đại như vậy người, trong nhà ra một cái cũng liền đủ rồi. Thân là phụ thân, hắn cũng không hy vọng một ngày kia chính mình hài tử tại ra ngoài về sau lại chưa về tới. Ngay sau đó là xem như tiểu rổ gỗ tổ mẫu rổ xạ phu nhân dâng lên chúc phúc. Lão phụ nhân nhìn qua hải nhi trong rổ ngủ say hải nhi. Cặp kia đã từng dùng leo hồn khiên mộng nhiễu vị ổn nẹt sắc nhãn trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng từ ái, mà xung quanh một đám các lãnh chúa thần sắc cũng tràn đầy chờ mong. Dù sao lần trước tại tiểu hình hài nhi vinh dự nghi thức bên trên, vị này tràn đầy trí tuệ trưởng giả liền dâng lên làm bọn hắn đều cảm động trường thiên chúc phúc. Bọn họ cũng muốn học tập một cái lưu lại chờ ngày sau tại chính mình hài tử hoặc tôn tử vinh dự nghi thức bên trên dùng đến. Ta tôn tử, ngày sau ngươi cuối cùng rồi sẽ trở thành nam cảnh chi chủ, tài phú, vũ lực, vinh dự, cái gì cần có đều có. Trên người ngươi chạy xuôi một vị vĩ đại kỵ sĩ huyết dịch, ngươi ngọn lửa kia tóc cùng con mắt đều chứng minh điểm này. Ngày sau vô luận ngươi làm cái gì, đều không thể lách qua cùng vị kia vĩ đại kỵ sĩ liên quan. Hắn vinh dự sẽ theo ngươi giang sinh kế thừa mà đến, mà ngươi tương lai vinh dự nhưng lại sẽ ảnh hưởng đến hắn. Cho nên ta chúc phúc ngươi, mang theo vinh dự mà đến, cũng mang theo vinh dự mà đi. Nguyễn Quang Huy, thường chiếu dọi ngươi thân. Dô xa ý vị thâm trường nói. Ba ba ba. Sau lưng một hàng các lãnh chúa như lần trước như thế thần sắc cảm động vỗ tay lên. Bọn họ đều có thể lý giải rổ xạ câu nói sau cùng thâm ý, dù sao vĩ đại điện hạ tại kiến lập hạ quốc về sau, bị loáng thoáng bị mọi người mang vô cùng sùng kính tâm lý gọi là quang huy thánh vương. Mang ý nghĩa quân vương chỗ đến, liền như là mặt trời mọc đồng dạng, đều sẽ nên đón hy vọng quang huy chiếu rọi. Về sau, chính là nam cảnh các đại tử tức các lãnh chúa. Ta chúc phúc ngươi trở thành một tên chiến sĩ anh dũng, bất kể như thế nào cũng sẽ không lựa chọn lùi bước. Vô rèn lọ kè. Ta chúc phúc ngươi cho dù cùng đường mặt lộ, bên cạnh vẫn có một thất tuấn mã sống chết có nhau. À buột kỵ binh. Ta chúc phúc ngươi vũ dũng, cũng không thiếu khuyết trí tuệ. Vũ lực quyết định trường kiếm kích thước, có thể trí tuệ mới là cầm kiếm tay. Ệ đồ giam, ta chúc phúc ngươi đấu trí, như lò luyện bên trong hỏa diễm vĩnh viễn không dập tắt. Henry Oxum, ta chúc phúc ngươi sẽ không bỏ qua người chỗ yêu người. Bị William, giống hắn cái kia đã vì thủ hộ lãnh địa mà bị ma thú giết chết phụ thân như thế, tuổi trẻ lãnh chúa từ xung quanh bó hoa bên trong rút ra một bó chớ quên ta, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở hải nhi trong rổ. Một màn này nhìn đến Ha Mị Nị khoẹt miệng có chút run rẩy, nghĩ thầm may mắn tiểu tử này không biết Đạm Mị Ản đã về tới Hoàng Hôn Thành. Nếu không lại là mới ra nam càng thêm nam nào kịch. Bất quá bây giờ bị cũng đã đánh không lại Đạm Mị Ản, không cách nào lại cường nam chỗ khó. Bạch làm tất cả các lãnh chúa đều dâng lên chúc phúc về sau, hài nhi đỉnh đầu không ngoài dự đoán xuất hiện một hàng chữ quý tộc. Sau đó một vệ xanh biết dần dần hiện lên, đồng thời cấp tốc mở rộng trực tiếp đem văn tự nhuộm thành màu xanh. Cung tiểu hình khác biệt chính là đại khái bởi vì là mặt thạ gia tộc đại tân sinh con một nguyên nhân, tiểu dâu gô tại còn chưa bị giáo phụ dâng lên chúc phúc thời điểm, gia hộ cũng đã ổn định lại siêu phàm giai vị. Đạp đạp đạp. Ngay sau đó tại mọi người chú ý bên dưới, Hạ Mị Nị chậm rãi đi tới Hải Nhi dò phía trước. Tôn kính các hạ, ngài có phải không nguyện ý đảm đương đứa nhỏ này giáo phụ, nguyện ý cho hắn từ phụ yêu thương cùng nghiêm phụ dạy bảo? À vợ phu nhân nhìn chăm chú lên trước mặt điện hạ, đè nén nội tâm khẩn trương dùng hết khả năng rõ ràng âm thanh hỏi. Ta nguyện ý. Hạ Mị Nị bình tĩnh nói. Hắn từ trong túi lấy ra chính mình chuẩn bị xong liên kết lễ, một đoạn dùng tóc mình biên soạn tốt vòng tay, nhẹ nhàng đeo ở cổ tay của trẻ nít bên trên. Theo hắn thời gian dài nhất điện thoại đã cho tiểu hịch, mà trên thân đeo một trong 22 kiện trang sức tinh tinh chi hỏa chiếc nhẫn cùng tự nhiên long tinh cũng vô pháp tặng cho, vì vậy hắn liền nghĩ đến tóc của mình. Trên thế giới này, đồng dạng có không ít dùng thân thể khí quan xem như liên kết lễ giáo cha, có người thậm chí dùng chính mình chiến đấu bên trong mất đi xương mài thành cho cốt làm ra dây chuyền thắt ở rẻ con trên cổ. Hô! Hạ Mị Nị hít một hơi thật sâu, tại mọi người nhìn kỹ bắt đầu là tiểu rổ gỗ dâng lên chúc phúc. Giáo ta à, phụ thân của ngươi, tổ phụ cùng tổ mẫu, với ta mà nói đều là người trọng yếu, nhất là tổ phụ của ngươi. Nói là ta trên thế giới này nhất thua thiệt người đều không quá đáng. Hắn chậm rãi nói. Điện hạ thua thiệt xích hồng chi hỏa đại nhân. Nghe được câu này, một đám các lãnh chúa đều là đầu đầy dấu chấm hỏi, dù sao cả hai rõ ràng đều không phải người cùng một thời đại mới đúng. Bất quá cứ việc trong lòng lại nghi hoặc, cũng không có một người dám can đảm ở lúc này đưa ra nghi vấn. Bởi vì phần này thua thiệt, ta cũng không muốn lại chúc phúc ngươi bao nhiêu yêu quý chính nghĩa. Ta chúc phúc ngươi, khi còn bé có phụ mẫu yêu thương, thở nhỏ gặp phải chỗ yêu người, trung niên mừng đến ái tử, lao niên người nhà ở bên. Có lẽ ngươi không cách nào trở thành anh hùng, có lẽ ngươi không cách nào trở thành vĩ nhân, nhưng ta hy vọng tại không làm thương hại hắn người điều kiện tiên quyết, cuộc đời của ngươi cũng sẽ là viên mãn vui vẻ. Cuối cùng, chúc ngươi bình an. Hà Mỹ Nị cúi người, nhẹ nhàng hôn Hải Nhi cái chán. Tạch tạch tạch. Hải Nhi đỉnh đầu cái kia đã tấn thăng làm siêu phàm giai vị quý tộc gia hộ trực tiếp vỡ vụn. Tựa hồ là bởi vì bên trong đại sảnh tất cả mọi người đã biết thân phận của hắn nguyên nhân, cho dù hắn không lấy xuống trên ngón tay ẩn tàng gia hộ tinh tinh chi hỏa, giáo phụ chúc phúc vẫn như cũ bình thường có hiệu quả. Kèm theo quý tộc vỡ vụn, một nhóm mới văn tự sinh ra, Vương Chi giáo tử. Màu trắng, màu xanh biếc, màu tím sậm. Một mực tấn thăng làm màu xanh đậm Vương Chi giáo tử về sau, như cũng hiện ra một vệt màu băng lam muốn tấn thăng làm cao hơn giai vị. Một màn này trực tiếp khiến cho mọi người đều ngây dại, thậm chí một bên phu nhân đạn nhỉ ẻn trong ánh mắt đều hiện lên một vệt đen đét. Chẳng lẽ tiểu rồ gỗ vừa ra đời liền có thể nắm giữ huyền nguyệt gia hộ sao? Đây chính là liền sổ si ạ vương quốc các vương tử đều không thể nắm giữ. Chỉ tiếc rằng có một lát sau, Vương Chi giáo tử bên trên cái kia lau màu băng lam vẫn là dần dần tàn đi. Có lẽ chỉ có điện hạ thân tử mới có thể sinh ra liền có đủ huyền nguyệt gia hộ, dạy con còn chưa đủ tư cách. Bất quá cái này vẫn như cũ đủ để khiến mặt thạ gia tộc các thành viên mừng rỡ như điên. Ầm. Ám vợ phu nhân trực tiếp lộng lấy địa té xỉu. Ha 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 ha. Không để ý tới kiểm tra thê tử của mình có hay không an toàn, Joy liền trực tiếp điên cuồng cười to, một bên cười thân thể của hắn còn thỉnh thoảng xoay người lại một cái vòng quay tô ma. Tốt tại Jolene còn có thể khống chế lại bình tĩnh ngồi xổm xuống kiểm tra ám vợ phu nhân hơi thở, xác nhận sau khi an toàn mới cười lớn đi theo Joy kéo tay dịch cùng một chỗ xoay lên vòng. Ở gia tộc người thừa kế tương lai trở thành vương chi giáo tử đại hỷ sự bên dưới, vị này luôn luôn mặt lạnh kỵ sĩ cũng không chút kiêng kỵ chúc mừng đi lên. Chỉ có rổ xạ còn có thể giữ vững bình tĩnh, chỉ là ấm áp nước mắt lại không ngừng từ vị lao phụ này mắt người vành mắt bên trong chảy ra tới. Rổ xạ yên tĩnh nhìn qua đứng tại Hải Nhi dọ một bên trêu đùa tỉnh lại Hải Nhi thanh niên tóc đen, nàng liền nghĩ tới trượng phu của nàng. Nàng biết, nếu không phải bởi vì Leo, điện hạ tuyệt sẽ không đối mặt thạ gia tộc như vậy hậu đãi một bộ tộc song dạy con. Trượng phu của nàng, dùng cuộc đời của hắn, vì hắn thê tử cùng bọn nhỏ lưu lại một đạo không thể lay động che chở. Leo a, ta thật muốn ngươi a. Lại gặp mặt thời điểm, liền đổi ta vì ngươi mang lên một bó vị ô nét. Chương 08, Hà Mỹ Nị tấn thăng tân nguyệt trung kỳ chương 08, Hà Mỹ Nị tấn thăng tân nguyệt trung kỳ lâu đài đại sảnh. Kèm theo tiểu rổ gỗ đỉnh đầu cái kiêm màu xanh đậm vương chi giáo tử gia hộ xuất hiện, trận này hài nhi vinh dự nghi thức cũng liền nên đón kết thúc. Bất quá bên trong đại sảnh các lãnh chúa cũng không tản đi, ngược lại thần sắc mong đợi giống như là đang đợi cái gì. Điện hạ, mời ngài thừa tọa. Tại mệnh lệnh bọn người hầu đem hài nhi trong rổ tiểu rổ gỗ cùng hôn mê ngã xuống đất tạm bợ phu nhân mang đi về sau, rổ xạ chậm rãi đi đến Hà Mỹ Nị trước mặt ấm giọng nói. Được. Mặc dù không hiểu rổ xạ phu nhân nói như vậy nguyên nhân, nhưng Hà Mỹ Nị vẫn là yên lặng ngồi ở đại sảnh chủ tọa bên trên. Sau đó, nam cảnh một đám các lãnh chúa lấy rổ xạ cầm đầu, nhộn nhịp đi tới chủ tọa phía dưới thảm đỏ bên trên một gối quỳ xuống. Nam cảnh vĩ đại hiền giả, tân sinh vương quốc hạ chủ nhân, cao quý 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, Mỹ Nị Hà điện hạ, mời ngài nhận lấy sự trung thành của chúng ta, cho phép chúng ta trở thành ngài thần tử cùng tôi tới đi. Mọi người đồng thanh nói, đồng thời cúi đầu xuống sâu sắc cúi đầu. Tấm này cảnh tượng không nhịn được dùng Hà Mỹ Nị thần sắc khẽ giật mình. Vì trước mặt hắn, có thể là toàn bộ nam cảnh tất cả tử tức lĩnh trở lên các lãnh chúa. Nếu như chính mình tiếp thu bọn họ hiệu chung, cũng liền mang ý nghĩa sổ xỉ ạ toàn bộ nam cảnh trên thực tế rơi vào hạ quốc, cũng chính là tầm kiểm soát của mình bên trong. Chơi ạ. Hắn có thể mới vừa vặn cùng bạo thực chi vương ký kết vĩnh hằng minh ước, ước định hai quốc muốn cùng tồn vòng tiên tôi tới, làm sao có thể làm như vậy không nói tín nghĩa sự tình đâu. Ta tiếp thu các ngươi hiệu chung. Hà Mỹ Nị mặt không đổi sắc bình tĩnh nói. Dù sao nam cảnh cũng đã sớm chỉ là trên danh nghĩa phục tùng sổ xỉ ạ vương thất, nơi này lãnh chúa gia tộc bao gồm mặt thạ gia tộc ở bên trong, có một cái tính toán một cái đều là hận không thể bạo thực chi vương sớm một chút chết bất đắc kỳ tử thăng thiên. Nghe vậy mọi người ngẩng đầu, nhìn qua chủ tọa bên trên vị kia thần sắc tự nhiên thanh niên tóc đen, trên mặt đều hiện lên một vẻ mừng rỡ. Đây mới là bọn họ có lẽ hiệu trung vương a. Chỉ là bạo thực chi vương, căn bản không xứng cùng điện hạ đánh đồng. Ngay sau đó, Dô Sá một ánh mắt ra hiệu, trong đại sảnh sớm đã chờ đợi tại cái này các thị nữ từ trên bàn trong giường cẩn thận lấy ra đỉnh đầu khảm nạm đầy lộc lây bảo thạch vương miện, có đến Hà Mỹ Nị trước mặt. Nhưng mà Hà Mỹ Nị lắc đầu, phất tay cự tuyệt người hầu. Bạch, sinh hồng sắc quang động chợt lóe lên. Hắn tự liên kết không gian bên trong lấy ra cái kia đẩy ra quốc đại điện lúc đeo đuổi gai vương miện, đeo ở trên đầu mình. Dô Sá chuẩn bị trôi này vương miện, quá mức lộc lây cùng xa xỉ, Hà Mỹ Nị vẫn là càng thích cái này đỉnh tượng trưng cho trách nhiệm đuổi gai vương miện. Có thể thời khắc nhắc nhở lấy hắn, muốn đeo vương miện, nhất định nhận nó nặng. Mà theo hắn beo lên vương miện, trận này nam cảnh toàn thể lãnh chúa tham gia hiệu trung nghi thức cũng liền bắt đầu. Cái thứ nhất tuyên thệ hiệu trung người là nam cảnh chi chủ, mặt thạ gia tộc chủ nhân, nam cảnh nhất vĩ đại kỵ sĩ xích hồng chi hỏa thế tử, rổ xạ mặt thạ. Tôn kính điện hạ, ngài cho mặt thạ gia tộc, thậm chí cho ta cá nhân đã rất rất nhiều. Rổ xạ chậm rãi nói, nếu là không có ngài, ta thậm chí không cách nào cùng ta trượng phu gặp nhau, cũng sẽ không có quá khứ hạnh phúc cả đời. Cứ việc hắn không có bồi ta đi đến cuối cùng đồ, có thể những cái kia trong quá trình phát sinh tốt đẹp, đã để ta trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cùng trượng phu gặp nhau, là ta gặp phải tuyệt vời nhất một việc. Nó là thượng thiên lọt mắt xanh, cũng là ngài lọt mắt xanh. Ta của chúa, mời ngài, nhận lấy ta lão phụ nhân này trung thành đi. Dô xạ sâu sắc túi đầu nói. Nguyện ngươi còn có thể cùng Leo lần thứ hai gặp nhau. Thu bên dưới nàng trung thành về sau, Hà Mỹ Nị hư nhẹ giọng chúc phúc nói. Dô xạ phu nhân, ngươi không biết là, Leo đã từng nói qua như vậy, ta tuy biết hiểu cuối cùng đồ, có thể trong quá trình mỗi một giây lát đều làm tâm ta sinh hướng về. Cho dù tên kia đã sớm biết chính mình muốn chết, có thể hắn vẫn cảm thấy cùng ngươi vượt qua nhân sinh là vô cùng hạnh phúc. Nhìn qua rổ xạ thối lui thân ảnh, Ha Mị Nỉ yên lặng muốn nói. Ngay sau đó, vị thứ hai dâng lên trung thành chính là lò kẹ lĩnh lãnh chúa bổ rèn lò kẹ. Ẩm. Vị này thân hình cao lớn khôi ngô, giữ lại nồng đậm màu nâu sợi dâu trắng hán trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu gối cùng mặt nền đụng nhau nháy mắt thậm chí phát ra tiếng vang. Vĩ đại điện hạ, ta hiệu chung với ngài, tuyệt không vẹn vẹn bởi vì ngài có vô thượng cao quý địa vị, hoàn mỹ uy nghi cùng dung mạo, uyên bác trí tuệ. Bổ rèn thao thao bất tuyệt giải thích. Cùng thu kịch bên ngoài khác biệt, vị này lãnh chúa tựa hồ tại miệng lưỡi phương diện cũng rất có thực lực, những lời này nghe đến Ha Mị Nỉ đều có chút xấu hổ, hắn lại có thể mặt không đổi sắc nói xong. Bờ dân nọ sờ. Còn lại chờ đợi hiệu chung các lãnh chúa nhìn thấy một màn này đều ở trong lòng mắng thầm. Thế mà đem bọn họ sớm chuẩn bị tốt lời kịch đều nói xong, quá không muốn mặt. Thế nhưng, để ta chân chính tính cả linh hồn đều xuất phát từ nội tâm muốn hiệu chung với ngài, cũng không phải là những thứ này. Lúc này Bộ Rèn đột nhiên nghiêm sắc mặt. Ta biết, ngài là một vị nhân từ quân vương, mà nhân từ mới là thời đại này thiếu thốn nhất đồ vật. Ta biết nếu như hiệu chung với ngài, vô luận kết quả làm sao, ta đều nhất định đi tại chính xác con đường, có thể để cho ta tại ban đêm bình yên nhập mộng, tại ta dần dần già đi sắp chết thời điểm, có thể vấn tâm không thẹn địa nói cho ta biết bọn tử tôn, ta đem cuộc đời của ta hiến tặng cho thời đại này vĩ đại nhất quân vương. Bồ Rèn trịnh trọng việc nói. Quân chúa, mời ngài nhận lấy ta trung thành đi. Tên tráng hán này sâu sắc túi đầu nói. Nguyện ngươi từ đầu đến cuối không thẹn lương tâm. Nhận hắn hiệu chung về sau, Ha Mị Nị hư nhẹ giọng chúc phúc nói. Bồ Rèn đầy mặt ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó hắn bỏ lổm nổm bỏ đến Ha Mị Nị bên chân, muốn hôn điện hạ mũi dày. Ha Mị Nị hắn bản năng muốn giơ chân lên, nhưng đối phương dù sao mới vừa vặn dâng lên trung thành, một cử động kia có thể sẽ làm đối phương thất vọng đau khổ, vì vậy chỉ có thể không thể làm gì khác hơn nhìn xem Bồ Rèn cái kia dài cứng rắn gốc râu cằm bờ môi dán vào chính mình mũi dày bên trên. Thành công hoàn thành lần trước không thể làm đến sự tình về sau, Bồ Rèn đầy mặt hưng phấn ngẩng đầu, hắn đang muốn chậm rãi thối lui, lại đột nhiên phát giác được trong cơ thể hiện ra một cỗ cường đại ma lực. Ào ào ào. Giống như thủy triều mãnh liệt ma lực từ Bồ Rèn trên thân phun ra ngoài, một nhóm màu tím sẫm văn tự xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, đại kỵ sĩ. Sau đó một vệt màu xanh đậm xuất hiện, đồng thời tại ngắn ngủi mấy giây bên trong đem chỉnh hàng chữ nhuộm thành màu lam, mà cái này cũng liền mang ý nghĩa. Bồ Rèn lọ kẻ, tại hôn xong điện hạ mũi dày một giây sau, thành công phá vỡ mấy năm đều không thể dùng chuyện công xiềng, thành công tấn thăng làm tân nguyệt kỵ sĩ. Một màn này nhìn đến tất cả các lãnh chúa đều trợn mắt há hốc mồm, đồng thời nội tâm cũng biến thành dục dịch ngóc đầu dậy. Sau một khắc dâng lên trung thành lãnh chúa là kỵ binh lĩnh ạc buộc kỵ binh. Ta của chúa, từ đó về sau, ta trong lãnh địa bồi dưỡng ra tất cả tuấn mã, đều đứng ngại. Ạc buộc trầm giọng nói. Mà đối với lời chúc phúc của hắn, Ha Mị Nị suy nghĩ một chút nói, nguyện ngươi sẽ không bao giờ mất đi tuấn mã, cho dù mất đi, cũng sẽ có được càng nhiều. Hắn biết đối phương yêu ngựa như gì, dạng này chúc phúc có lẽ thích hợp hơn. Sau đó, Ạc buộc liền như lúc trước ổ rèn như thế, bò lổm nổm bò tới Ha Mị Nị bên chân. Cứ việc Ha Mị Nị hứa nội tâm là kháng cự, nhưng bất đắc dĩ tất nhiên lần trước không có cự tuyệt ổ rèn hôn mũi dày của hắn, lần này khẳng định cũng đồng dạng không thể cự tuyệt. Ào ào ào. Chờ Ạc buộc hôn xong Ha Mị Nị hứa mũi dày về sau, một cỗ mênh mông ma lực từ trên người hắn phun ra ngoài. Ngay sau đó không ngoài dự đoán địa, một nhóm màu xanh đậm văn tự dần dần dâng lên, hắn thành công tấn thăng làm tân nguyệt kỵ sĩ. Ha Mị Nị hứa. Hôn mũi dày của hắn nguyên lai còn có thể đột phá giai vị sao? Vậy chính hắn hôn mũi dày của mình sẽ hữu hiệu nha. Chờ Ạc buộc mừng như điên lui ra về sau, vị thứ ba dâng lên trung thành lãnh chúa là giam linh đồ giam. Vị này có tại mặt khác lãnh chúa, bề ngoài bên trên cẩn thận tỉ mỉ mỹ nam tử cung kính hai đầu gối quỳ rạp xuống Ha Mị Nị trước mặt. Ta quân chúa, tin phục ta không phải ngài vĩ lực, mà là ngài như biển cả vô biên vô tận trí tuệ, cầu ngài nhận lấy ta trung thành. E đồ kính cẩn nghe theo nói. Nguyện ngươi thời khắc bảo trì thanh tỉnh, dùng trí tuệ vì chính mình lưu đến vinh quang. Ha Mị Nị chúc phúc nói. Sau đó E đồ bò lổn lổn hôn lấy mũi giày của hắn, tiếp lấy chính là giống trước hai vị lãnh chúa đồng dạng ma lực của quận, thành công phá vỡ thần tinh gông xiềng tấn thăng làm tân nguyện kỵ sĩ. Một màn này nhìn đến còn lại các lãnh chúa con mắt gắt gao chừng Ha Mị Nị mũi dày, gần như muốn phát ra chỉ riêng tới. Liền xem như vừa bản thân qua một lần lãnh chúa, đều nghĩ lại mặt dạng mày dày đi qua hôn một cái. Vị thứ tư dâng lên trung thành lãnh chúa là Úc Sâm lính Henry Úc Sâm. Quân chúa, từ đó về sau ta trong lãnh địa tất cả thợ rèn, bao gồm ta, đều là ngài người hầu trung thành nhất, vì ngài rèn đúc đao kiếm cùng áo giáp. Henry hai đầu gối quỳ xuống đất nói. Nguyện sinh mệnh của ngươi như lò lửa, cháy hừng hực, nhưng lại sinh sôi không ngừng. Ha Mị Nị chúc phúc nói. Ào ào ào. Ma lực mãnh liệt. Chờ Henry hôn xong điện hạ mũi dày về sau, hắn đồng dạng tấn thăng làm tân nguyện kỵ sĩ. Vị cuối cùng dâng lên chúc phúc lãnh chúa là William lĩnh bị William, hắn là tất cả lãnh chúa bên trong trẻ tuổi nhất, cũng coi là cùng Ha Mị Nị hồi gặp nhau nhiều nhất. Dù sao, cái khác lãnh chúa cũng không có lá gan cho hắn ngã cái bàn. Ta của chúa, cảm ơn ngài tại ta sắp đi đến sai lầm con đường thời điểm cứu vớt ta, sau đó thân thể ta, linh hồn, ý chí đều thuộc về ngài. Vị vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây là rất tiêu chuẩn hiệu trung thuật ngữ, chỉ là liên tưởng đến đối phương đi qua kinh lịch, Ha Mị Nị luôn cảm giác có mấy phần ác hàn. Nguyện ngươi kế tiếp gặp phải chỗ yêu người, đồng dạng yêu tha thiết cho ngươi. Hắn suy tư một lát sau chúc phúc nói. Đây xem như là đối tiểu tử này tốt nhất chúc phúc. Sau đó bị như trước mặt các lãnh chúa đồng dạng hôn lấy Ha Mị Nị mũi dày. Ào ào ào. Ma lực phun ra ngoài. Một nhóm mới tinh màu tím sẫm văn tự xuất hiện ở bì đỉnh đầu, đại kỵ sĩ. Phanh phanh. Vĩ đại của chúa, cảm ơn ngài chúc phúc. Vĩ mừng rỡ như điên cuồng địa không ngừng dập đầu nói. Hắn tại phụ thân hắn nhậm chức William lãnh chúa sau khi chết liền kế thừa lãnh chúa vị trí, nhưng thực lực lại chậm chạp không cách nào tấn thăng đến thần tinh vị trí, làm cho lãnh địa bên trong xuất hiện không ít rung chuyển. Dù sao đối với lãnh chúa mà nói trọng yếu nhất chính là vũ lực, một cái vũ lực yếu đối lãnh chúa không cách nào bảo vệ lãnh địa an nguy, là không thể phục chúng. Bây giờ bị thành công tấn thăng làm thần tinh kỵ sĩ, cuối cùng có thể ưỡn ngực trở lại William lĩnh, thật tốt chỉnh đốn xuống những cái kia lúc trước âm phụng dương vi tiểu nhân. Một ngày này, nam cảnh toàn thể tử tức các lãnh chúa hướng 14 nước điện hạ dâng lên trung thành. Mà cùng lúc đó, hôn mỹ nị hư điện hạ mũi dày có thể đột phá vốn có giai vị tin tức ẩm, cũng lặng lẽ lưu truyền tới. Thực hiện lần này trước đến nam cảnh thu tiểu rổ gỗ là dạy con hứa hẹn về sau, ha mỹ nị hư cũng liền nên một lần nữa bước lên trở về đông cảnh. Hoặc là nói hạ quốc lữ trình. Dù sao hắn còn muốn vội vàng tiến về Milan vương quốc tầm long. Bất quá bởi vì bở còn chưa từ Nam Phong rừng rậm trở về duyên cớ, hắn liền chuẩn bị lại nhiều chờ hai ngày, ngày kia sáng sớm lại xuất phát. Nếu là khi đó bở vẫn chưa về tới, vậy hắn có lẽ cũng chỉ có thể cười u nạ dùng bốn cái chân một đường chạy về Hạ Quốc. Điện hạ, ta đến vì ngài pha trà. Lâu ngày không gặp địa không có chuyện để làm ha mì nị hứa, lựa chọn tại lâu đài trong đình viện ngồi tại trên ghế xích đu phơi lên mặt trời, một vị hầu gái vì hắn bưng tới mộ sát trà. Vị này hầu gái mặc kinh điển đen trắng trang phục hầu gái, làm nổi bật ra trước sau lồi lõm dáng người. Nàng có một đầu màu nâu mềm mại tóc dài, chỉnh tề địa buộc ở sau, mấy sợi tóc rối êm ái rũ xuống bên hai. Làm người ta chú ý nhất chính là cặp kia trong suốt màu xanh nhạt đôi mắt, tựa như mai con đồng dạng mang theo ngây thơ cùng thiết ý, nhưng lại tràn đầy ôn nhu. Gò má nàng bên trên mang theo nhàn nhạt tàn nhang, có thể cái này không hề ảnh hưởng mỹ mạo của nàng, ngược lại nhiều hơn mấy phần sức sống. Nàng pha trà động tác như nước chảy ưu nhã mỹ quan, chính là lại bắt bẻ quý tộc đều tìm không ra mảy may vấn đề. Vị này hầu gái chính là đã từng bán hoa nữ Anna. Ha mỹ nị phát hiện, chỉ là ngắn ngủi hơn 2 tháng không thấy, thiếu nữ trên thân đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không đơn thuần là thân thể đầy đặn không ít, không còn là lúc trước cái kia tựa như gió thổi qua sẽ ngã xuống tinh tế cô đường, chủ yếu nhất là khí chất bên trên biến hóa. Cho dù ai nhìn thấy Anna, đều sẽ cảm thấy nàng nhất định là chủ nhà từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến chuyên nghiệp hầu gái. Xem ra, đứa nhỏ này đi qua hơn 2 tháng bên trong không ít bên dưới khổ công học tập a. Ha mỹ nị huy một bên tinh tế thưởng thức pha tốt mộ sắc trà, một bên âm thầm nghĩ tới. Anna, trà ngâm rất khá. Hắn khích lệ nói. Được đến khích lệ thiếu nữ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy mừng rỡ, bất quá rất nhanh lại là một bức muốn nói lại thôi biểu lộ. Muốn nói cái gì cứ nói đi, giữa chúng ta vẫn là có thể gọi là bạn bè. Ha mỹ nị ấm giọng nói. Hắn còn nhớ rõ cùng Anna lần đầu gặp lúc, thiếu nữ mặc một bộ rửa đến trắng bệnh cây đay váy dài, bước tiên mai con rụt rẻ dáng dấp. Điện hạ, ngài trở về ngài quốc gia thời điểm, có thể mang ta cùng nhau trở về. Ta còn muốn tiếp tục coi ngài thiếp thân hầu gái chiếu cố ngài. Anna cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Làm nàng nghe đến điện hạ tại Đông Cảnh thành lập vương quốc thông tin lúc, một mặt là vì điện hạ cảm giác thành tựu đến mừng rỡ, một phương diện khác cũng biến thành lo lắng. Dù sao điện hạ thân phận như vậy cao quý, nàng còn có tư cách được tuyển chọn trở thành điện hạ hầu gái sao? Đương nhiên có thể. Ha mỹ nị cười đáp ứng xuống. Hắn xác thực cũng cần một cái thiếp thân hầu gái chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày giúp hắn xử lý tạp vụ, mà cái khác hầu gái lại nào có Anna đáng yêu cùng đáng tin cậy. Cảm ơn điện hạ. Trong chấp nhóm này, Anna vui vẻ đến cảm giác chính mình cũng phải bay đi lên. Trước đừng quá vui vẻ, ta không cách nào dẫn ngươi cùng nhau trở về, chỉ có thể điều động kỵ sĩ khống chế xe ngựa hộ tống ngươi trở lại Hạ Quốc. Ha mỹ nị nói. Phi long long lưng, cũng không thích hợp một cái còn chưa tấn thăng siêu phàm nhược nữ tử đặt chân. Ngài có thể tiếp tục lựa chọn ta đảm nhiệm ngài thiếp thân hầu gái, với ta mà nói đã là so trên đời tất cả vui vẻ đều càng thêm chuyện hạnh phúc. Anna nhẹ nói, cặp kia màu xanh nhạt đôi mắt bên trong lóe ra vô cùng chân thành tha thiết hào quang. Hướng bảy thần phát thệ, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực hầu hạ tốt ngài. Thiếu nữ đem để tay ở trước ngực, có chút ngẩng đầu lên, thần sắc trang trọng mà thành kính. Thật tốt ta, nàng lại có thể làm bạn tại điện hạ bên cạnh. Chương 09, Quy Hàng, vợ dung hợp Long Nhãn chương 09, Quy Hàng, vợ dung hợp Long Nhãn Hoàng Hôn Thành, ban đêm. Dạ huynh quán rượu. Làm ban ngày tại hôn lấy điện hạ mũi giày phía sau thành công tấn thăng làm thần tinh kỵ sĩ bị đi tới nơi này muốn trẻ chén một phen chúc mừng tấn thăng lúc, lại giật mình phát hiện cái kia đứng tại sân khấu bên trên người đánh đàn chính là hắn mong nhớ ngày đêm người yêu. Tóc bạc thi nhân mặc một bộ màu xanh đậm lông nhung tiên nga trường bào, tóc dài như thác nước vải rủ xuống trên vai của hắn. Cặp kia bông tuyết giống như đôi mắt thâm thúy, vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy, nhìn đến bị cả người linh hồn đều muốn bị hút đi vào. Là đã mị ản, là đã mị ản. Hắn ở trong lòng kinh hỉ vạn phần hò hét nói. Tí tách. Ngón tay của hắn ở đâu kéo đàn dây đàn bên trên vũ động, như thanh tuyển như nước chảy êm thai tiếng đàn chuyển khắp quán rượu. Quán rượu bên trong mỗi một cái khách nhân đều nghe đến như si như say, chỉ có bị một người khóc đến nước mắt rơi như mưa. Đây là hắn đêm khuya chằn trọc nằm mơ cũng muốn đi ôm người à, bây giờ lại lần nữa tươi sống sinh địa xuất hiện ở trước mặt hắn. Vì bao nhiêu muốn xuống tới, đối người kia thổ lộ hết tình yêu của mình, thổ lộ hết chính mình đối hắn đến cùng có cỡ nào nhớ, thổ lộ hết chính mình rời đi hắn cũng nhanh muốn sống không nổi nữa. Có thể là mãi đến một bài nhạc khúc sắp kết thúc, bị cũng không có làm như vậy, ngược lại là thừa dịp Đạ Mị Ản còn chưa phát hiện một mình hắn cô đơn rời đi. Hắn đã không còn là đã từng cái kia tùy ý làm bậy quý tộc thiếu gia. Hắn hiện tại là William lĩnh lãnh chúa, gánh vác vong phụ lưu lại trách nhiệm, càng gánh chịu trên lãnh địa mấy vạn nhân dân chờ đợi. Chẳng lẽ hắn sẽ vì chính mình một bên đơn phương tình yêu mà đem những này tất cả vứt bỏ sao? Không, đây cũng không phải là chính xác. Hắn đã lớn lên, cũng nên là những cái kia quan tâm chính mình đám người còn sống. nguyện ngươi kế tiếp gặp phải chỗ yêu người, đồng dạng yêu tha thiết cho ngươi. Hồi tưởng lại ban ngày lúc điện hạ chúc phúc, bị cắn chặt răng, cũng không quay đầu lại một hơi chạy ra dạ hoành quán rượu. Hắn sợ mình nếu là đợi tiếp nữa, liền sẽ khống chế không nổi chính mình. Mà đã biểu diễn xong đà mỉ ản một bên đáp lại những khách nhân reo hò, một bên kinh ngạc liếc nhìn đã biến mất tại cửa chính bị. Người ngâm thơ dong mặc dù thể chất yếu đuối, nhưng cảm giác lực nhưng là tất cả chức nghiệp bên trong người nổi bật, bởi vậy từ bị tiến vào quán rượu lên một khắc này, đà mỉ ản cũng đã phát hiện hắn. Hắn muốn là nên ngày xưa bằng hữu bồi bàn phí mét mời mới đến dạ hoành quán rượu diễn tấu một đêm, không nghĩ tới thế mà gặp bị cái phiền toái này phần tử. Đà mỉ ản lúc ấy kém chút bị hù dọa trực tiếp chạy trốn, dù sao cùng là thần tinh thân là người ngâm thơ dong hắn đánh khẳng định bất quá đối phương, vạn nhất tại trước mắt bao người bị cường nhân quá nam, đời này đều không mặt mũi lại về hoàng hôn thành. Nhưng mà coi hắn nơm nớp lo sợ địa đánh đàn thời điểm, lại phát hiện bị vậy mà yên lặng rời đi. Người này cũng cuối cùng thành thục a. Thở phào một hơi sau khi, đã bị án tự lẩm bẩm. Hắn thấy trên thế giới này so tình yêu trọng yếu đồ vật có thể quá nhiều, vô luận là đông cảnh những cái kia quần áo tả tơi dân đói bọn họ, hoặc là chịu đủ tra tấn các nô lệ, dốc hết toàn lực đi thay đổi những này bi thương mới là hắn thấy trọng yếu nhất lại chân chính có ý nghĩa. Mà hết thể này chỉ cần theo sát điện hạ bước chân liền tốt. Sáng sớm hôm sau, Ha Mỹ Nị tại Anna hầu hạ bên dưới mặc quần áo tử tế, đều đến còn chưa rời đi xích hồ lâu đài phu nhân Đạn Nhĩ En. Ta thần minh a, cảm ơn ngài triệu kiến ta. Vừa mới gặp mặt, phu nhân Đạn Nhĩ En liền lập tức hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, đầy mặt thành kính mở miệng nói. Trán của nàng dính sát đến trên sàn nhà, liền bờ mông đều nhổng lên thật cao, một bức cung kính tới cực điểm bộ dạng. Không cần khách khí như vậy, mau dậy đi. Nghe đến phu nhân thậm chí đem chính mình so sánh thần minh, Ha Mỹ Nị đầy mặt bất đắc dĩ đem nàng dìu dắt. Mặc dù khoa trương điểm, nhưng hắn kỳ thật cũng có thể tới một mức độ nào đó lý giải phu nhân Đạn Nhĩ En ý nghĩ. Đổi lại là chính mình, nếu có người có thể tại trên Lam Tinh cho hắn sinh ra liền đầu thai đến cái nào đó ước vạn phú ông trong nhà làm con một, hắn cũng sẽ đem đối phương coi là thần minh. Tiểu Hịnh không có cùng ngươi đồng thời đi sao? Ha Mỹ Nị hỏi. Điện hạ, mặc dù Tiểu Hịnh thể chất cùng trưởng thành tốc độ so bình thường hài nhi cường đại gấp mấy lần, nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là một cái vừa ra đời chỉ có mấy tháng hài tử, ta không đành lòng hắn nhận đến xe ngựa sóc này nỗi khổ liền đem hắn lưu tại Hắc Lang lâu đài. Phu nhân Đan Nhi ẹn tất cung tất kính nói. Nàng làm sao không muốn để cho Tiểu Hịnh tắm rửa đến điện hạ quang huy a? Tốt nhất lại vung làm nũng cùng hắn giáo phụ nhiều thêm sâu bên dưới quan hệ, dù sao hiện tại Tiểu Hịnh có thể là có một cái mới đối thủ cạnh tranh. Nhưng thân là mẫu thân, nàng liền không đành lòng nhìn xem hải tử chịu khổ. Thì ra là thế. Ha Mỹ Nị như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bá. Sinh hồng sắc quang động chợt lóe lên. Hắn lấy ra một cái dương nhỏ, để lên bàn. Phu nhân Đạn Nhĩ En, đây là ta xem như giáo phụ đem đến cho ta dạy con Tiểu Hịnh lễ vật, bên trong là một chút ma dược ngươi mang về đốt cho Tiểu Hịnh a, đối hắn trưởng thành có thể tạo được nhất định rút. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói xong câu đó về sau, liền rời đi gian phòng. Mà Đạn Nhĩ En tại Ha Mỹ Nị vừa rời đi về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra trên mặt bàn dương. Trong dương là tràn đầy một dương tăng lực ma dược, mà còn phàm là có một chút dược tề học thưởng thức người đều có thể nhìn ra, những này ma dược phẩm chất cực cao, cơ hồ là trên thị trường hoàn toàn không cách nào mua được. Điện hạ, là bực nào hảo phóng nha. Một màn này nhìn đến phu nhân Đạn Nhĩ En nước mắt rơi như mưa, nàng đem cái dương này xít sao ôm ở ngực, tựa như là ngày xưa ôm viên kia tản ra hàn khí ma tinh đồng dạng. Đạn Nhĩ En từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngày ấy nàng chủ động tặng cho điện hạ ma tinh quyết định là nàng từ trước tới nay làm qua thứ hai lựa chọn chính xác gần với gả cho cả rèn. Ngày hôm đó vào lúc giữa trưa, vợ cuối cùng trở về còn mang theo một vị không tưởng tượng được khách nhân. Con chúa, xin lỗi, ta trở về có chút quá trễ, chậm trễ ngài thời gian. Vợ đây mặt ấy náy quỳ một chân trên đất thỉnh tội nói. Lúc đầu dựa theo tốc độ của hắn đã sớm có lẽ trở lại xích hồ lâu đài, nhưng bất đắc dĩ sư phụ của hắn yêu cầu hắn nhất định phải lưu tại Nam Phong rừng rậm huấn luyện một trận, lấy thích ứng dung hợp long nhãn phía sau tăng vọt thể phách cùng với một ít tác dụng phụ, vì thế mới chậm trễ thời gian. Không sao, chẳng qua là tại Nam Cảnh chờ lâu một ngày mà thôi. Ha Mỹ Nị đem vợ đỡ lên. So với cái này, chúng ta giới thiệu ngươi mang tới vị khách nhân này sao? Hắn nhìn về phía bờ bên cạnh người mở miệng nói. Đó là một vị hất lên mấy món da thú làm y phục lao thợ săn, hắn khuôn mặt tăng thường, nếp nhăn như vỏ cây da bị nẻ, màu nâu đậm trên da che kín với ban. Bề ngoài của hắn thường thường không có gì lạ, có thể cặp kia giống như rắn có dựng thẳng hình dáng con ngươi màu vàng kim nhạt đôi mắt, lại mang cho Ha Mỹ Nị áp lực cường đại, tuyệt đối là huy nguyện tiêu chuẩn cường giả. Ha Mỹ Nị yên lặng ở trong lòng có phán đoán. Cô chúa, vị này chính là ta tại Nam Phong trong rừng rậm gặp phải sư phụ, là hắn trợ giúp ta tấn thăng làm Tân Nguyệt giai vị liệt ma nhân, đồng thời dạy bảo cho ta rất nhiều chân quý tri thức, hắn lần này tới là muốn tiến về Quang Huy Chi Đô gặp một lần dù. Vợ giới thiệu nói, kỳ thật đây chỉ là diễn cho xà lão nhìn, trước lúc này hắn cũng đã thông qua đồng tâm đem cả kiện sự tình báo cho điện hạ, nếu không có điện hạ cho phép, hắn là không thể nào mang một cái không biết ngọn ngành Huy Nguyệt cường giả xuất hiện tại điện hạ trước mặt. Cho dù vị này Huy Nguyệt cường giả là sư phụ của hắn, người hầu theo ta, nhờ có ngài chiếu cố. Ha Mỹ Nị ấm giọng cảm ơn nói. Mà lao thợ săn thì không nói một lời chăm chú nhìn Ha Mỹ Nị. Từ lễ nghi góc độ đến xem, đây không thể nghi ngờ là thất lễ cử chỉ. Nhưng cân nhắc đến đối phương tỷ lệ lớn là một cái Huy Nguyệt giai vị thợ săn, Ha Mỹ Nị cảm thấy chỉ cần đối phương không tại chỗ mất khống chế công kích mình, cũng đã xem như là hợp lễ nghi. Không sao, cho dù không có ta, lấy tiểu tử kia thiên phú, cũng sớm muộn sẽ đi đến săn bắn con đường đỉnh phong, ta bất quá là tăng nhanh thời gian mà thôi. Nhìn chằm chằm Ha Mỹ Nị hồi lâu sau, lão thợ săn mới nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn vừa vận tại đem hết khả năng địa thông qua quan sát đánh giá đến thu thập Ha Mị Nị trên thân tin tức. Xuất thân giàu có, thân thể khỏe mạnh, đọc qua rất nhiều sách, ngủ thời gian quy luật, không có kinh nghiệm tình dục. Chỉ từ những tin tức này đến xem, người này có lẽ hỏng không đến đi đâu. Dọc theo con đường này hắn cũng từ bờ trong miệng cùng với ven đường thành trấn bên trong, biết được Ha Mị Nị phía trước làm ra một hệ liệt sự tích. Dùng trí tuệ, gia hộ, thuyết phục nam cảnh toàn thể lãnh chúa, giải phóng đông cảnh, trục xuất tỷ ở xỉn, kết minh bạo thực chi vương thành lập công quốc. Trên đường đi gặp phải nhân dân bọn họ, gần như đem Ha Mị Nị ca ngợi vì thánh nhân đến thế gian. Không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, vậy mà lại có dạng này nhân vật dáng lâm đến sổ xỉ ạ, liền hắn đều đối với cái này cảm nhận được một ít rung động. Bất quá truyền ngôn chung quy là truyền ngôn, đến tột cùng sự thật làm sao, vẫn là cần hắn tận mắt nghiệm chứng qua mới biết được. Tôn kính Mị Nị Ha điện hạ, ta có thể hướng ngài hỏi thăm một chuyện không? Xà lão nói. Cứ nói đừng ngại. Ta từng từ đệ tử của ta trong miệng, nghe qua lý tưởng của ngài, hắn nói ngài hy vọng đại lục thượng nhân đều có thể trôi qua giống người, sẽ không có bất luận kẻ nào bởi vì thuế má mà chết đói, hoặc bị buôn bán làm nô lệ, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào bị ép buộc biến thành kỹ nữ. Cái này, là thật sao? Sau khi hỏi xong, Xà Lao chăm chú nhìn trước mặt thanh niên tóc đen, cặp kia màu vàng kim nhạt mắt rắn thậm chí có chút tách ra một vệt kim quang. Bị dạng này nhìn chăm chú lên, Ha Mị Nị cảm giác được một cỗ cường đại tinh thần áp lực, tựa hồ tại ngăn cản hắn nói dối. Bất quá, đối với đã từng nhìn thẳng vào qua bạo thực chi vương cùng chân long hắn, phần này áp lực đã không đủ để dao động ý chí của hắn. Đây đúng là lý tưởng của ta, mặc dù vẫn xa không thể chạm, nhưng ta tin tưởng nó cuối cùng rồi sẽ thực hiện. Ha Mị Nị bình tĩnh nói. Hắn thần sắc tự nhiên, chính là Xà Lao dốc hết toàn lực cũng vô pháp nhìn ra mảy may nói dối dấu hiệu, càng có thể từ đối phương trong ánh mắt cảm nhận được kiên định ý chí. Vị này từ Đông Đại Lục đường xa mà đến cao quý điện hạ, quả thật là một vị có thể so với thánh nhân cứu thế người a. Xác nhận điểm này về sau, Xà Lao nhìn về phía Ha Mị Nị ánh mắt ôn hòa không ít, đồng thời cấp tốc thu liễm lại mắt rắn tia sáng. Mị Nị điện hạ, ta ý đồ đến ngài đã biết được. Ngài vị kia dược tề sư người hầu, ta từ bờ trong miệng biết được hắn chỉ dùng ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian liền từ không có đến có đã sáng tạo ra có thể dung hợp long tộc khí quan hoàn toàn mới dung hợp ma dược, so sánh với hắn phong bạo giáo hội dốc hết sức lực bồi dưỡng dược tề các đại sư quả thực không đáng một đồng. Xà Lao cảm thán nói, bây giờ săn bắn con đường đã sắp diệt tuyệt, thường thường chỉ có không có thiên phú hoặc không trở nên mạnh mẽ liền sống không nổi người mới sẽ lựa chọn, liền phong bạo giáo hội đều lựa chọn dần dần đình chỉ đối thợ săn bồi dưỡng, cho dù đó là bọn họ thờ phụng thần chuyển xuống con đường. Thợ săn mạnh lên không thể rời đi các loại ma dược, ta nghĩ nếu như còn có người có thể dùng săn bắn con đường một lần nữa tỏa ra sự sống lời nói, vị kia thiên tài dược tề sư nhất định là có khả năng nhất nhân tuyển. Cho nên ta thỉnh cầu ngài có thể cho phép ta đi gặp vị kia dược tề sư một mặt. Nói xong, lão thợ săn đem tay phải đắp lên trên vai trái, hướng về Ha Mị Nị sâu sắc không người thi lễ một cái. Hắn là cái kiêu ngạo đến có thể nói ngạo mạn người, gần như chưa hề làm như vậy qua, nhưng bây giờ vì con đường kéo dài, vì không gặp lại đến bọn hậu bối mất khống chế biến thành dã thú, hắn ngạo mạn cũng biến thành không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên có thể, ngài giúp bợ rất nhiều, cũng chính là giúp ta rất nhiều, ta tự nhiên cũng nguyện ý trợ giúp ngài. Ha Mị Nị nói, có ân báo ân, có cựu báo cựu chính là hắn một mực tuân thủ nguyên tắc. Chúng ta hôm nay liền muốn trở về Quang Huy Chi Đô, ngài liền cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Cảm ơn ngài, tôn kính điện hạ. Không bao lâu, mọi người thu thập xong hành lý, tại tạm biệt mặt thạ gia tộc thành viên về sau, liền rời đi Xích Hồ lâu đài một đường đáp lấy xe ngựa đi tới ngoài thành trên hoang dã. Ào ào ào. Ha Mị Nị bộc phát ma lực, màu đen ngọn lửa mây phóng lên tận trời. Không bao lâu trên bầu trời liền xuất hiện một cái bóng đen to lớn, chính là Phi Long Truy Phong. Chỉ là chẳng biết tại sao, Truy Phong một mực tại trên không bồi hồi, chậm chạp không chịu hạ lạc. Nó chẳng lẽ là không nghĩ mang người sao? Ha Mị Nị hoang mang nói. Điện hạ, có lẽ cùng ta có liên quan, là ta hủ đến nó. Lúc này một bên lão thợ săn chậm rãi nói. Xin ngài chờ một chút ta một lát. Xà Lao nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, hắn cặp kia màu vàng mắt rắn thay đổi đến trước nay chưa từng có địa ảm đạm, thậm chí hiện ra nhàn nhạt màu nâu. Không chỉ có vậy, bản thân hắn khí tức cũng tiếp cận với không có, rõ ràng đứng tại Ha Mị Nị trước người, cũng không biết vì sao hắn bản năng tổng nói cho trước mặt hắn không có mơ hay. Thật sự là đáng sợ ẩn nấp kỹ thuật, ta từng gặp phải một chút vô diện kẻ ám sát, bọn họ làm ta mấy lần ở vào nguy cơ sinh tử bên trong, nhưng bọn họ ẩn nấp kỹ thuật lại hoàn toàn không cách nào cùng ngài so sánh. Ha Mị Nị cảm thán nói, ngài nói hẳn là vô diện giả hội nghị đi. Lao thợ săn không hiểu ánh mắt lạnh lẽo. Lò cái kia vốn đã ban đầu thành lập vô diện giả hội nghị thời điểm, từng mời qua ta xem như hội nghị lãnh tụ, chỉ là ta cự tuyệt. Hắn chậm rãi để lộ ra cái này không muốn người biết mặt tân. Cự tuyệt bạo thực chi vương. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều đối Xà Lao đi qua thân phận dâng lên mấy phần hiếu kỳ, chỉ là Xà Lao tất nhiên không nói như vậy bọn họ cũng không tiện hỏi thăm. Ta từng tại phong bạo giáo hội nhậm chức, mà giáo hội cùng sổ xỉ ạ hoàng thất ở giữa liên hệ muốn so thế nhân bọn họ cho rằng thâm hậu rất nhiều. Lao thợ săn giải thích một câu phía sau liền không nói nữa. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời bồi hồi phi long tại phát giác được trên đất uy hiếp biến mất về sau, mà chậm rãi đáp xuống trước mặt mọi người. Ầm ầm. Chờ Ha Mị Nị một đoàn người đều bước lên lưng rồng về sau, Phi Long phe phẩy long rực, cuốn lên mạnh mẽ khí lưu, thân thể cao lớn nhẹ nhàng đằng không mà lên hướng về phương đông bay đi. Bọn họ muốn trở về Quang Huy Chi Đô. Chương 10, quay về Nam Cảnh chương 10, quay về Nam Cảnh Hạ Quốc quốc thổ. Một đầu phi long bay lượn trên bầu trời, lưng rồng bên trên Lâm Lâm tự nhiên đứng mấy người, chính là từ Nam Cảnh trở về Ha Mị Nị một đoàn người. Người ở đây dân sinh sống biến hóa, thật đúng là không nhỏ a. Xà Lao cảm thán nói. Mặc dù hắn cách mặt đất có mấy ngàn mét, nhưng lấy thị lực của hắn vẫn có thể thấy rõ phía dưới thành trấn bên trong phát sinh tất cả. Người người không tại trên mặt có món ăn, mà là mặt lộ đủ cười, nông phu cố gắng cày ruộng, phụ nhân chăm chỉ dệt vải, trên đường phố có hài đồng chơi đùa đùa giỡn, có tiểu thương gào to giao hàng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn rất khó tin tưởng cái này sẽ là hơn 10 năm trước cái kia nhân gian địa ngục. Tất cả những thứ này đều là ta quận chúa đến phía sau mới biến thành dạng này. Nghe đến sư phụ của mình như thế cảm thán, một bên bợ lập tức ưỡn ngực tự hào nói. Hắn còn nhớ đến lần thứ nhất đi theo quận chúa đi tới Đông Cảnh lúc, một màn kia mặt nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, liền ban đầu Nam Cảnh so sánh cùng nhau đều thành thiên đường. Nghe vậy Xà Lão như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nếu như toàn bộ đại lục đám người đều có thể vượt qua cuộc sống như vậy, chính là bảy thần vĩnh viễn yên lặng cũng không sao. Lão thợ săn trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này, hắn kìm lòng không được nhìn đứng tại đầu rồng bên trên thanh niên tóc đen một cái. Vị này điện hạ, hiển nhiên so đại lục lên bất luận cái gì một vị quân vương đều xứng trước, nếu như hắn lãnh thổ là toàn bộ Tây đại lục liền tốt. Bên kia, Lam Ha Mỹ Nị còn tại khống chế phi long hướng trở về thời điểm, mấy vị tới từ vương quốc đại quý tộc sứ giả đã sớm thông qua khác biệt giao thông phương thức đến Quang Huy Chi Đô. Tại được báo cho 14 nước điện hạ tạm thời rời đi Quang Huy Chi Đô về sau, bọn họ cũng chỉ có thể trước tại chỗ này ở xuống. Thượng Thanh Khu, số 101 biệt thự đến số 104 biệt thự. Nơi này là Quang Huy Chi Đô an bài cho các vị sứ giả trụ sở. Sáng sớm, số 101 biệt thự. Ánh nắng ban mai mới tỉnh, sương mù như lụa mỏng bao phủ đình viện, hoa hồng hoa hoa cánh bên trên điểm đầy bóng ánh giọt sương. Lại là một ngày mới. Như bút bê đáng yêu thiếu nữ tóc vàng đi ra biệt thự, ngửi ngửi trong đình viện nhàn nhạt hương hoa, thích ý rũi bên dưới lưng mỏi. Nàng chính là Tây Cốc chi chủ độc nữ, được vinh dự thung lũng chi hoa ma pháp thiên tài, Lẹn Nì Rèn. Nàng lúc đầu trốn vào tặng lễ đội ngũ bên trong, hứng thú bừng bừng địa muốn đến cầu kiến nàng trượng phu tương lai, chỉ là không nghĩ tới đối phương vậy mà không tại Quang Huy Chi Đô, bởi vậy đành phải trước ở lại chỗ này. Tốt tại tòa thành thị này so Lạc Nhật Chi Thành có ý tứ nhiều, nàng ở chỗ này cũng là sẽ không cảm thấy buồn chán, duy nhất làm nàng cảm thấy buồn nôn chính là, à, mỹ lệ thiếu nữ à, nụ cười của ngươi khiến sương sớm bên trong hoa hồng ảm đạm phai mờ, trong mắt ngươi ánh mắt đủ để chiếu sáng kỵ sĩ hắc ám nhất hành trình, mời ngươi nhận lấy ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị bó hoa đi. Một tên vành mắt biến thành màu đen thiếu niên tóc bạc, thân xác cùng nhiệt địa tại bên ngoài đỉnh viện một gối quỳ xuống, hướng Lẹn Nỉ giơ lên nâng trong tay một đại đoàn vị ô nét. Nhìn thấy một màn này về sau, thiếu nữ tóc vàng gương mặt xinh đẹp bên trên nụ cười lập tức liền cứng đờ. Đây chính là Quang Huy Chi Đô bên trong duy nhất làm nàng cảm thấy buồn nôn sinh vật. Bạc Kẹm Bờ Hẻo, trung thổ ba hầu một trong Kẹm Bờ Hẻo gia tộc con một, cũng là vương quốc nổi tiếng hoa hoa công tử. Rõ ràng trên thân chạy xuôi độc giác thú cao thượng huyết mạch, tác phong nhưng là không sạch sẽ không chịu nổi, nếu không phải đã nhậm chức quang minh kỵ sĩ, chỉ sợ sớm đã bị người nghi vấn huyết thống. Vô luận như thế nào, người này đều là nàng tuyệt đối không nghĩ có bất kỳ liên lụy tồn tại, nhất là tại nàng sắp gặp mặt Ha Mị Nị Huyền Điện Hạ trước mắt. Bạc các hạ, ngượng ngùng ta cũng không thích vì ố nẹt, còn mời ngài thu hồi đi. Lẹn Nỉ gỡ xuống bên hai tóc cấm giọng nói, đồng thời không lưu dấu vết lui về phía sau một bước, giống như là sợ dính vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Nàng mặc dù trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong lòng đã bắt đầu cảm thấy phẫn nộ. Vì ố nẹt hoa ngữ là trung thành, khiêm tốn, trong trắng cùng đỉnh hàng yêu. Có thể nhất đại biểu vì ố nẹt hoa ngữ không gì bằng Nam Cảnh từ trước tới nay vĩ đại nhất kỵ sĩ Xích Hồng Chi Hỏa cùng thê tử rộ xạ tình yêu cố sự, liền nàng đều lòng sinh hướng về. Bắt cái này hoa hoa công tử làm sao xứng dùng vì ố nẹt biểu đạt yêu thương đâu? Đây quả thực là một loại làm bẩn. Lẹn Nỉ tiểu thư, mời ngài nói cho ta ngài thích loại nào hoa. Lấy kỵ sĩ vinh dự tuyên thệ, cho dù nó tại chân trời góc biển ta cũng đều vì ngài mang tới. Nghe vậy bật một cái vứt bỏ trong tay vị ố nẹt, vội vàng hỏi tới. Tại trước đó không lâu hắn một lần tình cờ nhìn thấy Lenny, đối phương cái kia hoàn mỹ đến bất khả tư nghị bề ngoài nhất thời làm hắn kinh hãi là thiên nhân. So sánh cùng nhau, hắn đã từng giao hợp qua những nữ tử kia đều thay đổi đến không đáng giá nhắc tới. Vì vậy thiếu niên không có thuốc chữa địa thích Lenny, không hề đứt đoạn địa phóng thích yêu thương, chỉ bất quá đối phương tựa hồ đối với hắn yêu thương hoàn toàn là một loại tránh không kịp thái độ. Nhìn xem lúc trước nở rộ vị ố nẹt bị ném trên mặt đất dính đầy bụi đất, Lenny nội tâm đối bật càng thêm chán ghét. Liên hoa đều không hiểu được chân quý người, như thế nào lại hiểu được chân quý người yêu? Người này liền Ha Mỹ Nị bệ hạ một phần bạn cũng không sánh nổi. Muốn làm sao thoát khỏi người này dây dưa? Nếu không dứt khoát trực tiếp hung hăng đánh cho hắn một trận nữa. Lenny nắm đấm không tự chủ được siết chặt, trong lòng kích động. Chỉ là suy tư một lát sau, nàng vẫn là từ bỏ cái này tràn đầy dụ hoặc ý nghĩ. Mặc dù nàng có lòng tin dùng ma pháp đem cái này thân thể yếu ớt hoa hoa công tử đánh đến răng rơi đầy đất, nhưng bây giờ nàng chính xem như sứ giả ở tại Quang Huy Chi Đô, mọi cử động tất nhiên sẽ bị truyền lại đến Ha Mỹ Nị trước mặt bệ hạ. Nàng không nghĩ phá hư chính mình đại tiểu thư hoàn mỹ hình tượng, dù sao vị kia bệ hạ chắc chắn sẽ không thích một cái đem nam nhân đánh đến răng rơi đầy đất đứa nhà quê. Liên tại Lenny tự hỏi biện pháp giải quyết tốt hơn thời điểm, Cứu Tinh xuất hiện. "Phanh, bắt, nguyên lai ngươi tại chỗ này a?" Chính là muốn tiếp tục biểu đạt yêu thương thiếu niên các bạn, đột nhiên phát hiện trên bả vai mình thêm một cái tay, bên hai cũng vang lên một đạo đẻ nén thanh âm tức giận. Hắn nhìn lại, phát hiện đúng là mình biểu ca Dãn Đi Sổ Xỉ ạ, cũng là hắn tương lai có khả năng nằm ngựa lớn nhất chỗ dựa. "Ta nhớ kỹ ta có lẽ quên bảo qua ngươi, để không cho phép ngươi lại đến tìm Lenny tiểu thư." "Biểu ca, ta thực sự là kìm nén không được đối Lenny tiểu thư yêu thương, cầu ngài thành toàn chúng ta đi." "Ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra nhân gia căn bản là không thích ngươi sao? Về sau ngươi liền theo ta cùng đi học đường a, ta giảng bài ngươi nghe giảng bài." "Đừng a biểu ca." Mắt thấy cái kia đáng ghét ra hỏa bị thanh niên tóc lục cưỡng ép kéo sau khi đi, Lenny trong lòng thật dài địa thở phào một cái, đồng thời đối với vị kia xuất thủ tương trợ đại vương tử điện hạ sinh ra mấy phần hảo cảm. Đối phương xác thực như trong lời đồn như vậy anh minh thần võ, cũng khó trách sẽ bị ca tụng là sổ xì ạ vương quốc chi quang. Nếu như không phải Ha Mị Nị bệ hạ xuất hiện lời nói, như vậy giãn đi điện hạ đại khái mới là thích hợp nhất trượng phu nàng, bất quá bây giờ nàng tất cả tâm đã đặt ở Ha Mị Nị bệ hạ trên thân. Lenny lắc đầu, đem những này suy nghĩ vung ra trong đầu. Bị bắt quấy rầy sáng sớm hảo tâm tình về sau, nàng quyết định đi tìm chút vui vẻ, ví dụ như mua sắm. Đạp đạp đạp. Thiếu nữ tóc vàng đi ra số 101 biệt thự, mà tại đi qua 10 số 3 biệt thự thời điểm, nàng nhìn thấy một tên mái tóc xù mắt xanh lục cao lớn thanh niên ngay tại trong đỉnh viện luyện kiếm. Dĩ Lộ Ú Liễn, Lenny biết tên của hắn. Thật là một cái khắc khổ gia hỏa, tương lai nên có hy vọng tấn thăng làm huy nguyện kỵ sĩ, bất quá hắn bề ngoài hẳn là sẽ làm hắn tại chấp trưởng Ú Liễn gia tộc lúc gây nên một chút chỉ trích. Lenny một bên suy tư một bên hướng về thành thị quảng trường phương hướng đi đến. Sơ cắt bộ rụt phiên chợ. Cái này, ta muốn. Cái này, ta cũng muốn, đều cho ta đưa đến số 101 biệt thự. Phiên chợ bên trên, Lan Nghị vung tay lên, điên cuồng mua sắm các loại thương phẩm. Đối với thân là Tây Cốc chi chủ độc nữ nàng đến nói, những này thương phẩm giá cả hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, nàng có tài phú chính là mua xuống toàn bộ phiên chợ bên trên tất cả thương phẩm cũng dư xài. Cái này phiên chợ mới thành lập không đến một tháng, thế mà liền hấp dẫn như thế nhiều người chạy, xem ra xây dựng cái này phiên chợ người tại kinh thương phía trên rất có tài hoa. Lan Nghị nhìn xem phiên chợ trung tâm ngay tại xây dựng, mang theo dịn dị bánh khỏe bài thương hội kiến trúc như có điều suy nghĩ nói. Lấy nhỏ gặp lớn, vị kia Ha Mị Nị bên cạnh bệ hạ thật đúng là nhân tài đông đúc. Bất quá chờ nàng gả cho bệ hạ về sau, mấy người này mới theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là thuộc về nàng. Thiếu nữ khỏe miệng hơi dương lên. Cùng lúc đó, bên kia, Tạ Mộ Lạn, chúng ta đến quyết đấu đi. Trong luyện võ trường, Tạ Mộ Lạn đang dạy bảo các học sinh luyện tập kiếm pháp, nghe được câu này lúc lông mày liền xít sao nhíu lại. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái màu xanh lá tóc dài thanh niên đầy mặt hưng phấn địa cầm trong tay hai cái kiếm hướng hắn bọn tới. Bang bang, hai đạo kiếm khí đập vào mặt đánh tới, vị Tạ Mộ Lạn linh hoạt tránh né đi qua. Họ Xi Dị ẩn, ta còn muốn dạy bảo đệ tử của ta, không có rảnh cùng ngươi chiến đấu. Tạ Mộ Lạn lạnh lùng nói. Người trước mắt là Phong Bạo Giáo Tông chi tử, được vinh dự liệt phong chi nhận thiên tài kiếm sĩ họ Xi Dị ẩn. Từ trước đến nay đến Quang Huy Chi Đô liền ngay lập tức tìm tới hắn, trong miệng la hét cái gì mệnh trùng chú định số mệnh chi chiến loại hình làm hắn nghe không hiểu lời nói, đồng thời rút kiếm muốn cùng hắn liều chết một trận chiến. Dưới tình huống bình thường, Tạ Mộ Lạn cũng là sẽ không cự tuyệt chiến đấu, nhưng họ Xi Dị ẩn là xem như Phong Bạo Giáo hội sứ giả đi tới Quang Huy Chi Đô, nếu như chiến đấu bên trong ra cái gì sai lầm có thể sẽ ảnh hưởng đến Phong Bạo Giáo hội thái độ, cho nên hắn liền cự tuyệt. Chỉ là không nghĩ tới đối phương dù sao cũng là đương thời đứng đầu thiên tài, lại giống kế cỏ hạt giống gắt gao dính chính mình không thả. Những người này, trừ dẫn đầu thiếu niên kia cũng tạm được bên ngoài, tất cả đều là chút vô dụng gỗ mục, thật đáng giá ngươi lãng phí thời gian sao? Họ Xi Dị ẩn quét mắt trong luyện võ trường đổ mồ hôi như mưa các thiếu niên, hoang mang nói, lấy hắn tại trên thân kiếm tạo nghệ, chỉ một cái liền có thể phán đoán ra những này thiếu niên thiên phú. Dẫn đầu cái kia có lẽ có hy vọng lấy bình dân thân đột phá đến huyền nguyện, xem như là một thiên tài, còn lại liền có thể đột phá đến thần tinh giai vị đều lác đác không có mấy. Khi nghe đến họ Xi Dị ẩn đem chính mình trân trọng các học sinh gọi vô dụng gỗ mục lúc, Tạ Mộ Lạn trong ánh mắt hiện lên một vẻ tức giận. Tay của hắn không tự giác địa đặt tại Thái Dương chi kiếm trên chuôi kiếm, có thể một lát sau lại rời đi. Không được, cùng người này chiến đấu chẳng khác gì là tại khen thưởng hắn. Họ Xi Dị ẩn, các đệ tử của ta còn chưa tới phiên ngươi đến đánh giá. Đừng để ta tiếp tục lặp lại, chỉ có tại được đến ta quận chúa sau khi cho phép, ta mới sẽ cùng ngươi tiến hành chiến đấu, trước đó vô luận ngươi làm cái gì nói cái gì ta cũng sẽ không đáp ứng. Tạ Mộ Lạn lạnh lùng nói. Hai người đối mặt một lát sau, cuối cùng là họ Xi Dị ẩn thua trận, thầm được rời đi. Mặc dù hắn cũng có thể không quan tâm địa cưỡng ép cùng Tạ Mộ Lạn phát sinh chiến đấu, nhưng như thế cũng quá đắc tội với người. Mặc dù hắn luôn luôn là nổi danh không hiểu nhân tình nhưng đó cũng là phải xem người. Đối với vị này mệnh trung chú định túc địch, hắn vẫn là nguyện ý đáp lại tôn trọng. Ha Mị Nị Hữu Điện Hạ a, ngài lúc nào mới có thể trở về a? Vĩ đại phong bạo cùng săn bắn thần a, cầu ngài để vị kia điện hạ sớm ngày trở về đi. Vị này từ trước đến nay chán ghét cầu nguyện, thờ phụng muốn tất cả đều nên dùng kiếm cướp đoạt thánh kỵ sĩ giờ phút này lại tại trong lòng thành kính cầu nguyện nói. Chờ điện hạ trở về sau, hắn có lòng tin để Ha Mị Nị đồng ý Thái Dương chi tử cùng hắn liều chết một trận chiến. Dù sao, đây chính là một cái bạch ngân la bàn ân tình a. Tại vạn chúng chờ mong bên dưới, theo thời gian trôi qua, Ha Mị Nị cuối cùng khống chế phi long về tới Quang Huy Chi Đô. Mọi người, hướng chí cao chí thiện thánh vương bệ hạ, gây nên lấy cao quý nhất trung thành. Thiên Hữu Thánh Vương bệ hạ. Vừa hạ xuống địa, tại nhìn thấy từ long bài bên trên đi tới thanh niên tóc đen về sau, thành phòng quan lộn không chút do dự dẫn theo một đám vệ binh quỳ một chân trên đất. Đứng lên đi. Mệnh lệnh mọi người về sau, Ha Mị Nị liền ngồi lên chuẩn bị ở cửa thành chỗ một chiếc xe ngựa, thần tốc hướng về hành cung tiến đến. Rời đi lâu như vậy, nhất định chất đống không ít chuyện bụi, hắn cần lập tức đuổi đi về xử lý. Mà còn lại người thì bị lưu tại chỗ cửa thành. Xà Lao đi đến hình thể cao lớn lộn trước mặt, quay tới quay lui đánh giá xung quanh, thậm chí còn dùng tay chỉ chọc đâm một cái lộn trên thân ngọn lửa kia đen nhánh vết sẹo. Kỳ quái, đây là sinh vật gì, hấp huyết quỷ, lại không hoàn toàn giống. Xà Lao cầu nhau nói, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ quái như thế sinh vật. Lùn. Nhìn thấy mặt phía trước lôi thôi lão thợ săn vậy mà bắt đầu đối với chính mình chỉ trỏ, tráng hán đầu chọc gương mặt bên trên hiện lên một vẻ vẻ giận. Bất quá cũng không dám phát tác, bởi vì trực giác của hắn nói cho chính mình cái này lao thợ săn thực lực sợ rằng muốn vượt xa hắn, vì vậy Lộn chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía bờ. "Sư phụ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp vị kia sáng tạo ra dung hợp ma dược dược tế sư." Thấy thế bờ vội vàng lôi đi xà lão, lúc gần đi lão thợ săn vẫn lưu luyến không bỏ nhìn qua Lộn, phản phất đó là một kiện giá trị liên thành báu vật, nhìn đến Lộn là một trận ác hàn. "Hành cung, thư phòng." "Điện hạ, tại ngài rời đi Quang Huy Chi Đô trong khoảng thời gian này." Ma thuật sư dùn đứng tại Ha Mị Nị trước mặt chậm rãi mà nói, hướng hắn giải thích trong thời gian này Quang Huy Chi Đô phát sinh sự kiện quan trọng cùng với cần hắn xử lý công việc. Hiện nay cần nhất hắn xử lý, không gì bằng tiếp kiến đến từ vương quốc các đại đứng đầu quý tộc sứ giả. Thung Lũng Chi Hoa Lẹn Mì Rèn, Hoa Hoa Công Tử Bạc Kèm Bờ Hẹo, Dịp Phần Kỵ Sĩ Dì Lộ U Lì En, cùng với Liệt Phong Chi Nhận Họ Si Dì Ẩn. Ha Mị Nị tiếp nhận dùn đưa tới trang giấy niệm tụng, tại nhìn thấy cái cuối cùng danh tự lúc hắn thần sắc không nhịn được khẽ giật mình. Cái phiền toái này phần tử làm sao cũng đến Quang Huy Chi Đô. Xem ra đoạn này thời gian thắp ở Lan có lẽ không ít chịu hắn tra tấn. Điện hạ, ngài muốn trước triệu kiến vị kia sứ giả. Lẹn Mì Rèn à, phụ thân nàng phía trước đưa cho ta một khối chân quý đến cực điểm thiên nhiên long tinh, ta cần biểu đạt ra đối Rèn gia tộc coi trọng. Là, điện hạ. Sau một lát chờ thật lâu, thiếu nữ tóc vàng cuối cùng chờ đến tâm tâm niệm niệm triệu kiến. Nàng không có ngay lập tức tiến về, mà là ngồi tại trước bàn trang điểm, chuẩn bị sử dụng ra cả đời công lực trước thật tốt đem chính mình trang phục một cái. Nàng muốn nhất cổ tác khí đem vị kia điện hạ triệt để mê hoặc. Chương 11, gia hộ vương chi giáo tử. Chương 11, gia hộ vương chi giáo tử Quang Huy Chi Đô. Đang lúc hoàng hôn, trời chiều dần dần biến mất tại đất bình tuyến phía dưới, cả tòa thành thị bị nhuộm thành một mảnh dung kim màu đỏ cam, thường hực mà ấm áp. Cùng những cái kia nô lệ xuất thân các học sinh chen tại trong học đường bên trên một ngày khóa bạt vô lực đi tại về nhà trên đường. Phu nhân quá nhàm chán. Trong cuộc đời của hắn chưa hề vượt qua như vậy nhàm chán một ngày, biểu ca giảng bài âm thanh, các thiếu niên lưu giữ tiếng nghị luận tại hắn trong thai nghe tới đều vô cùng bực bội, vì vậy chỉ có thể bịt lấy lỗ thai ghé vào trên bàn sách ngủ dậy cảm giác đến, thỉnh thoảng còn phải bị biểu ca đánh thức. Ai? Bắt nặng nề mà thở dài. Vừa nghĩ tới về sau tại bên trong Quang Huy Chi Đô mỗi ngày đều qua được cuộc sống như vậy, hắn liền có loại cảm giác đau đến không muốn sống. Tốt tại cuộc sống của hắn bên trong còn có một đạo sáng tỏ mà sáng lạ quang mang. Trở lại số 102 biệt thự trong đình viện, bặt nhịn không được liếc nhìn bên cạnh. Tựa như là thượng tiên tại đáp lại hắn cầu nguyện một dạng, bên cạnh biệt thự cửa đột nhiên mở ra, trang phục lộng lẫy tựa như mộng ảo mỹ lệ thiếu nữ tóc vàng từ trong đi ra, đồng thời một mặt vui vẻ bên trên cửa ra vào xe ngựa. Bạc nhìn ngốc, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Lẹn Nỉ xinh đẹp như vậy một mặt, quả thực tựa như là ở quần tinh bên trên nữ thần giáng lâm đến trần thế đồng dạng. Vân vân, giống Lẹn Nỉ như thế như thiên nga cao ngạo thiếu nữ cố gắng như vậy địa trang phục chính mình, chỉ có thể là vì gặp người trong lòng của mình. Đột nhiên nghĩ đến điểm này, Bạc vô ý thức mở ra hai chân muốn đuổi theo ngăn lại xe ngựa, lại bị người sau lưng gắt gao đè xuống bả vai. Ngươi nhìn kỹ một chút chiếc xe ngựa kia bên trên huy trường, liền tính ngươi không muốn sống nữa, cũng không muốn liên lụy Kẻm Bờ Hẹo gia tộc. Người sau lưng chính là Dạn Đi, hắn trầm giọng khiển trách. Bạt cái này mới chú ý tới, xe ngựa bồng xe bên trên miêu tả một tôn thần thánh đen nhánh chân long, cái kia đồ án đã lấy tốc độ nhanh nhất bị liệt là sổ xì ạ các quý tộc bây giờ không thể nhất trêu chọc tồn tại. Ta tình cảm chân thành a, ngươi cứ như vậy cách ta mà đi. Thiếu niên tóc bạc bất lực địa kẽ quỵ dưới đất kêu dây lên, tình cảnh này cực giống nào đó bộ làm tinh đại đứng đầu điện ảnh bên trong một màn. Hành cung, quần tinh đại sảnh, cao ngất mái vòm bên trên. Ú Lam bảo thạch cùng lóe sáng bạc bạc cộng đồng đan vào thành óng ánh khắp nơi vũ trụ mênh mông. Ha Mỹ Nị ngồi tại đại sảnh phần cuối vương tọa bên trên, yên tĩnh địa chờ sứ giả đến. Giang giác, nặng nghề đại môn bị chậm rãi đẩy ra, một tên trang phục lộng lẫy thiếu nữ tóc vàng bước vào nơi này. Nàng mặc một bộ màu xanh đậm thấp ngực nhung tơ váy dài, vừa đúng địa phát họa ra vòng eo mảnh khảnh cùng sung mãn ngực dây. Cổ của nàng đường cong tốt đẹp như thiên nga, xương quai xanh chỗ đeo một đầu khảm nạm màu hổ phách bảo thạch bằng bạc dây chuyền, bảo thạch vàng ấm rực rỡ cùng nàng con mắt hòa lẫn. Cái kia sáng sớm sán lạn tóc vàng bị tỉ mỉ bệnh thành phức tạp búi tóc, trong tóc điểm xuyết lấy nhỏ bé chân châu cùng lam bảo thạch cái tóc, tựa như ngôi sao rơi vào ngân hà. Từ chỉnh thể mà nói đến, thiếu nữ đẹp đến nỗi quả thực giống như là một bức tranh, từ nàng bước vào sau khi đi vào, cả nhóm sao đại sảnh đều tựa hồ càng thêm sáng mấy phần. Đạp đạp đạp, kèm theo giày cao gót cùng đập vào trên mặt nền thanh thúy thanh vang, nàng từng bước một hướng về đại sảnh phần cuối đi đến. Lấy nàng thân là thần tinh giai vị ma pháp sư thị lực, đã đủ để thấy rõ phần cuối vương tọa bên trên tên kia thanh niên tóc đen khuôn mặt. Bầu trời đêm mái tóc đen nhánh, hắc diệu thạch thâm thúy đôi mắt, gương mặt hình dáng như dao gọt rõ ràng, sóng mũi cao, mỏng mà đường cong rõ ràng môi, giống như cổ điển điêu khắc ra hoàn mỹ nhất tác phẩm. Không hề nghi ngờ, đây là Lẹn Nỉ từ trước tới nay gặp qua anh tuấn nhất nam nhân. Thiếu nữ khoe miệng kìm lòng không được hơi dương lên. Mặc dù so với bề ngoài nàng càng coi trọng một người phẩm cách cùng tài năng, nhưng nếu như tương lai trượng phu ở vẻ bề ngoài bên trên đồng dạng như nàng hoàn mỹ vô khuyết lời nói, cái kia đồng dạng là một kiện dệt hoa trên gấm chuyện may mắn. Vĩ đại ánh trăng cùng yêu thương thần a, là ngài đối ta ném xuống ánh mắt sao? Nếu ta thật có thể như nguyện gả cho hắn, sau đó ta cả đời cũng sẽ là ngài trung thực tín đồ. Vào giờ phút này, tại nhìn thấy Ha Mỹ Nị cái kia anh tuấn dung nhan về sau, liên nhất hướng không tin thần Lẹn Nị cũng bắt đầu hướng chấp trưởng tình yêu thần minh cầu nguyện. Ta, Lẹn Nị Rèn, Tây Cốc chi chủ độc nữ, Thung Lũng chi hoa, tương lai Tây Cốc địa đời tiếp theo chủ nhân, hướng ngài, vi đại hạ quốc chi chủ, 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, Ha Mỹ Nị huy điện hạ gây nên lấy cao quý nhất kính ý cùng chào hỏi. Thiếu nữ hai tay khẽ nâng hai bên váy, váy dài màu lam như cánh hoa ưu nhã tăng ra, nàng mũi chân hơi sai, đi một cái hoàn mỹ nâng váy lễ. Điện hạ, đây là chúng ta rèn gia tộc vì chúc mừng ngài khai quốc mà tặng cho ngài lễ vật.
Bạch. Màu hổ phách chỉ riêng động chợt lóe lên. Lẹn nhỉ từ không gian chứa vật bên trong lấy ra một cái tinh xảo hộp lớn, đồng thời đem thả tới trên mặt đất về sau mở ra có cho Ha Mị Nị nhìn. Bên trong yên tĩnh địa để chừng đủ 10 quả nhan sắc khác nhau lưu hình cấp ma tinh, dư thừa ma lực hào quang ở trong đó lưu động. Trừ cái này 10 quả lưu hình cấp ma tinh bên ngoài, còn có vô hạ cấp ma tinh 100 cái, đuôi đất cấp ma tinh 1000 cái, bởi vì số lượng quá nhiều ta không cách nào mang theo sau đó sẽ để cho người hầu đưa đến nơi này. Lẹn nhỉ nói bổ sung. Nghe đến đó lúc, Ha Mị Nị gương mặt bên trên cũng không nhịn được lộ ra nụ cười sáng lạ. Đối rèn gia tộc cùng với thiếu nữ trước mắt hảo cảm càng là nhịn không được tăng gọn. Dù sao ma tinh bất cứ lúc nào đều là lớn nhất giá trị lưu thông tiền tệ, huống chi hắn tại ma pháp con đường mình tưởng tu luyện vốn là không thể rời đi ma tinh. Đi qua hắn vì được đến một viên lưu hình cấp ma tinh đến để thăng ma lực cần bắt hết bóc, bây giờ cái gì cũng không làm liền có người đưa tới. Ha Mị Nị khắc sâu cảm nhận được quyền lực bị lực. Lẹn Nị tiểu thư, thay ta hướng phụ thân của ngươi Tây Cốc chi chủ chào hỏi, hắn là một vị hào phóng lãnh chúa, rèn gia tộc càng là một cái đáng giá tôn kính gia tộc, nó cùng hạ quốc hữu nghị chắc chắn trường tồn. Ha Mị Nị trịnh trọng được nói. Thu như thế năm nhất phần lễ, nếu là liền vài câu lời hữu ích đều không nói cái kia cũng quá không có đạo đức. Tôn kính điện hạ, cảm ơn ngài đối rèn gia tộc thiện ý, ngài có thể cho phép ta có thể hướng ngài đưa ra một cái thỉnh cầu nho nhỏ sao? Lẹn Nhỉ cung kính nói. Cứ nói đừng ngại. Ta có thể đến ngài vương tọa phía trước lại nói sao?
Có thể. Nghĩ đến phía dưới thiếu nữ khả ái tóm lại không phải là thích khách, Ha Mị Nị vì vậy đáp ứng xuống.
Đạp đạp đạp. Lẹn Nhỉ đạp cầu thang bước ưu nhã bộ pháp đi tới Ha Mị Nị trước mặt. Cũng là tại dạng này khoảng cách gần phía dưới. Ha Mị Nị đột nhiên phát hiện thiếu nữ tấm kia hình trái tim khuôn mặt đẹp đến nỗi quả thực khiến người ngạt thở, da thịt như sơ tuyết trắng nõn không tì vết, lại giống là cánh hoa hồng lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, mà cặp kia trong suốt màu hổ phách đôi mắt đã mang theo thiếu nữ chất phát, lại mang một tia thành thục quyến rũ. Tại hắn đã thấy tất cả mỹ nhân bên trong, cũng chỉ có Ản Lì Ạ cùng Mị Dọa Xạ có thể tại mỹ mà bên trên vững vàng ngăn chặn thiếu nữ. Tựa hồ là phát giác Ha Mị Nị trong lòng kinh diễm, Lẹn Nhỉ trực tiếp lớn mật đi đến quân vương gang tấc ở giữa, đối với lô thai của hắn nói khẽ, điện hạ, bản thân nhìn thấy ngài lần đầu tiên cũng đã sâu sắc thích ngài. Vô luận là ngài vai hùng cũng tốt, ngài nhân tử cũng được, hoặc là tuấn mỹ dung mạo, đều đã triệt để chinh phục ta. Cho nên ta nghĩ hướng ngài đưa ra nho nhỏ thỉnh cầu là, điện hạ, cầu ngài lấy ta làm thê đi. Nguyên bản bị bên thai ấm áp khí tức kém chút thổi mơ hồ Ha Mị Nị khi nghe đến câu nói này lúc, cả kinh trực tiếp từ vương tọa bên trên đứng lên. Ha Mị Nị điện hạ, ta yêu ngươi. Thấy thế Lẹn Nhỉ trực tiếp nhào vào Ha Mị Nị trong ngực, ôm chặt lấy hắn. Ha Mị Nị cảm thụ được trong ngực mềm nhũn thân thể mềm mại, hắn lại lần nữa cảm nhận được quyền lực mỹ lực, không chỉ có người đưa tiền, còn có mỹ nhân tuyệt thế chủ động ôm ấp yêu thương. Bất quá, những này đều không có ý nghĩa, hắn sẽ chỉ cưới thích người. Lẹn Nhỉ tiểu thư, cảm ơn ngài lựa chọn ta, ta rất vinh hạnh, nhưng xin lỗi, ta hiện tại cũng còn không có dự định cưới vợ. Ha Mị Nị hư nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực thiếu nữ tóc vàng, huyền chuyển cự tuyệt nói. Dù sao đối phương cũng chỉ mới vừa trưởng thành, thậm chí bên ngoài nhìn qua tựa như làm tinh cao trung học sinh non nớt, cho nên Ha Mị Nị cũng không muốn quá đau đớn thiếu nữ tâm. Bị đẩy ra Lẹn Nhỉ thần sắc khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới lấy mỹ mạo của mình thế mà cũng sẽ bị người chủ động cự tuyệt, nếu biết rõ toàn bộ Tây Cốc chi địa ái mộ nàng nam nhân có thể là đều có thể đem đại hạp cốc lấp kín. Điện hạ, chẳng lẽ là ta không đủ mỹ lệ sao? Lẹn Nhỉ chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Không, ngươi rất mỹ lệ, chỉ là ta hiện nay xác thực không có dự định cưới vợ. Cái kia, cái kia, cái kia. Trước đính hôn cũng có thể nha. Ngượng ngùng, Lẹn Nhỉ tiểu thư, ta chính là không muốn cưới ngươi. Kèm theo câu nói này bị Ha Mị Nị nói ra, không khí lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc bên trong. Nhìn xem trước mặt túi đầu không nói thiếu nữ tóc vàng, liền tại Ha Mị Nị hoài nghi mình nói đến là không phải quá mức thời điểm, thiếu nữ đột nhiên lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp bên trên vẫn như cũ mang theo như ánh mặt trời long lanh nụ cười. Điện hạ, ngài cảm thấy lập tức hạ quốc cần nhất là cái gì? Lén Nị nói. Tất nhiên không cách nào dựa vào chính mình mỹ mạo chinh phục vị này từ Đông Đại Lục đường xa mà đến 14 nước điện hạ, như vậy nàng liền chuẩn bị đổi một loại phương thức, một cái có thể triệt để tin cậy đồng thời có thể quần quận không ngừng cung cấp hỗ trợ minh hữu. Không đợi Ha Mị Nị trả lời, Lén Nị liền phối hợp nói. Mà thanh niên tóc đen tại trầm mặc một lát sau, lựa chọn nhẹ gật đầu bày tỏ tán thành. Trước mắt Hạ Quốc tại sổ xỉ ạ trong vương quốc mặt ngoài sát thực xưng là tứ cố vô thân, cho dù vụ trộm Nam Cảnh đã thuộc về Hạ Quốc, nhưng dù sao Nam Cảnh bản thân là bốn cảnh chi địa bên trong chiến lược nhất là yếu đuối. Tìm kiếm đồng minh mới, đối với Hạ Quốc đến nói sát thực rất trọng yếu, cái này có lẽ cũng là các đại quý tộc nhộn nhịp phái tới sứ giả nguyên nhân một trong. Điện hạ, như ngài lựa chọn cùng thân là độc nữ ta thông gia, lấy ta làm thề, để ta sinh hạ ngài dòng dõi. Như vậy ngài liền có thể triệt để tin cậy Tây Cốc địa, mà chúng ta rèn gia tộc cũng có thể triệt để tin cậy ngài. Ngài quốc gia vừa bận thành lập, thiếu các loại kiến thiết cần có tài nguyên, nhất là trước đó không lâu Quang Huy Chi Đô mới tao ngộ lòng diễm, mà Tây Cốc chi địa tài nguyên khoáng sản phong phú, những tài nguyên này đều có thể cung cấp cho ngài. Rèn gia tộc cùng trong vương quốc rất nhiều quý tộc gia tộc đều duy trì thân mật quan hệ, ngài lấy ta những quan hệ này đều là hạ quốc. Phụ thân của ta đã lặng lẽ tấn thăng làm Huy Nguyệt thượng vị, dùng thân đại đạo cụ ẩn tàng phía sau còn chưa lộ ra thông tin. Liên bạo thực chi vương cũng không biết, đợi ngài cùng ta thông gia phía sau hắn cũng sẽ trở thành ngài một cái đao nhọn. Lẹn Nhỉ từng mục một bảy ra cùng nàng thông gia về sau chỗ tốt, nghe đến Ha Mị Nị cũng có chút động tâm. Không nghĩ tới Tây Cốc chi chủ nhìn qua thường thường không có gì lạ, thế mà cũng đã là Huy Nguyệt thượng vị cường giả, nếu là ngày sau cùng bạo thực chi vương bộc phát cuối cùng quyết chiến,
có lẹn nỉ cái tầng quan hệ này tại đối phương hẳn là cũng sẽ đâm lưng bạo quân một cái. Lẹn nỉ tiểu thư, rèn gia tộc có thể là hạ quốc minh hiếu, nhưng ta cũng không thể cưới ngươi làm thê. Do dự một chút về sau, Ha Mỹ Nị Huyền vẫn là từ chối nói. Bởi vì vô luận như thế nào, ta sẽ chỉ cưới người ta thích làm thê. Nếu ta không thích ngươi ngược lại vì lợi ích lấy ngươi, như vậy đối với ngươi mà nói ngược lại là một loại tổn thương. Lẹn nỉ lặng lặng nghe Ha Mỹ Nị trả lời, nàng đột nhiên mở miệng hỏi, điện hạ, ngài đã có thích người sao? Nữ nhân này còn rất nhạy cảm. Vì thoát khỏi đối phương dây dưa, Ha Mỹ Nị hơi nhẹ gật đầu bày tỏ thừa nhận. Đáng chết, lại có nữ nhân xấu trước thời hạn cướp đi điện hạ tâm. Điện hạ, vị tiểu thư kia đến tột cùng là nơi nào Minh Châu nha? Là Đông Đại Lục bên trên một vị nào đó vương nữ, vẫn là sổ xì ạ bên trong cái nào đó đại quý tộc trên lòng bàn tay Minh Châu? Cứ việc nội tâm đối cái kia nữ nhân xấu ghen ghét không thôi, lẹn nhỉ trên mặt vẫn cứ mang theo nụ cười sán lạn tìm hiểu thông tin nói, nhưng mà rất nhanh nàng liền được làm nàng triệt để sững sờ tại nguyên chỗ trả lời. Tại ta thích nàng thời điểm, nàng vẫn chỉ là một cái nông nô nữ nhi. Sau một lát, lẹn nhỉ ngơ ngơ ngác ngác đi ra quần tinh đại sảnh. Nội tâm của nàng còn đắm chìm tại chính mình thế mà bị một cái nông nô chi nữ đánh bại cảm giác bị thất bại bên trong. Nàng có thể là một cảnh chi chủ độc nữ, không chỉ là ma pháp sư thiên tài còn có tuyệt thế mỹ mạo, càng có thể cung cấp trí tuệ là nam nhân bảy mưu tinh kế. Có thể dạng này hoàn mỹ chính mình, vẫn là thua một cái nông nô nữ nhi. A a a, ta mới sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha. Vị kia điện hạ có thể là toàn thế giới hoàn mỹ nhất nam nhân, ta muốn gả liền nhất định muốn gả tốt nhất. Lenny âm thầm ở trong lòng quyết định. Nàng quyết định tại bên trong quang huy chi đô ở một đoạn thời gian, thể hiện ra chính mình mị lực để vị kia điện hạ say mê chính mình. Đến mức làm sao thể hiện ra mị lực? Thiếu nữ nghĩ đến hôm nay tại phiên chợ bên trên nhìn thấy tòa kia ngay tại xây dựng, treo gìn gì mánh khỏe bài kiến trúc cao lớn. Có, nàng cũng mở một nhà thương hội tốt. Có lớn như vậy Tây Cốc chi địa xem như hậu thuẫn, thương phẩm nơi phát ra căn bản không cần lo lắng. Tất nhiên mỹ mạo không được, nàng liền muốn thể hiện ra trí tuệ của mình, từ một phương diện khác chinh phục vị kia điện hạ. Đến mức thương hội danh tự, liền kêu gìn kỳ lù ổ tốt. Dùn, ngày mai đem còn lại ba tên sứ giả đều triệu kiến đến đây đi. Kèm vợ thiếu quân cái thứ nhất, dịp phần kỵ sĩ thứ hai, đến mức liệt phong chi nhận tên kia là cái phiền phức phần tử, liền để hắn xếp tại cuối cùng tốt. Là, điện hạ. Sáng sớm hôm sau, đau mắt chúng ta thích, đưa mắt rách nát, khóc một đêm mắt quầng thâm càng thêm nghiêm trọng bạt sáng sớm liền nhận đến gọi đến. Hắn xoa xoa nước mắt, đơn giản xử lý bên dưới bề ngoài phía sau liền ngồi lên xe ngựa, chuẩn bị thật tốt đi gặp một lần vị kia cấp đi hắn người yêu tình địch đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Nói không chừng còn không có hắn dáng dấp đẹp trai đây. Chương 12, Nam cảnh toàn thể lãnh chúa tuyên thệ hiệu trùng, gặp lại Anna chương 12, Nam cảnh toàn thể lãnh chúa tuyên thệ hiệu trùng, gặp lại Anna quần tinh đại sảnh. Tại người phục vụ dẫn dắt bên dưới, bạn đẩy ra nặng nề cửa lớn bước vào nơi này. Đầu tiên đập vào trước mắt hắn, chính là cực độ xa hoa một màn. Cao ngất mái vòm tựa như treo ngược bầu trời đêm, lam bảo thạch cùng bạc bạc xen vào nhau tinh tế địa khảm nạm ở phía trên, cộng đồng đan vào thành tinh không sáng chói. Cho dù là thân là đại quý tộc xuất thân bạn, tại thoáng tính ra xây dựng cái này tinh không mái vòm cần thiết giá cả về sau, cũng không khỏi đến âm thầm thở lưỡi. Thật có tiền a. Đạp đạp đạp. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi, ở đại sảnh phần cuối, hắn nhìn thấy một tòa khảm đầy bảo thạch lộng lẫy vương tọa. Mà nhất làm hắn chú mục vẫn là vương tọa bên trên, vị kia đang lặng lặng nhìn xuống hắn thanh niên tóc đen. Tên kia thanh niên tóc đen có khiến người xem qua khó quên dung mạo, tóc của hắn giống như thâm trầm nhất đêm tối, sống mũi cao thẳng, gương mặt hình dáng gần như hoàn mỹ. Chỉ một cái, bắt liền ý thức đến, đối phương về mặt dung mạo đã tính áp đảo địa chiến thắng chính mình, quá anh tuấn. Không đơn thuần là dung mạo, tên kia thanh niên tóc đen vẹn vẹn ngồi yên ở đó, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ cùng động tác, quanh thân cũng đã tự nhiên tỏa ra một loại uy thế kinh khủng. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chỉ có một nước chi chủ mới có thể có đủ vương giả chi khí sao? Bạt bộ ý thức đầu gối mềm nhũn, không tự chủ được hai đầu gối quỳ xuống. Một màn này nhìn đến Ha Mỹ Nị Hụt đều sửng sốt. Kỳ quái, chẳng biết tại sao quỳ cái gì quỳ, vẫn là hai đầu gối quỳ xuống. Ta cũng không phải là sổ xỉ ạ quốc vương, chỉ là công quốc chi vương, theo lý thuyết cúc cái cung là được rồi. Khu khu, Bạt, người ta ở giữa không hề tồn tại phụ thuộc quan hệ, không cần khách khí như vậy. Ha Mỹ Nị ho khan hai tiếng, nhắc nhở. Thiếu niên tóc bạc cái này mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, vội vàng ép buộc chính mình như nhũn ra hai cái đùi một lần nữa đứng lên. Mất mặt, thật mất thể diện, hắn thế mà tại tình địch trước mặt quỳ xuống, trả xong tất cả đều là chính mình chủ động. Luôn luôn ra mặt dày bạc nghĩ tới đây cũng không khỏi được sủng ái bàng đỏ lên, hắn cố gắng kềm chế cảm xúc, cao giọng mở miệng nói, tôn kính hạ quốc chi chủ, 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, Ha Mỹ Nị Hụt điện hạ, ta là kèm bờ hẻo gia tộc thiếu quân bạc khảm bạc, đại biểu kèm bờ hẻo gia tộc hướng ngài chào hỏi, đồng thời đưa lên chúc mừng ngài khai quốc lễ vật. Bá. Màu trắng tinh quang động chợt lóe lên. Một cái nặng nề dương lớn xuất hiện ở trên mặt nền. Trong này có sách ma pháp một bản, lưu hình cấp ma tinh 2 viên, hoàn mỹ bảo thạch 3 viên, ma dược 4 bình. Bát nghiệm tụng trước thời hạn phía sau lễ vật danh sách. Nghe đến sách ma pháp lúc Ha Mỹ Nị Huy liền đã hai mắt tỏa sáng, mà tại nghe đến giải như vậy một chuỗi lễ vật danh sách về sau, trên khuôn mặt của hắn càng là treo lên một vệt nụ cười sán lạ. Hắn khắc sâu cảm nhận được kèm bờ hẻo gia tộc thiện ý, mặc dù không bằng rèn gia tộc, nhưng cái sau dù sao không chế phạm vi lãnh địa muốn hơn xa cái trước, càng đừng đề cập còn có mấy trăm năm đều đảo không xong ma tinh quá mạnh. Mà phía dưới thiếu niên tóc bạc, mặc dù nhìn qua có chút thật hư, nhưng không thể nghi ngờ là hạ quốc khách quý a. Kèm bờ hẻo gia tộc thiện ý ta đã biết được, phụ thân của ngươi Quang Minh kỵ sĩ mặc dù cùng ta chỉ có gặp mặt một lần, nhưng đúng là vị đáng giá tôn kính cao thượng kỵ sĩ, mà biểu ca của ngươi Dạn Nghị cùng ta cũng là tương giao tâm đầu ý hợp. tất nhiên đều là người trong nhà, liền không cần khách khí như vậy. Ta đã theo biểu ca ngươi nơi đó biết, phụ thân của ngươi hy vọng ngươi tại Quang Huy Chi Đô định cư một đoạn thời gian, chúc ngươi tại ta thành thị trôi qua vui sướng. Hạ Mỹ Nị ấm giọng nói, thu tiền liền nên làm việc, luôn luôn là nguyên tắc của hắn. Em vợ kéo gia tộc tặng lễ vật lại thêm dạn đi quan hệ, đầy đủ hắn trên miệng thêm một câu người trong nhà. Tôn kính điện hạ, ta có thể hướng ngài hỏi thăm sự kiện sao? Gặp nguyên bản cao cao tại thượng tình địch lại đột nhiên thay đổi đến như vậy ôn hòa, bặt vì vậy cường tráng lên lá gan mở miệng nói, cứ nói đừng ngại. Ngài lúc trước triệu kiến sứ giả, Tây Cốc Chi Địa đóa hoa xinh đẹp nhất Lẹn Mì tiểu thư, là ngài người yêu hoặc là tương lai thê tử sao? Bắt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nghe vậy Hạ Mỹ Nị thần sắc khẽ giật mình, hắn thực tế không nghĩ tới đối phương vậy mà lại hỏi cái này vấn đề, bất quá cũng là phù hợp đối phương hoa hoa công tử thanh danh. Liếc mắt thiếu niên tóc bạc nơi khỏe mắt cái kia nặng nề mắt quầng thâm cùng với suy yếu vô lực bộ pháp, trong lòng Hạ Mỹ Nị hướng đã hiểu rõ. Vị yêu quang minh kỵ sĩ, thật đúng là gia môn bất hạnh a. Ta cùng Lẹn Mì tiểu thư ở giữa cũng không có quan hệ, chẳng qua là nàng đại biểu rèn gia tộc hướng ta tặng lễ phong thích thiện ý mà thôi, liền cùng các ngươi kèm bờ hẻo gia tộc đồng dạng. Hạ Mỹ Nị hơi khẽ mỉm cười nói, cân nhắc đến Lẹn Mì thanh danh vấn đề, hắn cũng không có nói ra đến đối phương hướng chính mình cầu hôn lại bị cự tuyệt sự tình. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nghe đến đó, Bạch trực tiếp hưng phấn địa tại chỗ nhảy bọn. Nói như vậy, chỉ thấy một mặt liền làm hắn tự ti mặc cảm Hạ Mỹ Nị hứa điện hạ cũng không phải là hắn tình địch như vậy, chính mình còn có hy vọng đoạt được Lẹn Mì ái mộ. Bạch, vị yêu Lẹn Mì tiểu thư cũng không thích hợp ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ đi. Xem lại cái kia tràn đầy một dương quý giá lễ vật nhất là bản kia sách ma pháp phân thượng, Hạ Mỹ Nị quyết định đối diện phía trước hưng phấn đến khoa tay múa chân thiếu niên tóc bạc khuyên nhủ bài câu. Đương nhiên đối phương có nghe hay không hắn liền mặc kệ. Ngài, vì cái gì nói như vậy a? Nghe vậy Bạch nụ cười trên mặt chỉ trệ, hắn muốn phản bác nhưng lại không dám, chỉ có thể khô cằn mà hỏi thăm. Ta mặc dù cùng Lẹn Mì tiểu thư chỉ có gặp mặt một lần, nhưng ta biết nàng là một cái vô cùng cao ngạo người, nàng chỉ nghĩ muốn tốt nhất, mà lựa chọn trượng phu là một cái nữ nhân trong cả đời trọng yếu nhất quyết định. Ngươi cảm thấy nàng sẽ lựa chọn như thế nào trượng phu? Hạ Mỹ Nị hỏi ngược lại. Tốt nhất trượng phu, có thể là ta cũng không kém a. Bạch nâng người lên hồi đáp, chỉ là trong giọng nói rõ ràng có thể nghe ra mấy phần sức mạnh không đủ. Nếu như chỉ luận ra thế lời nói, trung thổ ba hầu một trong con một, chạy xuôi độc giác thú thánh khiết huyết mạch sát thực không kém. Có thể là ngươi cái kia hoa hoa công tử danh hiệu, có thể là liền ta đều có chỗ nghe thấy. Trên đời này có nữ nhân nào hy vọng chính mình tương lai trượng phu là người tất cả đều biết hoa hoa công tử? Càng đừng đề cập là Lẹn Mì cao ngạo như vậy nữ nhân. Một cái nữ nhân nếu là không thích ngươi, nàng liền sẽ không đem ngươi trở thành người. Bởi vậy ngươi nếu là khăng khăng theo đuổi Lẹn Mì lời nói, cuối cùng nhất định sẽ luân lạc tới vô cùng thê thảm hạ trạng, hoặc biến thành trò cười, hoặc tâm lực tiểu thụy, thậm chí tử vong cũng có thể. Từ bỏ đi, cái này đối ngươi càng tốt hơn. Hạ Mỹ Nị nói. Nghe vậy thiếu niên tóc bạc cúi đầu xuống trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn là ngẩng đầu yếu ớt địa mở miệng nói, điện hạ, nếu như ta không nghĩ từ bỏ lời nói, ngài còn có cái gì biện pháp có thể để cho ta chiếm được Lẹn Mì tiểu thư gái mộ sao? Hạ Mỹ Nị liếm cho thật đáng chết, uổng phí hắn nhiều như thế miệng lưỡi. Mạnh lên, trở thành Lẹn Mì tiểu thư bên cạnh hoàn mỹ nhất ưu tú người, nàng tự nhiên sẽ thích ngươi. Hạ Mỹ Nị suy nghĩ một chút nói, ta hiểu được, điện hạ, cảm ơn dạy bảo của ngài. Bạt Trịnh trọng nhẹ gật đầu, hắn lại cúi người thật sâu hướng về Hạ Mỹ Nị bái một cái này mới quay người rời đi. Ta, từ hôm nay trở đi, nhất định muốn cố gắng mạnh lên, thắng được Lẹn Mì tiểu thư gái mộ. Đi ra hành cung về sau, thiếu niên tóc bạc nhìn lên bầu trời, nắm chặt nắm đấm âm thầm thề nói, chỉ cần là vì tình yêu, như vậy hắn cái gì cũng có thể làm đến. Kẻ vợ héo gia tộc thật không dễ dàng à, thế mà nuôi thành một người phong lưu lại yêu đương nào thiếu quân, người này không sớm thì muộn sẽ chết tại nữ nhân phía trên. Bất quá như thế nhìn, ngược lại là không có cái gì nguy hại, chính là ngày sau đẩy ngã bạo thực chi vương cũng có thể xem như linh vật bôi. Người tới, triệu kiến bị kia dịp phần kỵ sĩ đi. Là, điện hạ. Giang giác. Sau một lát, quân tinh đại sảnh cửa bị lại một lần nữa đẩy ra, một tên mái tóc dài màu nâu cao lớn thanh niên bước vào nơi này. Đạp đạp đạp. Hắn bước chân trầm ổn từng bước một đi tới đại sảnh phần cuối, đồng thời không chút do dự địa có chút không người hướng về vương tọa bên trên thanh niên tóc đen thi lễ một cái. Ta, Dĩ Lô Ulien, dịp phần kỵ sĩ, Ulien thiếu quân, hướng ngài, hạ quốc chi chủ, trên đời cao quý nhất 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, bị nị ha điện hạ gây nên lấy cao quý nhất kính ý. Dĩ Lô cao giọng nói. Bạch. U lục sắc quang động chợt lóe lên, một cái nặng nề dương lớn rơi xuống sàn nhà, phát ra phanh 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 kim loại tiếng va chạm. Đây là Ulien gia tộc chúc mừng ngài khai quốc lễ vật, cao cấp ma văn vũ khí 10 thanh. Thanh niên tóc nâu mở ra giường, đao, kiếm, thương, búa. Dòng giá 10 trôi điêu khắc ma văn, tản ra u quang, nhiều loại ma võ đập vào mắt bên trong. Hạ Mỹ Nị huyên nụ cười lập tức liền thay đổi đến rực rỡ. Ma tinh, sách ma pháp, ma võ. Thật không nghĩ tới tiếp kiến sứ giả cũng là một kiện như thế tốt chuyện tốt, trực tiếp khiến hạ quốc thiếu thốn quốc khố đều thay đổi đến tràn đầy đi lên. Khó trách làm tinh bên trên những cái kia vương triều mỗi một người đều thích vạn quốc đến chầu. Ulien gia tộc thiện ý, ta đã nhận được. Dĩ Lô, đối với ngươi dịp phần kỵ sĩ uy danh ta cũng có nghe thấy. Bây giờ ngươi tuổi còn trẻ liền đã tấn thăng làm huyền nguyện kỵ sĩ, chắc hẳn tương lai nhất định có thể kế thừa phụ thân ngươi bầu trời kỵ sĩ danh hiệu, nâng lên Ulien gia tộc đại kỳ. Hạ Mỹ Nị ấm giọng nói, hắn người này rất thực tế, thu lễ vật tóm lại muốn về quỹ một điểm, dù chỉ là trên miệng vài câu khen ngợi. Mà nghe được câu này về sau, Dĩ Lô khoe miệng cũng không khỏi đến hơi dương lên. Loại lời này mặc dù tại hắn thành công thuần phục dịp phần phía sau đã nghe qua vô số lần, nhưng dù sao nói người không giống mang tới cảm xúc cũng liền không giống. Nếu như là một cái bình dân nói như vậy, hắn tỷ lệ lớn sẽ trực tiếp một quyền đánh ngất xỉu đi qua. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng đánh giá thân là Ulien thiếu của ta. Nhưng nếu như là từ Đông Đại Lục đường xa mà đến, trên đời cao quý nhất 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế Ha Mị Nị Huy Điện Hạ nói như vậy, vậy hắn không những sẽ cảm thấy mừng rỡ cùng tự hào, sẽ còn cảm thấy vị này Điện Hạ quả thật là chiêu hiền đại sĩ, bình dị gần gũi. Ngay sau nếu là vị này Điện Hạ tại cùng Bạo Thực Chi Vương trong tranh đấu lấy được thắng lợi, nói không chừng ta còn phải gọi hắn một tiếng của chúa. Nhớ tới ở đây, Dĩ Lô nguyên bản bình tĩnh gương mặt bên trên cũng không khỏi đến gạt ra một vệt nụ cười, chỉ là cái này lau nụ cười quá mức cứng ngắc, liền Ha Mị Nị Huy đều có thể nhìn ra hắn có lẽ rất ít cười. Tôn kính Điện Hạ, ta có thể hướng ngài xin nhờ một việc sao? Dĩ Lô cung kính nói. Cứ nói đừng ngại. Ta có một cái đệ đệ cùng cha khác mẹ, cùng ta khác biệt chính là hắn lựa chọn thương nhân con đường, đồng thời tại ước chừng mấy tháng trước từ Ulien gia tộc xuất phát đi đến Quang Huy Chi Đô. Khu khu, khi đó còn kêu nô lệ Chi Đô. Dĩ Lô chậm rãi nói. Bây giờ nơi này đã phát sinh biến đổi lớn, ta mẹ kế đại nhân lo lắng an nguy của hắn, vì vậy nâng ta tại tặng lễ thời điểm tìm kiếm vị kia đệ đệ hạ lạc. Ta tại đến Quang Huy Chi Đô ngày kia đêm tìm kiếm nhưng như cũng không có kết quả, chỉ có thể đến tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài. Xin ngài giúp hỗ trợ tìm xem đệ đệ ta hạ lạc đi. Nói đến đây lúc, Dĩ Lô trong ánh mắt hiện lên một vẻ bi thương. Hắn thật bi thương sao? Mới là lạ. Đi tới Quang Huy Chi Đô phía sau hắn cũng chỉ nhìn lấy tại trong đình viện luyện kiếm, liên hệ cái tên này đều chưa từng nói ra miệng qua, càng đừng đề cập hỏi thăm xuống rơi xuống. Bây giờ sở dĩ xin nhờ Ha Mị Nị Điện Hạ, cũng bất quá là vì trở lại U Lì En gia tộc phía sau tốt hướng mâu thân hắn đại nhân báo cáo kết quả. Edu, tên kia nói không chừng đã sớm thủ không được sơ tâm biến thành nói dối thương nhân, chết tại Ha Mị Nị Điện Hạ đoạn tội chi kiếm hạ. Ulien gia tộc tất nhiên hướng Hạ Quốc thả ra thiện ý, như vậy tộc nhân của hắn tự nhiên là Hạ Quốc khách quý, xin ngươi yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm ngươi vị kia đệ đệ hạ lạc. Ha Mị Nị trịnh trọng việc nói. Loại này không quan trọng việc nhỏ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, húng chi đối phương mới vừa vặn đưa tới trọng lễ. Ngươi vị kia đệ đệ danh tự là? Ulien. Dĩ Lộ vội vàng hồi đáp. Tại hắn đem cái tên này bật thốt lên máy mắt, Dĩ Lộ liền phát hiện vương tọa bên trên thanh niên tóc đen biểu lộ đột nhiên thay đổi đến vô cùng cổ quái. Ngươi, cái kia thương nhân đệ đệ có phải là thân cao 1m9? Toàn thân khối cơ thịt, mái tóc dài vàng nóng băng lam con mắt, cho dù ai nhìn đều tưởng rằng kỵ sĩ. Đúng đúng đúng. Dĩ Lộ đông nhiên gật đầu. Ha Mị Nị trầm mặc. Người này, thật sự có nghiêm túc nghe qua hệ thứ hạ là sao? Rõ ràng toàn bộ Quang Huy Chi Đô các thị dân đều biết rõ hệ dịu là ta nể trọng nhất thương nhân, thậm chí bị cho rằng là quốc vương bệ hạ trọng yếu phụ tá. Phàm là hắn tùy tiện tại ven đường tìm người hỏi một chút, đều có thể biết hệ ở tại đâu. Bên kia, Dĩ Lộ gặp Ha Mị Nị tại nói chính xác ra hệ dịu bề ngoài phía sau liền trầm mặc không nói, một cái hoang đường khả năng liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ẹ cái kia phế bật có thể hay không tại đi tới nô lệ Chi Đô phía sau đắc tội Ha Mị Nị Huy Điện Hạ sau đó bị giết rơi. Không được, tuyệt đối không thể để một cái phế bật cái chết ảnh hưởng đến Ulien gia tộc cùng Điện Hạ ở giữa thân mật quan hệ. Tôn kính Điện Hạ, mời ngài tuyệt đối không cần hiểu lầm. Ẹ dịu mặc dù là ta đệ đệ cùng cha khác mẹ, nhưng hắn không hề chịu phụ thân ta sủng ái. Tại Ulien trong gia tộc cũng thường xuyên bị thành viên gia tộc không nhìn, thậm chí ngoại giới căn bản không rõ ràng Ulien còn có một lựa chọn thương nhân con đường nhị tử. Bởi vậy nếu là thiện lương cao quý ngài không cẩn thận thất thủ giết chết hắn, đó nhất định là hắn đáng đời cùng trừng phạt đúng tội. Ulien gia tộc tuyệt đối sẽ không vì hắn báo thù hoặc là đối với ngài lòng sinh khoảng cách. Đủ rồi. Liên tại Dĩ Lộ vội vàng muốn rũ sạch đệ cùng Ulien gia tộc quan hệ thời điểm, đã thấy đến vương tọa bên trên nguyên bản ôn hòa thanh niên tóc đen đột nhiên quát to một tiếng đánh gậy hắn lời nói, đồng thời căm tức nhìn chính mình. Bèn, một cỗ uy thế kinh khủng từ vương tọa phía trên đánh tới, khiến thân là huyền nguyệt kỵ sĩ Dĩ Lộ cũng không khỏi đến cảm nhận được mấy phần run rẩy.